Chương 537 mượn An Bình dùng một chút, chương 537 mượn An Bình dùng một chút. Lúc chạm vào tối, chân trời dáng chiều che đậy hơn nửa ngày khoảng không, bao phủ toàn bộ Lâm Vương phủ, đem viện lạc chiếu một mảnh kim hoàng. Dưới mái hiên, Cẩm Tú chống đỡ gương mặt, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua viện tử, có vừa dựng không có một đáp lôi xé mái hiên cái khác hoa cỏ, còn lại lưu trên mặt đất một mảnh xác. Nàng nhìn qua dáng chiều cảnh sắc, nhịn không được yếu ớt thở dài, hình như có tâm sự. Mà tại một bên kia dưới hành lang, một bộ bạch y an ninh tựa ở mái hiên hình trụ phía dưới, trong ngực ôm kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này. Khí chất thanh lãnh, gương mặt non nớt bên trên nhìn không ra nửa phần cảm xúc, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Cẩm Tú Cẩm Tú, không nói một lời. Đôi tỷ muội này hai, giống như là rất có an ý duy trì yên tĩnh. Ai Cẩm Tú một tiếng thở dài khí, ngắn ngủi phá vỡ linh tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa An Ninh, tựa hồ muốn nói gì, nhưng muốn nói lại thôi. An Ninh tựa ở dưới mái hiên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực kiếm, mặt không biểu tình. Cẩm Tú không có mở miệng, nàng cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Rất nhanh, giữa hai người an ý liền bị một cái đột nhiên xâm nhập tiến vào tiếng bước chân đánh bỡ. Lâm Giang Niên vừa đi vào biệt tử, liền thấy đôi tỷ muội này hai quỷ dị như vậy trầm mặc. Các ngươi đây là? Lâm Giang Niên nhìn chung quanh một chút đôi này song bảo thai tỷ muội, rõ ràng hai người đều tại trong viện, nhưng không có một người mở miệng. Trong viện bầu không khí có chút quỷ dị. Điện hạ, vốn là còn chống đỡ khuôn mặt nhỏ ngẩn người Cẩm Tú, nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, chớp chớp, vô ý thức đứng dậy. Sao ngươi lại tới đây? Ghé thăm ngươi một chút. Lâm Giang Niên mở miệng. Nghe nói như thế, Cẩm Tú trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, vô ý thức liếc mắt nhìn bên kia An Ninh. Gặp An Ninh chẳng biết lúc nào đã xoay qua đầu, nhìn không rõ ràng trên mặt nàng thân sắc, chỉ để lại một cái lạnh như băng bên mặt. Có chút xấu hổ, Cẩm Tú nhẹ trừng Lâm Giang Niên một mắt, điện hạ gia hỏa này, sao có thể làm lấy mặt An Ninh? Điện hạ tới tìm ta, có chuyện gì không? Có. Lâm Giang Niên gật gật đầu, tới tìm ngươi mượn cá nhân. Cho người mượn. Cẩm Tú khẽ giật mình, điện hạ muốn mượn ai? An Ninh. Lâm Giang Niên mở miệng, quay đầu nhìn về phía dưới hành lang đạo kia thiếu nữ áo trắng. Dưới hành lang, nguyên bản đang hơi hơi cúi đầu ngẩn người An Ninh, thình lình đột nhiên nghe được tên của mình. Vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên. Vừa đối mặt bên trên giờ khắc này, phản phất cảm nhận được một cô nóng bỏng ánh mắt quan tới, An Ninh lại bản năng hốt hoảng né tránh, nhanh chóng một lần nữa đem đầu hạ xuống. Suy nghĩ hỗn loạn, kinh hoàng và thất thố. Mượn nàng. Điện hạ muốn mượn nàng làm cái gì? An Ninh đầy trong đầu nghi hoặc cùng bất an. Mượn An Ninh. Cẩm Tú nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Nàng xem nhìn An Ninh, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hồ nghi, ngươi muốn mượn An Ninh làm cái gì? Ra ngoài làm ý chuyện. Lâm Giang Niên nhìn An Ninh một mắt, giải thích nói, có thể sẽ gặp gỡ một điểm phiền phức, cần tìm ngươi mượn phía dưới An Ninh. Cẩm Tú trong nháy mắt minh bạch qua đến cái gì, gặp nguy hiểm, nên vấn đề không lớn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, lý do an toàn, để phòng bạn nhất. Hắn vốn là định tìm trưởng công chúa hỗ trợ, nhưng trước mắt lấy hắn cùng trưởng công chúa quan hệ ở vào lúng túng trạng thái, không tốt lắm trực tiếp mở miệng. Càng nghĩ, An Ninh là cái lựa chọn tốt hơn. Tiểu cô nương này võ công cao, lại nghe lời, dùng rất tốt, vừa vặn phù hợp. Ta với ngươi cùng đi. Nghe được có thể gặp nguy hiểm, Cẩm Tú lúc này xung phong nhận việc muốn đi theo cùng đi. Mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng cũng có thể sẽ có chút phiền phức. Lâm Giang Niên lắc đầu, Cẩm Tú không biết võ công, để phòng bạn nhất, Lâm Giang Niên tự nhiên không thể mạo hiểm. Nghe được Lâm Giang Niên cự tuyệt, Cẩm Tú có chút dầu dĩ không vui, ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Cho nên, ngươi hôm nay căn bản không phải tới tìm ta, là đặc biệt đến tìm An Ninh a. Ta đây không phải lo lắng an nguy của ngươi sao? Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ đau lòng. Lâm Giang Niên mở miệng an ủi. A Cẩm Tú nhẹ cười lạnh, ngươi chính là ghét bỏ ta là bừng hữu, sẽ liên lụy ngươi đúng không? Làm sao lại? Lâm Giang Niên đưa tay muốn sờ sờ đầu của nàng, nhưng bị Cẩm Tú tránh thoát. Ta còn có một chuyện, cần ngươi đi hỗ trợ. Không rút. Ngươi trước không nghe một chút. Không muốn rút. Cẩm Tú trong lòng thật có chút không quá cao hứng, Lâm Giang Niên chạy tới tìm nàng muội muội, muốn đem nàng bỏ ở nơi này. Mặc dù biết Lâm Giang Niên có chính sự, nhưng không cao hứng chính là không cao hứng. Có lẽ là kể từ trong lòng nhận định Lâm Giang Niên sau, nàng liền thường xuyên sẽ sinh ra một chút tâm tình như vậy. Nhất là, hắn muốn dẫn đi An Ninh a. Mặc dù biết là muốn đi xử lý chuyện đứng đắn, nhưng người nào có thể bảo chứng gia hỏa này sẽ không thừa cơ đối với An Ninh làm chút cái gì? Bất quá, trong lòng mặc dù giàu dĩ không vui, nhưng Cẩm Tú cũng không phải cố tình gây sự người, tại Lâm Giang Niên dỗ một phen sau, vẫn là thu hồi cảm xúc. Lâm Giang Niên tiến đến bên tai nàng, nhẹ nói thứ gì? Cẩm Tú sau khi nghe xong, lại run lên, cùng công chúa có liên quan. Cùng với nàng ngược lại không có gì quan hệ, bất quá cũng là để phòng bạn nhất. Lâm Giang Niên nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhìn xem nàng, nhẹ giọng trịnh trọng nói, cái này nhưng cũng là một chuyện rất trọng yếu, việc quan hệ ta với ngươi nhà công chúa, nhưng toàn bộ cũng giao đến trên người ngươi. Hừ. Cẩm Tú khẽ hừ một tiếng, vẫn là gật đầu đáp ứng. Cái kia, ngươi muốn đi bao lâu? Hẳn là không cần bao lâu. Lâm Giang Niên đánh giá một chút, sẽ về sớm một chút. Lúc nào lên đường? Bây giờ. Bây giờ. Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn, vội vã như vậy sao? Đích xác có chút cấp bách. Lâm Giang Niên đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, ngươi nhìn, ta cái này không đều đặc biệt tới tìm ngươi mượn An Ninh. Hừ. Cẩm Tú có chút ngượng ngùng quay mặt, không để Lâm Giang Niên tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng, ngươi theo ta mượn có ích lợi gì, ngươi phải đi hỏi nàng chính mình. Nghe giọng điệu này, rõ ràng có chút ghen ghét. Lâm Giang Niên xích lại gần chút, ngươi không phải An Ninh tỷ tỷ sao? Ta tự nhiên muốn trước tiên đánh với ngươi âm thanh gọi, nghe lời ngươi ý kiến a. Một tiếng An Ninh tỷ tỷ, Lúc này đem Cẩm Tú điểm này ghen ghét cảm xúc trong nháy mắt xông sạch sẽ. Nàng cười con mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt hiện lên hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, tính toán điện hạ ngươi biết nói chuyện, cái này còn không sai biệt lắm, ngươi đi đi bất quá, không cho phép đối với An Ninh làm cái gì. Ngươi nếu là dám khi dễ An Ninh, ta đối với ngươi không khách khí. Trước khi đi, Cẩm Tú vẫn là theo thói quen uy hiếp một phen. Yên tâm đi, ta là người như thế nào ngươi còn không hiểu rõ. Sì, điện hạ là người xấu, sát phê. Ngược lại không phải người tốt. Một phen đùa dẫn sau, đem Cẩm Tú trấn an giải quyết sau, Lâm Giang Nhiên lúc này mới đi tới An Ninh trước mặt. An Ninh. A. An Ninh có chút kinh hoàng nâng lên con mắt, liếc Lâm Giang Nhiên một cái, lại hốt hoảng rời. Tiểu cô nương này, lòng can đảm vẫn là như vậy tiểu. Ta cần đi ra ngoài một chút, ngươi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Lâm Giang Nhiên âm thanh rất nhẹ, ngữ khí tận lực ôn nhu. An Ninh trầm mặc phía dưới. Vừa rồi nàng tự nhiên nghe được Lâm Giang Nhiên cùng Cẩm Tú đối thoại, đồng thời cũng nhìn thấy điện hạ cùng Cẩm Tú ở giữa liếc mắt đưa tình. Trong nội tâm nàng có cảm giác quái dị, nói không ra, chính là không hiểu có chút chói mắt, trong lòng còn có một chút buồn buồn, không quá thoải mái. Dưới mắt nghe được Lâm Giang Niên lời nói sau, nàng lại theo thói quen liếc mắt nhìn Cẩm Tú. Gặp Cẩm Tú cũng đúng lúc nhìn xem nàng, thần sắc tựa hồ có chút lo lắng, ánh mắt bên trong còn phảng phất có chút cảnh cáo, giống như là đang lo lắng cái gì. An Ninh rất nhanh đọc hiểu Cẩm Tú ánh mắt, tựa hồ là đang lo lắng nàng sẽ cùng điện hạ phát sinh thứ gì, lại giống như tại cảnh cáo nàng muốn coi chừng điện hạ ý đồ bất chính. Phía trước, Cẩm Tú không sợ người khác làm phiền đề cập với nàng cùng qua rất nhiều lần. Nhưng lần này, sao trong lòng Ninh chẳng biết tại sao, đột nhiên hiện lên một câu nghịch phản tâm lý. Rõ ràng là ngươi nói điện hạ cái nào đều không tốt, nói điện hạ rất xấu, muốn chính mình rời xa điện hạ, tuyệt đối không nên bị điện hạ lừa gạt. Nhưng chính ngươi đâu? Chính ngươi lại cùng điện hạ tốt hơn. Còn lừa gạt mình. An Ninh cắn môi dưới, trong lòng cái kia cấu nghịch phản cảm xúc cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Chưa bao giờ có loại tâm tình này nàng, thậm chí còn mơ hồ cảm giác được một kia kích động. Nàng một lần nữa ngẩng đầu, cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong phảng phát hiện ra cái gì quang thải giống như, nàng trọng trọng gật đầu một cái. "Hảo." Viện bên trong, Cẩm Tú nhìn xem một chiếc một sau rời đi điện hạ cùng An Ninh, trong lòng không khỏi có chút bất an. Nhất là An Ninh vừa rồi phản ứng. Cô gái nhỏ này, không có ý tưởng gì khác a? "Sẽ không a?" Cẩm Tú nhìn xem đi theo điện hạ sau lưng An Ninh, trong lòng loại kia cảm giác bất an càng mãnh liệt. Vừa rồi một khắc này, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được sao trên thân Linh cùng Dĩ Vãng khác biệt một cô khí thế. Giữa đêm này, điện hạ mang theo An Ninh ra ngoài, bạn nhất xong xuôi chính sự, điện hạ còn phải lại xử lý chuyện khác đâu. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú càng lo lắng, đứng ngồi không yên. Không được. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú cắn răng một cái, nàng vừa mới sao có thể mơ mơ hồ hồ đáp ứng để cho điện hạ cùng An Ninh đơn độc ra ngoài. Đây không phải dê vào miệng của sao? Nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Cẩm Tú tả hữu dạo bước phút chốc, rất nhanh nhớ tới vừa rồi Lâm Giang Niên phân phó. Đúng, còn có công chúa. Cẩm Tú con mắt đột nhiên sáng lên, lúc này quay người, bước nhanh chiều lấy công chúa gian phòng đi đến. Dáng chiều dần dần biến mất hầu như không còn, sắp trời dần tối. Lâm Giang Niên mang theo An Ninh rời đi Lâm Vương phủ, lên một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Lâm Giang Niên cùng An Ninh ngồi đối diện nhau. Tiểu cô nương từ rời đi Vương phủ sau, liền từ đầu đến cuối sụ mặt. Giờ khác này ở trên xe ngựa càng là ngồi nghiêm chỉnh, thân thể mềm mại băng bó gắt gao, cúi đầu, mười ngón nắm lấy trong ngực trường kiếm, không nói một lời. An Ninh lòng can đảm vốn nhỏ, nhất là tại đối mặt Lâm Giang Niên lúc, loại kia người nhát gan cảm xúc liền trong nháy mắt bị kích thích ra. Nhất là bây giờ hai người ngồi chung một xe ngựa, càng làm cho tiểu cô nương này có chút không thể nào thích ứng. Trong cái đầu nhỏ, suy nghĩ có chút hỗn loạn. An Ninh. Lâm Giang Niên nhìn ra nàng khẩn trương bất an, mở miệng. An Ninh cúi đầu, không có trả lời. Ngươi vẫn là sợ ta như vậy? Lâm Giang Niên hỏi. An Ninh đầu tựa hồ thấp hơn, không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thấy thế, Lâm Giang Niên thở dài, ngươi còn nhớ rõ trước đó vài ngày ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Nghe được vấn đề này, An Ninh giật mình, mí môi một cái. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, về sau lúc nhìn thấy ta không cho phép khẩn trương như vậy, không cho phép sợ sệt. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Ngay tại phía trước Cẩm Tú cùng An Ninh náo mâu thuẫn lúc, Lâm Giang Niên tại Như Ý lâu bên ngoài tìm được An Ninh, cùng An Ninh tâm sự, để cho tiểu cô nương này dần dần thả xuống đối với chính mình đề phòng cùng sợ sệt. Lúc đó An Ninh còn đáp ứng thật tốt, một cái chớp mắt ấy liền không nhận chướng. Nghe nói như thế, An Ninh cúi đầu, con mắt hơi hơi trở to. Nàng cũng nhớ tới chuyện này. Không, không sợ sệt. Làm sao lại không sợ sệt? Nàng cũng không muốn sợ sệt, nhưng mà trong lòng không hiểu bản năng có chút e ngại. Ta không có An Ninh muốn phản bác cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Nâng lên đầu tới, Lâm Giang Niên âm thanh vẫn như cũ rất nhẹ, lại mang theo vài phần chân thật đáng tin. An Ninh thân thể mềm mại khẽ run, hô hấp có chút dồn dập chút. Nàng trầm mặc không nhúc nhích, thẳng đến sau một hồi, mới rốt cục lấy dũng khí, khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Mắt đối mắt lúc, thiếu nữ cặp kia con ngươi đen nhánh bản năng hốt hoảng muốn trốn tránh. Ngươi đừng nhìn ta. An Ninh âm thanh có chút khẩn trương cả lâm, bất an. Lâm Giang Niên ánh mắt, để cho nàng không thể nào thích ứng. Luôn cảm giác bị điện hạ ánh mắt nhìn chăm chú, nàng giống như toàn thân trên dưới đều không mặc gì tựa như. Dị thương ngượng ngùng. Ai? Thấy thế, Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. Biết được nàng tình huống này không phải lần một lần hai liền có thể giải quyết được, lòng can đảm quá nhỏ, cần từ từ mưu tính. Được chưa, vậy ta không nhìn ngươi. Lâm Giang Niên đem tầm mắt từ trên người nàng rời, bất quá, ta thật sự có dọa người như vậy sao? An Ninh giật mình, một lúc sau lắc đầu. Điện hạ, không dọa người. vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Lâm Giang Niên hỏi, sợ ta như vậy? An Ninh trầm mặc một hồi, không, không biết. Nàng cũng không biết vì cái gì. Trước đó nàng đích xác có chút e ngại Lâm Giang Niên, có lẽ là nghe nhiều liên quan tới điện hạ chuyện xấu hay là ban đầu ở phủ công chúa lúc bị điện hạ dọa cho rơi vào trong hồ. Sau đó thì sao? Nàng cũng không giống như thế nào sợ sệt điện hạ rồi. Cho dù là bây giờ, An Ninh cũng cảm thấy nàng cũng không sợ sệt điện hạ, chỉ là như vậy là vì cái gì đâu? An Ninh cũng có chút mê mang. Nàng không có gặp gỡ qua loại tình huống này, nàng từ nhỏ đến lớn, người quen biết cũng không nhiều. Ngoại trừ công chúa và cẩm tú, nàng duy nhất người quen biết chính là điện hạ rồi. Bởi vậy, nàng không rõ ràng tại sao lại dạng này. Rõ ràng nhìn thấy công chúa và cẩm tú thời điểm đều tốt, duy chỉ có nhìn thấy điện hạ lúc. An Ninh cúi đầu, dần dần lâm vào mê mang. Thấy thế, Lâm Giang Niên không tiếp tục quấy rầy nàng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trước mắt trương này cùng cẩm tú không có sai biệt gương mặt tuyệt đẹp, trong lòng cảm khái. Đôi tỷ muội này, quả nhiên là hai thái cực. Một cái hướng ngoại, một cái hướng nội. Một cái tính cách sinh động, một cái nhát như chuột. Bất quá, nghĩ tới phía trước An Ninh ra tay lúc chẳng cảnh, Lâm Giang Niên lại rất mau đánh tiêu tàn ý nghĩ này. Đang giết người phương diện này, An Ninh rõ ràng muốn càng hơn cẩm tú một bậc. Đang lúc Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt ôm kiếm thiếu nữ lúc, cũng không chú ý ở giữa nhìn thấy. Thiếu nữ nguyên bản cái kia trắng non trên khuôn mặt tinh xảo, chẳng biết lúc nào nổi lên một vòng đỏ tươi. Cái này một vòng phiếm hồng dần dần lan tràn, đẹp không sao tả xiết. Mà thiếu nữ đầu tựa hồ thấp hơn chút, càng nắm chặt trường kiếm trong tay, bất an dãy rủa hạ thân. Mà nhìn thấy một màn này Lâm Giang Niên, nao nao. Nàng, làm sao còn đỏ mặt? Chương 538 gặp báo ứng, chương 538 gặp báo ứng lúc chạm vào tối. Một chiếc xe ngựa lặng yên không tiếng động dừng sát ở trần phủ ngoài cửa. Một thân ảnh lặng lẽ ra cửa sau, lên xe ngựa. Ngay sau đó, chiếc xe ngựa này theo cửa nam một đường ra khỏi thành. Sắc trời đêm ám, xe ngựa ra khỏi thành sau, không bao lâu liền theo quan đạo tiến vào một cái lối nhỏ, xuyên qua gập ghềnh tiểu đạo sau, đến Lâm Giang thành bên ngoài một chỗ tiểu trấn. Lại hướng tiểu trấn phía tây đi qua trong vòng 3-4 dặm địa, tọa lạc một mảnh dân cư thôn nhỏ, trong thôn tinh hỏa điểm điểm. Xe ngựa lặng yên không tiếng động tiến vào thôn trang nhỏ, đi tới một chỗ dân cư trạch viện bên ngoài dừng lại. Thôn trang nhỏ yên tĩnh im lặng, bốn phía không người phía dưới. Xe ngựa màn xe xốc lên, vài tên người hầu thị vệ thân ảnh mau ra đây đến ngoài xe ngựa cung nên. Một vị thân mang cẩm y nam tử trẻ tuổi, tại người hầu cung nên phía dưới từ trong xe ngựa đi ra. Thiếu gia, cẩn thận một chút. Thừa dịp bóng đêm, vài tên người hầu đem trẻ tuổi công tử ca đón vào trạch viện. Sau đó, vài tên thị vệ cảnh giác đánh giá bốn phía, xác định không sai phía sau mới trở về trạch viện, đóng lại cửa lớn. Trong trạch viện, đèn đuốc sáng trưng. Nữ nhân kia đâu? Vừa bước vào trạch viện, Trần Tuấn Nho liền không kịp chờ đợi hỏi. Trên mặt hắn những ngày qua ngang ngược càn rỡ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mấy phần âm trầm, ánh mắt thực chất còn có mấy phần lệ khí. Rõ ràng, những ngày qua kinh nghiệm để cho cả người hắn khí chất xảy ra biến hóa cực lớn. Rơi vào Lâm Vương phủ trong địa lao, đã trải qua khó có thể dùng lời diễn tả được mấy ngày dày vò. Bị thả lại tới sau, lại bị giam trong nhà nghiêm cấm đi ra ngoài, cả ngày ở vào lo lắng hai hùng khủng hoảng trạng thái dưới. Đêm nay, Trần Tuấn Nho cuối cùng thật không dễ dàng tìm được cơ hội, giấu giếm cha hắn từ trong nhà chạy tới. Tức sôi ruột tức giận Trần Tuấn Nho tâm lý nghiêm nhiên có một chút bặm mẻo. Dưới mắt vừa đến nơi đây, liền không kịp chờ đợi hỏi nữ nhân kia tung tích. Hồi thiếu gia, nàng một mực bị giam tại trong hậu viện, thuộc hạ xin nghe mệnh lệnh của thiếu gia, ngày đêm chờ. Trần Tuấn Nho lạnh giọng hỏi, cô nương kia không có chuyện gì xảy ra a? Thiếu gia yên tâm, bọn người thuộc hạ rất cẩn thận, tuyệt sẽ không để cho nàng có đào thoát cùng tự vận cơ hội. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Nho phương tài hài lòng gật đầu một cái. Lập tức lại nghĩ tới cái gì, cẩn thận hỏi, gần nhất, nhưng có cái gì người kỳ kỳ quái quái xuất hiện qua sao? Không có người hầu đáp, bọn người thuộc hạ làm việc rất cẩn thận, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cũng nhiều thua thiệt thiếu gia thần cơ diệu toán, đem nữ nhân này giấu ở nơi này tới, coi như bọn hắn tìm mỡ đầu, cũng tuyệt đối nghĩ không ra thiếu gia sẽ có chiêu này. Nghe người hầu tán dương nuốt mông ngựa, Trần Tuấn Nho mặt âm trầm bên trên phương tài hiện lên một tia đắc ý cười lạnh. Hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Trước đây Tôn Nguyên bị dưới tay hắn người không cẩn thận đánh chết sau, dẫn tới quan phủ chú ý, Trần Tuấn Nho giữ lại cái tâm nhãn, trước giờ đem Tôn Nguyên thê tử rời đi. Về sau Trần Tuấn Nho chịu cha hắn một trận đánh đập tàn nhẫn, bị cấm túc ở nhà. Nhưng cùng lúc cha hắn cũng giúp hắn trà sát cái mông, đem tất cả sự tình toàn bộ giải quyết. Nguyên lai tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, dù sao bất quá chỉ là giết chết một cái tiểu điêu dân, đối với Trần Tuấn Nho tới nói không coi là cái gì. Ngược lại là nghe nói cái kia điêu dân còn có cái lão mẫu, nhưng cũng không có bị Trần Tuấn Nho coi là chuyện đáng kể, một cái lao thái bà có thể nhấc lên sóng gió gì. Sự tình lắng xuống quá nhanh, cũng không có người từng chú ý, còn có một cái bị lãng quên người. Tôn Nguyên thế tử, cái kia bị Trần Tuấn Nho chiếm đoạt nữ nhân, nàng phảng phất nhân gian biến mất. Kỳ thực hắn sớm bị Trần Tuấn Nho thay đổi vị trí giấu đi. Kim Ốc Tàng Tiểu đối với Trần Tuấn Nho tới nói, hắn xem như chọc một thân canh. Bất quá chỉ là chiếm đoạt nữ nhân, liền bị trượng phu nàng tìm tới cửa, làm hại hắn còn bị cha ruột một trận đánh đập tàn nhẫn. Khẩu khí này hắn một mực giấu ở trong lòng. Bản thiếu gia có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, ngươi còn không tình nguyện. Còn nhường ngươi trượng phu đến tìm bổn thiếu gia phiền phức. Tôn Nguyên mặc dù chết, nhưng Trần Tuấn Nho khẩu khí này còn không có ra, hắn thuận lý thành chương toàn bộ đều phát tiết đến Tôn Nguyên thê tử trên thân. Tăng thêm Tôn Nguyên thê tử thực sự rất đẹp, có một phen đặc biệt tư vị. Nhất là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc hiển nhiên trinh tiết liệt nữ, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nhục nổi bị Trần Tuấn Nho được như ý, cái này khiến trong lòng Trần Tuấn Nho tràn đầy trả thù tính chất khoái cảm. Nữ nhân này, hắn tính toán phải từ từ chơi. muốn đem trong lòng cơn giận này toàn bộ ra mới thôi. Hắn muốn đem cái này Trinh Tiết Liệt nữ một chút chơi hỏng, để cho nàng từ thể sống chết không theo đến không tình nguyện từng điểm quỳ rạp xuống trước mặt mình, lại đến sau cùng ngoan ngoãn phục tùng, triệt để châm luân. Trong lòng Trần Tuấn Nho tràn đầy giữ tận vặn vẹo ý nghĩ. Bởi vậy, khi cha hắn hỏi nữ nhân này, Trần Tuấn Nho thể thốt phủ nhận, nói dối nàng đã chết. Một khi bị cha hắn biết nữ nhân này còn sống sót, cha hắn hơn phân nửa sẽ không để cho hắn vặn nguyện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước tiên xử lý sạch. Đã như thế, hắn còn như thế nào trả thù? Những ngày này chồng chất kiềm chế ở trong lòng nộ khí hướng ai phát tiết. Thế là Trần Tuấn Nho nói dối. Ở nhà bị nhốt vài ngày sau, rốt cuộc tìm được cơ hội chạy ra ngoài, giấu giếm tất cả mọi người vụng trộm đi tới nơi này. Đêm nay hắn phải thật tốt thu thập một chút nữ nhân này, phát tiết một chút trong lòng nộ khí. Nghĩ tới đây, Trần Tuấn Nho ánh mắt thực chất hiện lên một vòng lửa nóng, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười cùng hưng phấn. Bên cạnh mấy cái người hầu thấy thế, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra mấy phần hiểu rõ đủ cười, nhao nhao mở miệng, thiếu gia, cần chúng tiểu nhân giúp một tay sao? Cô nương kia tính tình cương liệt, cần tiểu nhân giúp thiếu gia ngài ấn xuống sao? Không cần. Trần Tuấn Nho trong lòng tức sôi ruột, khoát tay, bản thiếu gia đêm nay muốn đích thân trừng trị nàng. Cương liệt đúng không? Bản thiếu gia thích nhất hàng phục các nàng loại này tự xưng là cương liệt số nữ môn. Vừa nói, Trần Tuấn Nho một bên tại người hầu vây quanh đi tới trong trại viện, đến cửa ra bảo, thiếu gia, cô nương kia ngay tại trong phòng giam giữ. Trần Tuấn Nho hài lòng gật đầu một cái, phân phó nói, các ngươi đang giữ cửa, bất luận kẻ nào đều không cho phép quấy rầy bổn thiếu gia nhà hứng, hiểu chưa? Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy thiếu gia nhà hứng. Người hầu cười dạng dỡ mở miệng. Trần Tuấn Nho gật đầu, chỉnh lý một chút xiêm áo trên người, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Đóng cửa. Trong gian phòng, một mảnh đen kịt. Vừa đi vào gian phòng, Trần Tuấn Nho còn có một chút không thích ứng, hắn đốt lên trên bàn ngọn đèn, tia sáng chiếu sáng gian phòng. Rất nhanh, Trần Tuấn Nho trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Cách đó không xa trên giường, một vị ước chừng 20 mấy tuổi nữ tử đang bị cột cực kỳ chặt chẽ. Nữ tử hai tay hai chân bị trói, nằm nghiêng trên giường, trên thân chỉ mặc lấy đơn bạc sa y, lộn xộn không chịu nổi. Đầu tóc rối bời, một tấm coi như duyên dáng gương mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng không an thần sắc. Nhất là làm ánh đèn sáng lên, nàng trong tầm mắt xuất hiện Trần Tuấn Nho thân ảnh lúc, cái kia hoảng sợ vẻ bất an, trong chốc lát trở nên hung ác ác độc. Hung tợn nhìn chằm chằm Trần Tuấn Nho, phảng phất muốn đem hắn một ngụm cắn chết. Ánh mắt này, chằm chằm Trần Tuấn Nho trong lòng một mảnh run rẩy. Nữ nhân này, ánh mắt cũng quá ác độc điểm. Trần Tuấn Nho bị sợ hết hồn, rõ ràng trước mắt là cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, thậm chí đã sớm bị hắn trà đạp qua, bây giờ tức thì bị trói lại. Nhưng đối phương ánh mắt lại cực kỳ có lực sát thương, lại làm cho Trần Tuấn Nho trong lòng run rẩy. Nữ tử miệng bị chặt lấy, nói không ra lời, chỉ có thể ô ô biểu đạt phẫn nộ của mình cảm xúc. Có lẽ là nhiều ngày không chút ăn, thân thể của nàng rất suy yếu, chỉ chốc lát sau liền không còn khí lực, dãy rủa bất động. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ hung ác. Nhìn thấy một màn này, Trần Tuấn Nho cũng rất nhanh tỉnh táo lại. "U, còn dãy rủa đâu?" Trần Tuấn Nho trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn bổn thiếu gia lòng bàn tay sao? Không sợ nói cho ngươi, ngươi đã là bổn thiếu gia người. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời điểm, bản thiếu gia có lẽ còn có thể đối với ngươi nhẹ nhàng một chút, ngươi nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách bản thiếu gia không khách khí." Nghe nói như thế, nữ tử ánh mắt càng hung ác. "Xem đi, ta liền thích ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn xem bản thiếu gia." Trong lòng Trần Tuấn Nho run rẩy, nhưng vẫn là cố tự trấn định, hắn đi đến giường bên cạnh, nhìn qua cô gái trên giường, dù là suy yếu chật vật, vẫn như cũ có thể nhìn ra nữ tử này dung mạo không tầm thường, có một phen đặc biệt tư vị. "Không phục đúng không? Chờ sau đó, bản thiếu gia liền sẽ để ngươi ngoan ngoãn." Trần Tuấn Nho trong lòng lửa nóng, ánh mắt càng là thẳng. Hắn đã có gần nửa tháng chưa từng có chạm nữ nhân, đây đối với hắn bộ dạng này hoàn khố đại thiếu quả thực là không dám tưởng tượng. Dưới mắt, khi cái này hình dạng dáng điệu không tệ nữ tử cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, Trần Tuấn Nho cuối cùng có chút kìm nén không được, chậm rãi đưa tay. Mà giờ khắc này, cô gái trên giường toàn thân run lên, ánh mắt thực chất cuối cùng toát ra một tia hoảng sợ, giống như muốn dãy rủa lui lại. Nhưng nàng không nhúc nhích được nửa phần. Trần Tuấn Nho tay tại nữ tử này trên thân sờ mấy cái sau, thấy đối phương ánh mắt cuối cùng kinh hoàng, trong lòng lập tức cảm giác thỏa mãn đi lên. Hắn liền ưa thích đối phương dần dần hoảng sợ phản ứng, cực kỳ có cảm giác thành công. Thế là, Trần Tuấn Nho xé ra nữ tử này ngoài miệng bài bóc. Vừa giật ra trong nháy mắt, liền nghe được nữ tử này hung ác nổi giận mắng âm thanh truyền đến. "Súc sinh, cầm thú, ngươi chết không yên lành, cậu vật ngươi bị thiên khiển." Nữ tử âm thanh khàn khàn mà gào thét, âm thanh tràn đầy bi thương, phản phất muốn cùng trước mắt tên súc sinh này đồng quy vu tận giống như, cực kỳ tức giận. Cơ hồ đem bình sinh có thể nghĩ tới tất cả ác độc từ toàn bộ đều mắng đi ra. Trần Tuấn Nho cũng không giận, tiên tính nghe nữ tử này mắng hắn, một mực chờ đến nàng mắng mệt mỏi sau, lúc này mới cười lạnh một tiếng, "Mắng đủ, mắng xong, kế tiếp có phải hay không tới phía ta?" Nói, Trần Tuấn Nho bắt đầu giải quần áo trên người. Nhìn thấy một màn này, nữ tử toàn thân đột nhiên run lên, kinh sợ mà phẫn nộ, "Ngươi xuất sinh, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng." Nữ tử mặt xám như tro, ánh mắt phẫn nộ nhưng lại tuyệt vọng. Nàng biết, chính mình trốn không thoát. Chính mình đã rơi vào tên cầm thú này trong tay, không khả năng sẽ có kết cục tốt. Cái này cầm thú chẳng những làm hại nàng, còn để người đánh chết trượng phu của nàng. Trong nội tâm nàng sớm đã tuyệt vọng, nếu không phải trong lòng còn sống lấy một tia báo thù tưởng niệm, chỉ sợ nàng sớm đã không kiên trì nổi. Nhưng nàng lại như thế nào có thể báo thù? Nàng một kẻ nhược nữ tử, bây giờ càng là thân hãm trong đó, làm sao có thể báo thù? Mắt thấy lại muốn bị xuất sinh này tra đạp, nữ tử toàn thân run rẩy, không biết là sợ sệt vẫn là phẫn nộ, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Lúc này Trần Tuấn Nho đã không kịp chờ đợi cởi hết quần áo trên người, thần sắc hưng phấn tiến lên, thì đi thoát đối phương quần.
Ngươi đừng tới đây. Nữ tử toàn thân càng run rẩy, âm thanh hoảng sợ mà phẫn nộ, ngươi sẽ gặp báo ứng, xuất sinh gặp báo ứng.
Trần Tuấn Nho cười lạnh một tiếng, ánh mắt lửa nóng, bản thiếu gia sẽ gặp cái gì báo ứng?
Ta xem sau đó muốn gặp báo ứng chính là ngươi.
Ngươi cái kia đang chết trượng phu chết thì chết, còn cho bản thiếu gia làm ra phiền toái lớn như vậy tới.
Hắn chết, bút chướng này bản thiếu gia tính tới trên đầu ngươi, ngươi tới thay hắn hoàn.
Những ngày qua biệt khuất cảm xúc tại lúc này nhận được phóng thích, giờ khắc này Trần Tuấn Nho sắc mặt càng bặm mẻo, thậm chí nụ cười trên mặt đều có chút biến thái. Hắn nhìn xem trên giường sở sở động lòng người nữ tử, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, liền trực tiếp chiều lấy trên giường nào tới.
A.
Một giây sau, một tiếng lăng lệ tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên. Trên giường bị cột cực kỳ chặt chẽ nữ tử, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng, chuẩn bị tiếp nhận cái này cầm thú xâm phạm, tùy thời tìm cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận.
Thình lình, đột nhiên nghe được Trần Tuấn Nho một tiếng hét thảm.
Một tiếng hét thảm này để cho nàng vô ý thức mở to mắt, thì thấy nguyên bản nhào về phía trên giường tới Trần Tuấn Nho đột nhiên bịch một tiếng ngã xuống. Cả người cong thành con tôm hình dáng, gắt gao che dưới thân. Sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc bén thê lăng.
Cái này, đây là thế nào?
Cô gái trên giường đột nhiên sử sốt, không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra.
Thiếu gia.
Một giây sau, cửa gian phòng bị phá tan, cửa ra vào hai tên người hầu nghe được tiếng kêu thảm thiết, vội vàng xông vào. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy được thiếu gia nhà mình toàn thân trần trụi nằm ở bên giường, thân thể cong lên,
mà thiếu gia dưới thân
tựa hồ có huyết,
thấy máu.
Hai tên người hầu bị dọa phát sợ, vội vàng bước nhanh về phía trước.
Thiếu gia ngài không có sao chứ?
Thiếu gia ngài thế nào?
Hai tên người hầu xích lại gần xem xét, lúc này mới phát hiện cái gì, lập tức con mắt trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh.
Thiếu gia phía dưới, một mảnh máu thịt bé bét.
Cái này sao lại thế này?
Hai tên người hầu bị dọa phát sợ, thiếu gia đây là thế nào?
Mà giờ khắc này Trần Tuấn Nho cũng cơ hồ bất tỉnh khuyết đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, sắc mặt tái nhợt.
Sú nương môn, ngươi cũng dám tổn thương thiếu gia, tự tìm cái chết.
Trong đó một tên người hầu quay đầu tức giận nhìn về phía trên giường nữ nhân, thiếu gia xảy ra chuyện, bọn hắn những thứ này người hầu nhưng là đại họa ập đầu.
Mặc dù không biết nữ nhân này bị trói là thế nào tổn thương thiếu gia, nhưng trong phòng chỉ có nàng, vậy thì nhất định là nàng dám.
Tức giận người hầu giơ tay chính là một cái tát hung hăng chiều lấy nữ nhân này trên mặt phía tới.
Bây giờ, trên giường nữ nhân cả người ở vào mở mịt bên trong. Mắt thấy cái này bàn tay liền muốn rơi vào trên mặt nàng lúc.
Phanh!
Một tiếng vang nhỏ nổ tung vang lên. Tên này người hầu bàn tay lại đột nhiên giống như là nổ tung giống như, nước ra.
Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt để cho hắn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp đau ngất đi.
Bịch ngã trên mặt đất.
Còn lại một tên khác người hầu toàn thân cứng ngắc, không thể tin nhìn xem một màn này.
Cái này, đây là thế nào?
Không, không thích hợp.
Có người.
Giờ khắc này, tên này người hầu cuối cùng ý thức được vấn đề.
Còn có khác người.
Ai, là ai? Người hầu âm thanh run rẩy mà phẫn nộ, lan ra đến.
Là ai dám làm tổn thương nhà ta thiếu tên này? Người hầu lời nói còn chưa nói xong, cả người liền đổ bay ra ngoài, phịch một tiếng đâm vào trên gian phòng lương trụ ngất đi.
Bốn phía, trong nháy mắt yên tĩnh.
Trần Tuấn Nho nằm dạp trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Dây dứt đau đớn để cho hắn toàn thân run rẩy, hắn chật vật khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa ra vào.
Mơ hồ trong tầm mắt, hắn mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng xuất hiện tại cửa ra vào, cười như không cười ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn.
Ngươi là Trần Tuấn Nho? Âm thanh khàn khàn mà phẫn nộ, khi ánh mắt của hắn định thần tại trên gương mặt kia, hắn trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng.
Lâm Giang Nghiên.
Chương 539 đã sớm chuẩn bị bóng đêm như mực.
Trong thôn trang nhỏ tinh hỏa điểm, yên tĩnh im lặng.
Thảm thiết thét lên tại trong trạch viện chợt vang lên,
đột ngột, sắc bén.
Tiền viện bên trong, vài tên thị vệ nghe được tiếng thét chói tai này, lúc này biến sắc.
Cái này, đây không phải thiếu gia âm thanh sao?
Trong nháy mắt, vài tên thị vệ ý thức được không thích hợp, đội vàng rút kiếm chiều lấy nội viện đi tới.
Chỉ có điều, bọn hắn vừa chạy chưa được hai bước lúc, liền có một đạo mạnh mẽ cương phong đột nhiên từ trước mắt sẽ qua, vài tên thị vệ chỉ cảm thấy làn da giống như là dao cắt giống như nhói nhói.
Một giây sau, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ.
Cái này vài tên thị vệ ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng không kịp phản kháng, liền trong nháy mắt đã mất đi ý thức.
Cùng lúc đó, trong trạch viện còn sót lại không nhiều còn lại thị vệ, cũng cơ hồ tại cùng một thời gian lọt vào tập kích.
Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong trạch viện liền lại độ an tĩnh lại.
Nội viện, cửa ra vào.
Lâm Giang Niên đứng ở cửa, có nhiều ý tứ đánh giá bên trong căn phòng chẳng cảnh.
Lúc này trong gian phòng, một mảnh lộn xộn không chịu nổi.
Hai tên người hầu ngã trong vũng máu, hôn mê trong phòng.
Phía trước tầm mắt trên giường, một cái thiếu phụ trẻ tuổi bị trói gô trên giường, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời chật vật, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt lại ngốc trệ, có chút ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này.
Mà liên tại dưới giường, ngày xưa không ai bị nổi đường đường Trần gia đại thiếu gia, bây giờ hồn thân xích quả ngã trên mặt đất, thân người cong lại, toàn thân bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ.
Nhất là đang nhìn gặp cửa ra vào người xuất hiện là Lâm Giang Nhiên lúc, trên mặt hắn phẫn nộ cùng kinh sợ cũng lại không che giấu được.
Toàn thân run rẩy, bởi vì dưới thân cái kia toàn tâm thấu xương đau đớn để cho hắn căn bản một câu đầy đủ đều không nói được.
Hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá.
Lâm Giang Nhiên ánh mắt rơi vào xích quả Trần Tuấn Nho hạ thân, gặp một mảnh kia máu thịt bé bé, không hiểu có loại cảm động lây không rét mà run.
Nhìn không được thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng.
Điện hạ, người này là tai họa, liền nên như thế. Ngoài cửa trên hành lang, Lâm Thanh Thanh đi theo Lâm Lâm Giang Nhiên, sắc mặt như thường, ánh mắt băng lãnh, chấm dứt hậu hoạn. Vừa rồi đây hết thảy, tất cả đều là nàng làm. Tại trước đây không lâu thông báo điện hạ Trần Tuấn Nho ra khỏi thành sau, Lâm Thanh Thanh liền trước giờ một đường truy tung đi theo Trần Tuấn Nho tới chỗ này. Tránh khỏi Trần Tuấn Nho thị vệ bên người theo dõi, lẻn vào trạch viện. Nguyên bản là không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền có thể lẻn vào đi vào, nhưng lần này Trần Tuấn Nho ra khỏi thành giấu giếm cha hắn, bên cạnh căn bản không có mang bao nhiêu cao thủ, này mới khiến Lâm Thanh Thanh tìm được cơ hội. Ngay mới vừa rồi, phát hiện Trần Tuấn Nho nghị đối với bên trong căn phòng nữ tử ý đồ bất chính lúc, Lâm Thanh Thanh cuối cùng ra tay. Vừa ra tay, chính là lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem Trần Tuấn Nho phế bỏ đi. Mà cái này cũng là nhà mình điện hạ trước giờ thụ ý qua. Bởi vậy, dưới mắt nghe được điện hạ cảm khái lúc, Lâm Thanh Thanh làm bộ không nghe thấy, ánh mắt lơ đãng mắt liếc ngoài cửa trên hành lang một đạo khắc cạn áo thanh lãnh thân ảnh. Trong lòng hiểu rõ, điện hạ bất quá là nghĩ tại An Ninh cô nương trước mặt duy trì hình tượng thủ đoạn nhỏ thôi. Thân là thuộc hạ, tự nhiên là nên vì nhà mình điện hạ dưới lưng tất cả hát qua, duy trì điện hạ quang huy hình tượng. Lâm Thanh Thanh ánh mắt kiên nghị, đừng để hắn chết, phải lưu hắn một mạng. Lâm Giang Nhiên mắt nhìn sắc mặt tái nhợt cơ hồ không còn nửa cái mạng Trần Tuấn Nho mở miệng nói. Lâm Thanh Thanh lúc này hiểu rõ, bước nhanh bước vào trong gian phòng, đi đến Trần Tuấn Nho trước người, điểm mấy chỗ huyệt vị, lại đẩy ra miệng của hắn, nhét vào đi vào mấy viên thuốc hoàn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thanh Thanh lại phân phó đi theo phía sau tiến vào thị vệ, cho hắn mặc xong quần áo, chờ sau đó mang về. Là. Cửa ra vào, Lâm Giang Nhiên yên tĩnh nhìn xem một màn này, giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía trên hành lang. Mà ở trên hành lang cách đó không xa, đang lặng lặng đứng nghiêm một đạo trong trẻo lạnh lùng ôm kiếm thiếu nữ. Rời xa cửa ra vào, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên. Vừa đối đầu, thiếu nữ đấy trong mắt liền hiện lên lên một vòng ngượng ngùng, đội vàng có chút bối rối xoay mở đầu. Trắng non trên gương mặt hơi hơi hiện lên một vòng đỏ bừng. Lúc này lòng của thiếu nữ bên trong là vừa phẫn nộ vừa ngượng ngùng. Nàng đi theo Lâm Giang Niên một đường ra khỏi thành, ven đường bị Lâm Giang Niên khi trước mấy câu nói kia đùa giỡn trong lòng ngượng ngùng lại bối rối. Chờ sau khi đi tới nơi này Phương Tài hơi hơi tỉnh táo lại. Nhưng sau đó, nàng liền nghe được trong phòng cái kia truyền đến không chịu nổi âm thanh. Khi nghe đến có người khi dễ nhược nữ từ lúc, An trong lòng Linh tức giận hiện lên, muốn xuất thủ. May mắn Lâm Giang Niên kịp thời giữ nàng lại, tại bên thai nàng nói thứ gì. Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên sau, bóng ánh trong suốt bên thai trong nháy mắt nhuộm đỏ. Tiếp đó, liền vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tới gần gian phòng. Dưới mắt cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên lúc, thiếu nữ trong lòng ngượng ngùng càng cường, trong lòng suy nghĩ. Điện hạ, nhưng thật không biết xấu hổ. Chính hắn nói trong phòng nam nữ cũng không mặc quần áo, trang diện cực kỳ bề bài, nhưng chính hắn lại có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn xem. Cẩm Tú nói giống như cũng không toàn bộ là sai. An Ninh đừng nói là nhìn, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoảng sợ ngượng ngập, chết sống không muốn tới gần. Lâm Giang Niên thấy thế, cũng tùy ý An Ninh đi, không có lại khi dễ nàng, quay đầu một lần nữa nhìn về phía trong phòng. Lúc này, bị điểm huyệt đạo cho ăn thuốc Trần Tuấn Nho cả người cảm giác đau đớn đang nhanh chóng tiêu thất, nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục, tựa hồ khôi phục mấy phần tinh khí thần, nhưng ánh mắt hắn lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc xuất hiện, trong lòng Trần Tuấn Nho đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thời khắc này Trần Tuấn Nho nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không có một tia khí lực, sắc mặt tái nhợt, hắn không rõ ràng tình huống thân thể như thế nào, chỉ cảm thấy dưới thân dây rất đau đớn. Loại kia đau đớn kịch liệt để cho hắn hoảng sợ, tâm tình bất an lan tràn. Nhất là Lâm Giang Niên cái kia trương giống như cười mà không phải cười gương mặt nhìn qua hắn, ngươi nói xem. Cái này khiến Trần Tuấn Nho trong lòng đột nhiên chìm vào đáy cốc. Bị lừa rồi. Đây là trong đầu hắn hiện lên ý niệm duy nhất. Trần Tuấn Nho tự nhiên không phải kẻ ngu. Hắn bộ dạng này hoàn cố, mặc dù ngang ngược càn rỡ điểm, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có đầu óc. Vài ngày trước, Lâm Giang Niên đột nhiên thả hắn, cái này liền để Trần Tuấn Nho cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng trong lúc nhất thời không rõ ràng Lâm Giang Niên mục đích đến cùng là cái gì tăng thêm đã trở lại Trần phủ, cái này khiến Trần Tuấn Nho dần dần buông lòng cảnh giác. Thậm chí, hắn còn suy đoán, này lại không phải là Lâm Giang Niên nhận túng hành vi. Hắn tìm không thấy chính mình sát hại Tôn Nguyên chứng cứ, lại khoe khoang khoác lác bây giờ không cách nào hướng Lâm Giang thành bách tính giao phó, cho nên thả hắn là vì tìm lối thoát, muốn theo hắn Trần gia hòa hảo. Nhưng bây giờ, khi Lâm Giang Niên xuất hiện ở đây, trong lòng Trần Tuấn Nho chỉ có một cái ý niệm. Bên trên bấy giờ, ánh mắt hắn trở nên hoảng sợ, kinh sợ, Lâm Giang Niên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn giờ khắc này. Trần Tuấn Nho cuối cùng hoảng loạn rồi. Cho dù là bị bắt được Lâm Vương phủ nhốt đã vài ngày, nhận hết khi nhục, Trần Tuấn Nho cũng không có dưới mắt bối rối như vậy. Bị bắt cái có sẵn. Mấu chốt là, sông thiên đại họa. Ý thức được này Trần Tuấn Nho cuối cùng cảm giác trời sập. Mãnh liệt bối rối cảm giác, đến mức bây giờ hắn thậm chí không để ý đến trên người mình tổn thương. Lâm Giang Niên ánh mắt từ trên thân Trần Tuấn Nho lướt qua, rơi vào cách đó không xa trên giường nữ tử kia trên thân. Bây giờ, ánh mắt cô gái kia đang ngơ ngác nhìn qua một màn này. Ánh mắt khiếp sợ và hoảng sợ. Lâm Thanh Thanh đi đến nàng bên cạnh, tay nâng kiếm rơi, cắt tay nàng trên chân dây thừng, lại cho nàng phủ thêm một kiện áo khoác che lấp thân thể. Gặp nữ tử sắc mặt chật vật hoảng sợ, Lâm Thanh Thanh trong lòng tất nhiên là vô cùng thông cảm. "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Cô gái trên giường ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt còn có một chút khiếp sợ, "Ngươi, các ngươi là ai?" Âm thanh có chút sợ sệt. Lâm Thanh Thanh nhẹ giọng mở miệng giải thích, "Cô nương ngươi đừng sợ sệt, chúng ta là Lâm Vương phủ người, là tới giúp cho ngươi." "Lâm Vương phủ?" Nghe được nơi này, nữ tử thân thể mềm mại khẽ run lên, cặp kia nguyên bản thất thần ánh mắt thực chất giống như là đột nhiên lóe ra một tia tinh quang. Lâm Vương phủ, ngươi, các ngươi là Lâm Vương phủ người?
Chính là.
Lâm Thanh Thanh gật đầu, cô đương, ngươi chính là Tôn Nguyên thế tử, Hứa Hương Liên a.
Ta là nữ tử. Âm thanh run run rẩy rẩy lấy, nghe tới trước mắt Lâm Thanh Thanh là Lâm Vương phủ người lúc, nàng cơ hồ vô ý thức bắt được Lâm Thanh Thanh cánh tay, chảo rất dùng sức, sắc mặt dần dần kích động, hô hấp run rẩy.
Ngươi, các ngươi là Lâm Vương phủ người, ngươi nàng âm thanh run rẩy, trong lúc nhất thời nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Nhưng lập tức, nàng lại ý thức được cái gì, ánh mắt trở nên có chút cảnh giác, thân thể nhịn không được lui về phía sau hơi co lại.
Thấy thế, Lâm Thanh Thanh lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra, cô nương ngươi trước tiên tỉnh táo, đừng sợ sệt, chúng ta là tới giúp cho ngươi.
Giúp ta.
Bây giờ, Hứa Hương Liên ánh mắt ngơ ngác, thất thần mà hoảng hốt.
Giúp nàng?
Ai có thể giúp nàng?
Tự dưng bị kiện nạn này, nàng bị người cướp làm bẩn, trợ phu bị người đánh chết tươi, liền quan phủ cũng không dám quản. Dưới gầm trời này, nào còn có vương pháp, lại có ai khả năng giúp đỡ được nàng?
Trước mắt nữ nhân này tự xưng là Lâm Vương phủ người,
thế nhưng là Lâm Vương phủ sẽ hỗ trợ sao?
Trần gia tại Lâm Giang thành thế lực khổng lồ, ngay cả quan phủ cũng không dám đắc tội.
Cái kia Trần gia gia chủ, nghe nói cùng Lâm Vương gia càng là quen biết nhiều năm hảo hữu,
quan lại bao che cho nhau,
mà trượng phu của nàng cũng là báo quan vô vọng, trước khi đến Lâm Vương phủ trên đường bị người đánh chết tươi.
Nghĩ tới đây, Hứa Hương Liên ánh mắt tuyệt vọng, thật sự sẽ có người có thể giúp nàng sao?
Cô đương yên tâm đi, điện hạ nhà ta đã biết ngươi sự tình, tất nhiên sẽ vì ngươi giải oan, vì ngươi cùng trượng phu của ngươi đòi lại một cái công đạo.
Điện hạ.
Hứa Hương Liên ánh mắt ngơ ngẩn, vô ý thức nước mắt, nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào cái vị tia trẻ tuổi công tử ca trên thân. Thân mang cẩm bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang mấy phần tôn quý khí chất. Hắn chính là Lâm Vương thế tử điện hạ,
chính là Lâm Giang thành ngày xưa nổi danh
Hoàn Cố thế tử điện hạ.
Hắn nguyện ý vì mình đòi lại một cái công đạo.
Giờ khắc này, Hứa Hương Liên ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt một lần tình cờ, nàng liếc về ngã nằm dưới đất Trần Tuấn Nho. Thời khắc này Trần Tuấn Nho đã không còn vừa rồi khi dễ nàng lúc như vậy phách lối của vọng. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, phảng phất đại họa ập đầu giống như vạn phần hoảng sợ.
Một màn này, để cho Hứa Hương Liên tâm đầu đột nhiên nhảy một cái.
Hắn sợ sệt Lâm Vương thế tử. Vị này làm hại nàng cửa nát nhà tan, không ai bị nổi Hoàn Khố xuất sinh, hắn cũng biết sợ sệt. Hắn giờ phút này, cũng biết như thế hoảng sợ lo sợ bất an.
Giờ khắc này, nàng gái kia hoảng hốt ánh mắt phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng.
Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, chiều lấy đi về phía trước hai bước, cơ thể suy yếu đến chạm đứng không vững, nàng bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đầu trọng trọng dập đầu trên đất.
Thế tử điện hạ,
câu điện hạ làm nô phụ làm chủ,
nô phụ trượng phu bị người đánh chết tươi, quan phủ có giác nhân mạng, không chút nào quản.
Nô phụ tức thì bị cái này Trần gia xuất sinh chiếm lấy làm bẩn điện hạ, ngươi muốn vì nô phụ làm chủ a? Hứa Hương Liên âm thanh khàn khàn mà thê thảm, phản phất đã dùng hết toàn thân tất cả khí lực, đầu trọng trọng trên mặt đất đập lấy.
Nàng toàn thân run rẩy, kích động và khẩn trương.
Đây là nàng cơ hội duy nhất.
Nàng nghe nói qua Lâm Vương thế tử không phải là một cái người tốt lành gì,
nhưng cùng lúc cũng nghe nói Lâm Vương thế tử là Lâm Giang thành lớn nhất hoàn cố, là bây giờ duy nhất có thể giúp nàng giải oan người.
Dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ.
Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt quỳ rạp xuống trước mặt hắn nữ tử, ánh mắt rất bình tĩnh. Hứa Hương Liên, ngươi nói là Trần Tuấn Nho làm bẩn ngươi, mưu sát ngươi trợ phu, ngươi có thể vì ngươi nói chuyện hành động phụ trách?
Hứa Hương Liên đầu dập đầu trên đất, hai hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống, cắn răng nghiến lợi, nô phụ lời nói câu câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, nô phụ nguyện thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành.
Đi, hướng ngươi câu nói này, chuyện này bản thế tử muốn quản.
Lâm Giang Niên gật đầu nói, bản thế tử nhất định vì ngươi bình oan, trả lại ngươi một cái trong sạch,
để cho sát hại trượng phu ngươi hung thủ trói lại.
Nói, Lâm Giang Niên ánh mắt lại rơi vào một bên mặt xám như cho trên thân Trần Tuấn Nho. Trần đại thiếu gia, ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói?
Bây giờ Trần Tuấn Nho ánh mắt kinh sợ tuyệt vọng, toàn thân run rẩy, nàng ngậm máu phun người,
nàng nói xấu bản thiếu gia không có giết nàng trượng phu.
Trần Tuấn Nho biết hắn tuyệt đối không thể thừa nhận,
một thừa nhận liền xong rồi.
Nhưng sau đó Lâm Giang Niên mà nói lại để cho hắn nguyên bản ôm một tia hy vọng cuối cùng rơi vào đáy cốc.
Ngươi có thừa nhận hay không ngược lại không trọng yếu, nhưng ngươi Trần gia thiếu gia ác ý cầm tù phụ nữ đàng hoàng, ý đồ bất chính, bị bản thế tử tóm gọn. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, ngươi đây rảo biện không được à?
Trần đại thiếu gia, y theo đại ninh luật lệ, ngươi cử chỉ này phải bị tội gì?
Trần Tuấn Nho toàn thân run lên bần bật, con mắt đống trợ to, ngươi muốn làm gì?
Y theo đại ninh luật lệ, ngươi phải bị xử cực hình, tiếp đó lưu vong lĩnh nam.
Cực hình ta xem cũng có thể bất đi, ngươi đổ chơi kia đoán chừng về sau cũng thai họa không được người khác.
Nghe nói như thế, Trần Tuấn Nho con ngươi lại độ đống nhiên co rụt lại, ngươi nói cái gì?
Lời này để cho Trần Tuấn Nho lâm vào sợ hãi cực độ tuyệt vọng ở trong.
Cái gì gọi là thai họa không được người khác?
Nên sẽ không phải là
ngươi đối với ta làm cái gì?
Ta thế nào?
Trần Tuấn Nho hoảng sợ run rẩy, chật vật túi đầu muốn đi kiểm tra thân thể chính mình, nhưng hắn đập vào mắt có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh máu thịt bé bét.
Xong,
triệt để xong.
Trần Tuấn Nho mặt xám như cho, cả người tựa như bị rút sạch tất cả khí lực, triệt để tuyệt vọng.
Khiêng đi, mang về, chậm rãi trừng trị hắn.
Lâm Giang Nhiên lời nhắc lại phản ứng đến hắn, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Trần Tuấn Nho lần này không nghĩ xong đời cũng phải xong đời,
cũng dẫn đến toàn bộ Trần gia lần này đều ít nhất lột bỏ một lớp ra tới.
Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, lại phân phó Lâm Thanh Thanh bảo vệ tốt nàng.
Hứa Hương Liên là cực kỳ trọng yếu người chứng nhận, không thể ra cái gì sai lầm.
Là.
Lâm Thanh Thanh lập tức vội vàng tiến đến an bài. Mà Lâm Giang Niên nhưng là quay người đi ra khỏi phòng, đi tới trên hành lang ngẩn người An Ninh bên cạnh.
Đừng ngẩn người, đi.
A. A. Sững sờ xuất thần An Ninh giống bị sợ hết hồn, lấy lại tinh thần, vô ý thức gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới cái gì, cái này, lần này trở về.
Bằng không thì đâu.
Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, ngươi còn nghĩ đợi nữa một hồi.
Không, không phải An Ninh lắc đầu.
Nay liền giải quyết. Cái gì cũng không có phát sinh, cũng không có nàng phát huy được tác dụng thời điểm. Cái kia điện hạ lần này gọi nàng ra làm gì? Đang lúc An Ninh nghi hoặc ngây người lúc, một giây sau, nàng nguyên bản ngây người con ngươi đột nhiên ngưng lại, chợt quay đầu, nhìn về phía viện bên trong bầu trời. Trong chốc lát, nàng toàn thân khí tức đống nhiên lạnh lẽo. Sát khí trong nháy mắt tràn ngập. Bầu trời tăm tối bên trong, có mấy đạo thân ảnh chợt từ viện bên trong bốn phương tám hướng rơi xuống. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một màn này, thần sắc như thường. Hắn sớm đã dự liệu được sẽ có một màn này. Quả nhiên vẫn là tới.
Bất quá,
may mắn hắn đã sớm chuẩn bị.
An Ninh, kế tiếp xem ngươi rồi.
Lâm Giang Niên âm thanh nhẹ nhõm sung sướng. Chương 540 thủ hộ ngươi mộ tổ, chương 540 thủ hộ ngươi mộ tổ bầu trời đêm. Sát ý giật giảo. Bình tĩnh trong thôn trang nhỏ, sát khí được khởi. Trạch viện chu vi trên tường, hơn 10 đạo bóng đen chớp mắt là tới. Đêm tối bao phủ xuống, hàn quang lăng lệ. Cái này hơn 10 đạo bóng đen cầm đao kiếm trong tay, đao sắc bén kiếm tại nguyệt quang phản xạ phía dưới lộ ra cực kỳ chói mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, cái này hơn 10 đạo thân ảnh ánh mắt đồng loạt bao phủ ở trong sân Lâm Giang Niên bọn người trên thân. Một giây sau, cái này mấy cái bóng đen từ trên tường rào nhảy xuống, thẳng bức Lâm Giang Niên bên này mà đến.
Có thích khách.
Một bên khác, Lâm Thanh Thanh trước tiên phát giác được tập kích, ánh mắt chợt cảnh giác, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Đi theo Lâm Thanh Thanh sau lưng vài tên thị vệ cũng trong nháy mắt xuất kiếm, tiến lên đón. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh trong trạch viện, bắn ra một hồi đao kiếm va chạm thanh thúy tiếng chém giết. Trang diện lâm vào hỗn loạn. Trong bầu trời đêm, cái này hơn 10 đạo thích khách sau lưng, còn có một đạo che mặt thân ảnh. Người này che mặt nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt sắc bén, trong đêm tối gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên vị trí. Tại trạch viện lâm vào hỗn loạn lúc, hắn cũng đồng thời ra tay. Quỷ dị thân ảnh từ biến mất tại chỗ, nổi lên một hồi kinh phong, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đợi đến một giây sau, đã tới gần Lâm Giang Niên trước người.
Sát khí tới gần.
Hưu. Ngay tại hắn sắp tới gần lúc, một đạo hàn quang chợt thoáng qua.
Một giây sau,
a, một tiếng lăng lệ thê thảm âm thanh trong nháy mắt vang lên. Che mặt thân ảnh đột nhiên run lên, thân hình trong nháy mắt ngừng lại tại chỗ. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn lại, thì thấy tay phải hắn trưởng lại bị đồng loạt cắt đứt. Máu tươi trong nháy mắt phun ra. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên không thể tin hoảng sợ thần sắc, đột nhiên ngẩng đầu. Trong tầm mắt của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị cạn áo thiếu nữ. Thiếu nữ ánh mắt non nớt, ước chừng bất quá mười mấy tuổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh, trên thân đồng thời tràn ngập một cỗ cùng nàng trẻ tuổi hoàn toàn không hợp băng lãnh khí tức. Bây giờ, nàng đang chẳng biết lúc nào chắn Lâm Giang Niên trước người, trong ngực ôm thanh kiếm kia sớm đã ra khỏi vỏ, đang nắm trong tay, băng lãnh đối với người này. Thân kiếm tràn ngập quanh quần tí ti hàn ý, băng lãnh rét thấu xương. Đang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người này.
Nguy hiểm,
nguy hiểm. Kinh hãi cảm xúc trong nháy mắt từ khi người này trong lòng dâng lên, đó là một loại bản năng cầu sinh, để cho ý hắn biết đến trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, đối với hắn sinh ra uy hiếp cực lớn. Lâm Vương Thế Tử bên người, sao còn sẽ có cao thủ được này?
Không thích hợp,
bị lừa rồi, rút lui. Đây là trong đầu của hắn bây giờ duy nhất ý niệm, hắn thậm chí đều không thể thấy rõ ràng cô nương này như thế nào ra tay, bàn tay của mình liền bị cắt đứt. Cái kia đau đớn kịch liệt, kích động nhắc nhở lấy hắn,
gặp gỡ cao thủ,
chạy. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự ý niệm, hắn chợt quay người, liền dự định thoát đi nơi đây. Nhưng mà một giây sau, hắn toàn thân lại đột nhiên run lên. Chuôi này hàn kiếm, chẳng biết lúc nào chống đỡ tại trên cổ hắn. Lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân, để cho toàn thân hắn cứng ngắc.
Lại cử động, chết.
Thiếu nữ thanh lãnh và không mang theo bất kỳ cảm tình gì ngữ khí truyền đến.
Tĩnh mịch,
để ngươi không rét mà run.
Hắn không dám động.
Lại xuống một giây, hắn thân thể chợt cứng đờ, ngay sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống. Ngã xuống lúc, hắn chỉ có thấy được thiếu nữ ánh mắt lạnh như băng, cùng với bên cạnh vị kia Lâm Vương Thế Tử nụ cười ấm áp.
An Ninh thật lợi hại a.
Lâm Giang Niên nhìn một màn trước mắt này, trong lòng nhịn không được cảm khái. Bình thường An Ninh cùng thời khắc này An Ninh, hoàn toàn chính là hai bức bộ dáng. Ngày thường An Ninh nhát gan, không thích nói chuyện, thậm chí mỗi lần nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc đều sợ sệt không được, hiển nhiên một cái nhu nhược tiểu cô nương. Nhưng trước mắt An Ninh, nơi nào còn có những ngày qua nửa phần yếu đuối. Khí chất này, bộ dáng này, cái này tư thái, còn có cái này cầm kiếm tư thế, hiển nhiên phong phạm cao thủ a. Hơn nữa, Lâm Giang Niên liếc qua té xuống đất che mặt thân ảnh, người này võ công ngược lại là không kém, nhưng tiếc là hắn đụng phải là An Ninh. An Ninh hạ thủ cũng không có mảy may thường ngày yếu đuối, xuất kiếm liền trong nháy mắt chặt đứt bàn tay của đối phương, để cho đối phương đánh mất sức chiến đấu.
Dứt khoát, lưu loát,
không hổ là Lý Mở Mịt dạy dỗ ra tới, hạ thủ đủ hung ác. An Ninh nghiêm mặt nhỏ, giải quyết đi trước mắt người này sau, chậm rãi thu kiếm, vừa vặn đối mặt bên trên Lâm Giang Niên nụ cười ấm áp, nghe Lâm Giang Niên tán thưởng, nàng thần sắc lập tức có chút mất tự nhiên. Vừa mới băng lãnh trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là có chút không biết làm sao, có chút bối rối rời ánh mắt, cúi thấp đầu.
Một màn này, nhìn Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động.
Quả thật tương phản a. Gương mặt này thật là đáng yêu.
Nghĩ bóp.
Bây giờ, trong sân ám sát cũng rất nhanh có một kết thúc. Lâm Giang Niên lần này ra khỏi thành bên cạnh mặc dù không có mang bao nhiêu cao thủ, nhưng mang tới cũng là nhất đẳng cao thủ. Tăng thêm An Ninh vừa mới trong nháy mắt ra tay, giải quyết cái này che mặt thân ảnh, một màn này bị còn lại những người khác nhìn thấy, sắc mặt lúc này biến đổi. Bọn hắn hôm nay xuất hiện ở đây, cũng không phải là vì giết người mà đến. Dưới mắt thấy đối phương bên cạnh có như thế cao thủ, lúc này không còn ham chiến tâm tư, rút lui. Còn lại những bóng đen kia, lập tức nhao nhao rút lui. Lúc đến khí thế hùng hổ, chạy lúc chật vật quay người, vội vàng leo tường thoát đi. Điện hạ, có muốn đuổi theo hay không? Lâm Thanh Thanh gặp những bóng đen này muốn chạy trốn, lúc này xin chỉ thị Lâm Giang Niên. Tính toán, để cho bọn hắn đi thôi, coi chừng điệu hổ Lý Sơn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, không để cho Lâm Thanh Thanh đuổi theo. Xem trọng Trần Tuấn Nho cùng Hứa Hương Liên, đừng để cho bọn họ hai xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên quay đầu liếc qua, thời khắc này Trần Tuấn Nho đã ngất đi, một bên khác Hứa Hương Liên cũng là cuộn tròn ở trong góc, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía một màn này. Là. Lâm Thanh Thanh gật đầu, không tiếp tục đuổi theo, phân phó còn lại thị vệ bắt đầu quét dọn lên hiện trường, đồng thời để người bảo vệ tốt Trần Tuấn Nho cùng Hứa Hương Liên. Lâm Giang Niên nhưng là mắt liếc ngã trên mặt đất bị bắt sống che mặt thân ảnh, đến gần trước người hắn, ngồi xổm ở trước mặt hắn, lột xuống trên mặt hắn che mặt bố, lộ ra một tấm ước chừng 30 tuổi nam tử bộ dáng. Bây giờ, người này trên mặt mồ hôi lạnh tràn trề, bởi vì tay gãy mà đau đớn kịch liệt toàn thân run rẩy. Ánh mắt hoảng sợ, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. "Nói một chút đi, ngươi là ai? Thủy phái ngươi tới, có mục đích gì?" Lâm Giang Niên hỏi. Nhưng người này chỉ là lạnh rên một tiếng, "Hôm nay lão tử nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, mơ tưởng để cho ta bàn đứng." Nhìn không ra vẫn rất có nghĩa tức giận. Lâm Giang Niên nhíu mày, "Ngươi biết ta là ai sao?" Người này lạnh rên một tiếng, "Lâm Vương Thế Tử, ai không biết? Xem ra là hướng về phía bản thế tử tới a." Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, "Nếu biết bản thế tử là ai, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế? Ngươi cảm thấy thân phận của ngươi có thể lừa gạt được bản thế tử?" Người này rõ ràng không có đem Lâm Giang Niên lời nói coi là chuyện đáng kể, lạnh rên một tiếng, "Đều nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi." Tất nhiên cắm, hắn tự nhiên nhận thua. Ám sát bản thế tử, cũng không phải giết ngươi đơn giản như vậy. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ngươi cần phải cân nhắc kỹ, không chỉ là ngươi muốn chết, người nhà của ngươi muốn chết, bằng hữu của ngươi đều phải chết. Ngươi cựu tộc đều sẽ bị bản thế tử tru sát, liền xem như nhà ngươi tiên tổ, bản thế tử cũng biết phái người móc bọn hắn mộ phần, treo ở Lâm Giang cửa thành thị chúng. Để cho thiên hạ người nhìn một chút, ám sát bản thế tử hạ chẳng người này." Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn trợn mắt nhìn, "Lâm Giang Niên, ngươi dám? Ngươi hèn hạ, họa không bằng người nhà, ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta tới." Người này giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ như thế ngoan độc, không chỉ có muốn giết hắn cả nhà, thậm chí ngay cả mộ tổ đều không dung tha. "Súc sinh a, bản thế tử tại sao muốn hướng về phía ngươi tới? Giết ngươi một cái có ý gì? Muốn giết, liền phải một tên cũng không để lại." Lâm Giang Niên thản nhiên nói, "Cho nên, ngươi cân nhắc kỹ tiếp tục giảng phẩm đức nghề nghiệp, vẫn là lựa chọn bảo vệ ngươi người nhà, cùng ngươi mộ tổ." Phẩm đức nghề nghiệp cùng người nhà, hắn chỉ có thể hai chọn một. Người này sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt tràn đầy tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, do dự. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Cậu thế tử, ngươi đừng tưởng rằng lão tử sẽ vào bẫy của ngươi, lão tử coi như nói ra, ngươi cũng sẽ không buông tha người nhà của ta, đúng không? Ngươi đây là đối bản thế tử có sự hiểu lầm, bản thế tử luôn luôn giữ lời nói. Chỉ cần ngươi nói ra, bản thế tử liền cam đoan, tuyệt đối không đào ngươi mộ tổ. Như thế nào?" "Súc sinh." Nghe được Lâm Giang Niên phải đào hắn mộ tổ, người này ánh mắt tức giận, cơ hồ hận không thể đứng lên cùng Lâm Giang Niên liều mạng. Đối với niên đại này mà nói, mộ tổ thứ này nhìn so mệnh còn nặng, nếu là mộ tổ đều bị móc, sau này có cái gì mặt mũi đi gặp tổ tiên? "Hèn hạ, quá hèn hạ." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhưng Lâm Giang Niên lại chỉ là hờ hững nhìn xem hắn, trên mặt tuy có nụ cười, thế nhưng nụ cười làm sao nhìn qua đều để người có chút không rét mà run. Hắn bỗng nhiên run rẩy một chút, cuối cùng cắn răng một cái, "Ta nếu là nói cho ngươi, ngươi liền có thể buông tha ta." "Tổ tiên, đó là tự nhiên." Lâm Giang Niên gật đầu. "Vậy ngươi lại gần điểm, ta cho ngươi biết." Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi xích lại gần. Đang lúc Lâm Giang Niên xích lại gần, người này ánh mắt ngọn nguồn nhiên bắn ra một tia hung quang. "Cậu thế tử, đi chết đi." Nguyên bản người này còn vô cùng suy yếu, trong nháy mắt đột nhiên bắn ra khí thế bằng bạc, một trường đột nhiên chụp về phía Lâm Giang Niên ngực. Đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh An Ninh trong nháy mắt phát giác được không đúng, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Tiểu có thể nàng căn bản không kịp nhắc nhở, khoảng cách quá gần, nàng còn chưa nói xong, người này đánh lén liền chợt đánh tới. Ánh mắt hắn hung ác, có thể giết một cái Lâm Vương Thế Tử, đồng quy vu tận cùng hắn, đủ vốn. Nhưng lại tại một giây sau, trước mắt hắn Lâm Vương Thế Tử, cái mới nhìn qua này người vật vô hại, thậm chí còn có một chút nhu nhược Lâm Vương Thế Tử trên thân, lại bạo phát ra một hồi khí tức bằng bạc, cực nóng. Trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn một trường kia rơi vào cố khí tức này phía trên, trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sắc mặt hắn tái nhợt nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ không thể tin ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt vị này vẫn như cũ người vật vô hại người trẻ tuổi, người hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử lại vậy mà thâm tàng bất lộ. Càng là cái chính cống cao thủ. "Cơ hội đã cho ngươi, nhưng tiểu tử ngươi không dùng được." Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, "Đã ngươi không muốn thủ hộ ngươi cựu tộc, cái kia bản thế tử liền thành toàn ngươi dứt lời." Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói, "Thanh Thanh, điều tra rõ người này thân phận, đào sâu ba thước, chẳng thảo trừ căn." "Là." Lâm Thanh Thanh ánh mắt hở hững gật đầu. Mà trên đất người này ánh mắt ngốc trệ, đã tuyệt vọng, thẳng đến Lâm Thanh Thanh rút kiếm tới gần lúc, hắn con ngươi thoáng qua một tia hoảng sợ, Phương Tài cuối cùng sợ sệt. "Đừng, đừng giết ta!" Lâm Giang Niên quay người, nhìn về phía một bên còn tại sững sờ An Ninh, "Đi thôi." An Ninh lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn trên đất người này, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, đi theo phía sau hắn. Túi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, "Ngươi thế nào?" An Ninh bụng trộm ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, lại rất nhanh thấp, lắc đầu, một lát sau, lại cuối cùng nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi, ngươi thật muốn đào mộ tổ tiên của hắn sao?" Nghe được vấn đề này, Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu nhìn An Ninh một mắt. Không nghĩ tới, nàng còn tại xoắn xuýt vấn đề này. "Vì cái gì hỏi như vậy?" An Ninh cúi thấp đầu, lắc đầu, giống như không biết nên nói thế nào, gương mặt bên trên có chút xoắn xuýt. "Yên tâm đi, sẽ không. Bản thế tử còn không có như vậy không có hạ tuyến." Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đó là hù dọa hắn. "Vậy hắn phải chết." Lâm Giang Niên mở miệng, "Đào mộ tổ chỉ là hù dọa một chút người này, hắn còn không đến mức tang tâm bệnh cùng như thế, nhưng người này nghĩ ám sát hắn, giữ lại không được." A An Ninh cái hiểu cái không gật đầu một cái kia nàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Không phải còn không có tra ra hắn là ai phái tới sao?" "Không cần tra xét." Lâm Giang Niên đối mặt bên trên An Ninh cặp kia linh động lại nghi hoặc ánh mắt, khẽ cười một tiếng, "Đoán đều có thể đoán được." Nói, Lâm Giang Niên mắt liếc biệt tử, giữa đêm này, đột nhiên có hỏa thích khách xuất hiện tại cái này hoang giao dã linh thôn trang nhỏ. "Ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ là ai phái tới?" An Ninh run lên, "Là ai phái tới?" Nàng vô ý thức theo Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn, mới phản ứng được các nàng là tại một cái núi nhỏ trong thôn. Dạng này núi nhỏ thôn, tại sao đột nhiên có người tới ám sát? Cái này không quá bình thường, trừ phi là... An Ninh giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt, kinh ngạc nói, Trần ra người. Thông minh. Lâm Giang Niên nhẹ giọng tán dương một tiếng. Liên An Ninh đều có thể đoán được, cái này đã rất rõ ràng. Đi thôi. Gặp An Ninh còn tại sững sờ, Lâm Giang Niên vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đêm nay, còn náo nhiệt đây. An Ninh thân thể mềm mại sững sờ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Giang Niên. Một giây sau, cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lại vụt một cái hồng lên, hốt hoảng túi thấp đầu, có chút chân tay luống cuống. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Lâm Giang Niên chạy tới cửa sân, đang quay đầu nhìn xem nàng. "Ân, ngươi tại sao còn chưa đi?" An Ninh lại nhanh chóng một lần nữa túi thấp đầu, ôm thật chặt trong ngực kiếm, đuổi kịp Lâm Giang Niên bước chân, ra trạch viện. Núi nhỏ thôn, yên tĩnh im lặng. Trong trạch viện đánh nhau đến nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, cũng không có gây nên núi nhỏ thôn dân chúng chú ý. Lâm Giang Niên một đoàn người nhanh chóng thu thập quét dọn hiện trường sau, rời đi núi nhỏ thôn, chuẩn bị trở về nội thành. Mọi người ở đây rời đi núi nhỏ thôn, trở lại tiểu trấn, từ tiểu đạo rời đi tiểu trấn, sẽ phải trở về trên quan đạo lúc. Xe ngựa lại lặng yên không một tiếng động dừng lại. Điện hạ. Ngoài xe ngựa, truyền đến Lâm Thanh Thanh trầm thấp cảnh giác cấm thanh. Nghe được thanh âm này, trong xe ngựa, một mực túi đầu An Ninh phảng phất ý thức được cái gì, trong nháy mắt nắm chặt kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác cùng bất an. Lâm Giang Niên ra hiệu nàng đừng lo lắng, chậm rãi rèm xe bén lên, nhìn về phía ngoài xe ngựa. Cách đó không xa trên đường nhỏ, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, giống như sớm đã chờ đợi thời gian dài. Bốn phía yên tĩnh, một cỗ vô hình chèn ép túc sát chi khí bao phủ. Mà trong đám người, một đạo trung niên thân ảnh đang ngồi ở trên lưng ngựa, đang mặt không thay đổi xem ra, chính là Trần Hoành Sinh. Chương 541 kiếm bạt nỗ chương rằng có chương 541 kiếm bạt nỗ chương rằng co đường hẹp quanh co bên trên. Bốn phía cỏ dại rậm rạp, cây cối chọc trời thế nhật, đem nguyệt quang che đậy hơn phân nửa. Ban đêm thời khắc, một màn này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ngay tại tiểu đạo nơi cuối cùng, đang lặng lặng đứng nghiêm mấy đạo thân ảnh. Bốn phía chậm rãi giấy lên hỏa diễm, bó đuốc dần dần đem bốn phía chiếu thông minh. Đèn đuốc chập chờn phía dưới, cái này ngăn tại tiểu đạo cuối thân ảnh càng lộ ra quỷ dị, sâm nhiên. Trần Hoành Sinh ngồi ở trên lưng ngựa, đang mặt không thay đổi nhìn phía trước xe ngựa. Tại phía sau hắn bốn phía, theo sát lấy mấy chục đạo khí tức nội liễm thị vệ cao thủ, đang một tay vìm cương ngựa, một cái tay khác nhấn tại bên hông bội kiếm phía trên, mắt nhìn phía trước, khuôn mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ trên khí tức đến xem, những thị vệ này cao thủ so với lúc trước đụng phải những bóng đen kia mạnh hơn nhiều. Bốn phía yên tĩnh. Trước xe ngựa liệt, ngồi ở trên lưng ngựa Lâm Thanh Thanh trước tiên rút kiếm, hàn quang trong đêm tối lấp lóe. Ngay sau đó, sau lưng thị vệ cũng đồng dạng rút kiếm, dương cung bạc kiếm. Bầu không khí tại lúc này nặng nề khẩn trương tới cực điểm. Đêm khuya, đất hoang không có người ở như thế, đột nhiên đụng phải một nhóm người như vậy, mục đích là cái gì, không cần nói cũng biết. Lâm Thanh Thanh ánh mắt thực chất tràn đầy băng lãnh cùng sát ý, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng, nàng liền trước tiên đem cái kia trên lưng ngựa nam tử trung niên cầm xuống. Xe ngựa màn xe chậm rãi xốc lên, Lâm Giang Niên từ trong xe ngựa đi ra, đứng ở trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hỏa diễm chập chờn đèn đuốc phía dưới, Lâm Giang Niên đối đầu Trần Hoành Sinh cái kia trương tang thương mà mặt âm trầm vàng. Hai người mắt đối mắt qua lại, Lâm Giang Niên đứng ở trên xe ngựa, hai tay sau lưng, yên tĩnh cười lấy mở miệng, "Trần bà bá, thật là đúng dịp à. Không nghĩ tới cái này hơn nửa đêm, còn có thể ở đây đụng tới Trần bà bá." Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, mặt nở nụ cười, trên mặt không thấy chút nào nửa phần tâm tình khẩn trương. Nhưng lời này tại lúc này đen như mực khẩn trương không khí phía dưới, lại có vẻ mười phần không hài hòa, thậm chí có chút quỷ dị. Trên lưng ngựa, Trần Hoành Sinh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhìn chằm chằm trước mắt vị này khí phách phấn chấn người trẻ tuổi. Ánh mắt thực chất là sâu đậm kiên kỵ, cùng với một vòng nói không ra tâm tình rất phức tạp. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, ánh mắt rơi vào một đạo trốn ở Lâm Giang Niên sau lưng thân ảnh. Một vị nhìn qua có chút yếu đuối người nhát gan tiểu cô nương, trong ngực ôm chặt một thanh kiếm, hình như có chút không quen tại quá nhiều người ánh mắt, hơi có chút khiếp đảm trốn ở Lâm Lâm Giang Niên, thỉnh thoảng lộ ra một đôi khiếp sợ mà có chút con ngươi trong trẻo lạnh lùng, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Lâm Vương Thế Tử ôm kiếm thị nữ sao? Trần Hoành Sinh liếc qua sau, cũng không để ở trong lòng, ánh mắt lại lập tức rơi vào trên Lâm Giang Niên sau lưng chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa bốn phía có Lâm Vương phủ thị vệ cao thủ tầng tầng chấn giữ bảo hộ. Vẻ ác liệt từ ánh mắt hắn thoáng qua, vị này trải qua rất nhiều phong vân nam tử trung niên trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Thế tử điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Trần Hoành Sinh mở miệng, ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng lại giống như mang theo vài phần sinh lãnh. Lâm Giang Niên thần sắc vui vẻ nói, Trần Bá Bá đêm hôm khuya khoắt tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mấy người bản thế tử hay sao? Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, bình tĩnh nói, đích thật là đang chờ điện hạ. Lâm Giang Niên nhíu mày, a, Trần Bá Bá mấy người bản thế tử làm cái gì? Trần Hoành Sinh mặt không chút thay đổi nói, điện hạ tại sao lại ở đây? Bản thế tử mỗi ngày khí không tệ, đặc biệt đi ra dạo bộ tản bộ. Lâm Giang Niên cười nhẹ nhàng, chẳng lẽ Trần Bá Bá cũng là như thế? Trần Hoành Sinh hơi nhíu lên lông mày, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hắn thấy thế nào không ra, trước mắt cái này Lâm Vương Thế Tử tại cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Trong lòng tức giận, nhưng trên mặt vẫn không có quá đa tình tự ba động. Hắn trầm giọng chậm rãi mở miệng, ta đêm nay tới đây, là tới tìm ta cái kia bất thành khí nghịch tử. Thì ra như thế. Lâm Giang Niên bừng tỉnh, gật đầu, đã như vậy, cái kia bản thế tử sẽ không quấy rầy Trần Bá Bá. Trần Bá Bá chậm rãi tìm, thời điểm không còn sớm, bản thế tử đi về trước. Trần Hoành Sinh không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Phía trước trong tầm mắt thị vệ, sừng sững bất động. Trần Bá Bá đây là ý gì? Lâm Giang Niên mắt liếc Trần Hoành Sinh, lại mắt liếc cái kia ngăn ở trên đường nhỏ, võ trang đầy đủ cảnh giác thị vệ cao thủ, có ý riêng. Trần Hoành Sinh ánh mắt trở nên thâm thúy, điện hạ, cần gì phải lại giả câm bờ điếc? Lâm Giang Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Bá Bá lời này ý gì? Trần Hoành Sinh ánh mắt từ Lâm Giang Niên, rơi vào đằng sau chiếc xe ngựa kia bên trong, thanh âm hắn trầm thấp, điện hạ sau lưng trong xe ngựa, đóng là ai? A, Trần Bá Bá hỏi là cái này a? Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, ở trong đó a, là bản thế tử đêm nay ở bên ngoài nhìn thấy một vị thủy linh lương gia nữ tử, bản thế tử gặp nàng dáng dấp thủy linh vừa đáng yêu, bởi vậy chuẩn bị mời nàng trở về vương phủ ngồi một chút. Như thế nào? Trần Bá Bá cảm thấy hứng thú. Nghe Lâm Giang Niên không có một câu lời nói thật, Trần Hoành Sinh hơi biến sắc mặt một chút biến, thanh âm hắn trầm thấp, điện hạ, hà tất lại mở mắt nói lời bịa đặt. Lâm Giang Niên kinh ngạc nói, Trần Bá Bá lời này là có ý gì? Bản thế tử lúc nào mở mắt nói lời bịa đặt? Hắn một bộ thần sắc mờ mịt, càng để cho Trần Hoành Sinh trong lòng hỏa lớn. Xe ngựa kia bên trong, đóng quả nhiên là điện hạ mời tới nữ tử. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ Trần Bá Bá cho là bản thế tử đang nói láo hay sao? Trần Hoành Sinh theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ, có thể hay không để cho ta liếc mắt nhìn? Cái này không thành. Lâm Giang Niên lắc đầu, Trần Bá Bá nếu là cảm thấy hứng thú, bản thế tử quay đầu giúp Trần Bá Bá một lần nữa tìm kiếm một cái. Nhưng xe ngựa này bên trong cô nương là bản thế tử coi trọng, người khác cũng không thể nhìn. Yên tĩnh. Bốn phía giống như là trong nháy mắt lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Không nói một lời, chỉ có đuốc đèn đuốc chập chờn, chiếu sáng bốn phía đen như mực râm mát. An Ninh trốn ở Lâm Giang Niên, dùng hắn thân ảnh khổng lồ giúp mình ngăn trở ngoại giới tất cả ánh mắt, nàng cúi đầu, nhìn như nhu nhu nhược nhược cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lỗ tai cùng thị giác lại vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn chu hết thảy. Khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói lúc, nàng có chút mở mịt mở to hai mắt. Xe ngựa kia bên trong rõ ràng đóng chính là. An Ninh mở mịt trong con ngươi, một lát sau mới từ phản ứng lại cái gì. Gương mặt bên trên nổi lên một vòng nói không ra dị sắc. Điện hạ, thật là biết nói hiệu nói vượn nha. Thế nhưng là, tại sao muốn như vậy chứ? An Ninh rất nhanh lại lầm vào nghi hoặc, thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng đôi mắt đột nhiên ngưng lại, liếc nhìn bốn phía. Đen như mực trong rừng cây, bừng tỉnh có bóng dáng lướt qua. An Ninh trong lòng giật mình, càng cảnh giác. Thời khắc này Trần Hoành Sinh đã có chút tâm phiền ý khô. Hắn đã sớm dự liệu được cái tiêm lịch tử có thể có chỗ giấu giếm, nhưng không nghĩ tới. Lịch tử này thật sự không để cho hắn thất vọng. Lúc chạm vào tối, lịch tử này lặng lẽ từ trong nhà chạy ra ngoài. Đợi đến phủ thượng hạ nhân sau khi phát hiện, đến đây thông báo lúc, Trần Hoành Sinh lúc này ý thức được đại sự không ổn. Lịch tử này lại muốn cả ý đồ xấu. Dưới tức giận, Trần Hoành Sinh không lo được nhiều như vậy, lập tức phái người ra ngoài tìm kiếm. Đồng thời, ý thức được có thể muốn ra đại sự Trần Hoành Sinh cũng ngồi không yên. Hắn liên tưởng càng xa một chút. Trước đó vài ngày Lâm Giang Niên đột nhiên đem lịch tử thả lại tới, Trần Hoành Sinh liền một mực lòng có bất an. Cho tới hôm nay Trần Tuấn Nho tới một chiêu như thế, để cho ý hắn biết đến sự tình đại điều. Chúng kế, cái này có thể là cái kia Lâm Vương Thế Tử bảy mưu kế. Chính mình cái kia con trai ngốc còn đần độn nhảy xuống. Đợi đến Trần phủ người tra được Trần Tuấn Nho hành tung rơi xuống lúc, đã không kịp. Lâm Vương phủ người sớm đã đến núi nhỏ thôn, đem trạch viện khống chế. Đợi đến Trần Hoành Sinh lúc chạy tới, biết mình phải đi ra ngoài nhóm đầu tiên cao thủ gần như toàn quân bị diệt, còn thừa mấy cái trốn ra tới cao thủ, chật vật trở về đến đây bẩm báo tình huống. Trần Hoành Sinh cũng được biết Lâm Giang Niên đêm nay tự mình xuất hiện tại cái này càng để cho hắn chắc chắn. Cái này tất nhiên là Lâm Giang Niên bày ra kế. Biết được tình huống sau Trần Hoành Sinh tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết xảy ra chuyện lớn. Tình huống dưới mắt, đêm nay hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lâm Giang Niên mang đi Trần Tuấn Nho, một khi bị mang đi, Trần Tuấn Nho xong, hắn đứa con trai này xong, Trần gia sợ rằng cũng phải gặp liên lụy. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh ánh mắt thực chất đã hiện lên mấy phần nộ khí. Điện hạ hà tất tiếp tục giả vờ ngốc? Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trầm giọng nói, ta người vừa mới nhận được tình báo, điện hạ bắt lao phu nghịch tử, bây giờ đang bị điện hạ nhốt tại trong xe ngựa kia điện hạ, hà tất lại che giấu. Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên trên mặt hiện lên một vòng nghi ngờ, Trần Bá Bá đây là từ nơi nào nhận được tình báo, này lại không có hiểu lầm gì đó. Nhắc tới cũng đúng dịp, bản thế tử trước đây không lâu vừa mới bị người ám sát, chẳng lẽ cùng Trần Bá Bá có liên quan? Trần Hoành Sinh con ngươi hơi co lại, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người nào dám can đảm ám sát điện hạ? Lúc này, tự nhiên cùng lão phu không quan hệ. Điện hạ lời này là thừa nhận lão phu nghịch tử tại điện hạ trên tay. Lâm Giang Nghiên nụ cười trên mặt rất rực rỡ, Trần Bá Bá nếu là thừa nhận vừa mới phái người ám sát bản thế tử liền thừa nhận Trần Bá Bá công tử tại bản thế tử trên tay, như thế nào? Hai người mắt đối mắt, tại đêm khuya yên tĩnh này phảng phất bắn ra ánh lửa. Hai người đều lòng dạ biết rõ, nhưng Lâm Giang Nghiên từ đầu đến cuối cũng không có chủ động đâm thủng thừa nhận qua. Đã như thế, Trần Hoành Sinh liền từ đầu đến cuối một mực lâm vào bị động. Bốn phía, bầu không khí phảng phất khẩn trương hơn. Lâm Thanh Thanh toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm phía trước. Nàng có thể cảm nhận được, Trần Hoành Sinh đêm nay có chuẩn bị mà đến, bên cạnh hắn toàn bộ là cao thủ, một khi giao thủ tình huống có thể sẽ có chút khó giải quyết. Càng quan trọng chính là, Lâm Thanh Thanh mơ hồ phát giác được, bốn phía âm thầm chỉ sợ còn có cao thủ ngấp nghé. Cái này khiến nàng trong lòng bất an. Mà trốn ở Lâm Giang Niên sau lưng An Ninh cũng là đồng dạng cảnh giác, cặp kia đen như mực con ngươi sáng ngời đang theo dõi bốn phía cái kia hắc ám rừng cây, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng căng cứng, sát khí tràn ngập. Ngay tại bầu không khí càng dương cung bạn kiếm lúc, "Cha, cứu ta." Một tiếng khàn khàn mà âm thanh thê thảm, chợt từ phía sau trong xe ngựa vang lên. Một tiếng này gào thét, lập tức để cho nguyên bản bầu không khí trong nháy mắt phá vỡ. Trần Hoành Sinh ánh mắt biến đổi, lập tức đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh sâm nhiên, "Điện hạ, ngươi giải thích thế nào?" Lâm Giang Niên, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, thì thấy Lâm Thanh Thanh thần sắc có chút lúng túng. Vừa mới Trần Tuấn Nho ngất đi, nàng để người đem Trần Tuấn Nho trói lại sau trực tiếp ném nhanh trong xe, ai có thể nghĩ tới Trần Tuấn Nho đột nhiên nửa đường liền tỉnh. Cái này đột nhiên hô một tiếng, lập tức để cho không khí hiện trường có chút lúng túng. "Trần Bá Bá, quả nhiên thần cơ diệu toán a." Mắt thấy bị vật Trần, Lâm Giang Niên thần sắc không thay đổi, ngược lại nụ cười càng lớn, "Trần công tử, đích xác ở đây." Trần Hoành Sinh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Điện hạ, có phải hay không nên cho ta một cái công đạo?" "Cái này không đổi, bản thế tử tự nhiên sẽ cho Trần Bá Bá một cái hoàn chỉnh giao phó. Bất quá trước đó, Trần Bá Bá chỉ sợ trước tiên cần cho bản thế tử một cái công đạo." Lâm Giang Niên liếc qua sau lưng, "Đem người mang ra a." Rất nhanh, một cái đi đến trong xe ngựa, đem ngựa trong xe Trần Tuấn Nho lôi đi ra. Đêm tối, Trần Tuấn Nho bị trói cực kỳ chặt chẽ, sắc mặt trắng bệnh, bị kéo ra tới trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy trong đám người dương cung bạc kiếm, cùng với bó đuốc chiếu dọi xuống ngồi ở trên lưng ngựa phụ thân. Trần Tuấn Nho ánh mắt lúc này trở nên kích động, "Cha, cha nhanh cứu ta phế vật." Trần Hoành Sinh nhìn thấy nghịch tử trong nháy mắt, khí liền không đánh một chỗ tới, ánh mắt tràn ngập tức giận cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trần Tuấn Nho tự hiểu đã làm sai chuyện, không dám nhìn tới cha con mắt, cúi đầu, âm thanh thê thảm, "Cha, cha nhanh cứu ta." Hắn phải phế ta cha, cứu mạng Trần Hoành Sinh tức giận đầu góc có chút thiếu dưỡng, hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Đã thấy Lâm Giang Niên bình tĩnh nói, "Trần Bá Bá đừng nóng đội." Tiếng nói vừa ra, bọc lấy áo khoác thân hình chật vật Hứa Hương Liên cũng từ một chiếc xe ngựa khác xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía không khí, sắc mặt trắng bệnh, có chút hoảng sợ lui về sau lui. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, Trần Bá Bá có thể nhận ra người này. Trần Hoành Sinh ánh mắt xâm nhiên từ nữ tử này trên thân đảo qua, nhíu mày, hắn cũng không nhận ra nữ tử này. Nhưng thấy nữ tử này bộ dáng thân sắc, lại nhìn chính mình cái kia bất tranh khí nghịch tử trột dạ bộ dáng, lúc này ý thức được cái gì? Hỏng, cái này tất nhiên là cái kia Tôn Nguyên Thế Tử. Trong nháy mắt, Trần Hoành Sinh trong lòng kinh sợ hiện lên, kèm theo phía sau lưng lạnh cả người thật sâu cảm giác bất lực. Nghịch tử này, quả nhiên vẫn là lừa hắn. Nguyên bản trợn mắt chi sắc, cũng trong nháy mắt trở nên có chút thảm đạm, thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, "Điện hạ, muốn nói cái gì?" Nàng gọi Hứa Lương Liên, Tôn Nguyên Thế Tử Lâm Giang Niên nhìn qua Trần Hoành Sinh, giống như cười mà không phải cười, "Bản thế tử muốn nói cái gì, Trần Bá Bá sẽ không rõ ràng à?" Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên thật lâu, lại nhìn một chút nữ tử kia, thần sắc trên mặt manh biến. Cuối cùng, hắn trầm giọng mở miệng, "Lão phu muốn theo điện hạ đơn độc tâm sự, có thể sao?" Lâm Giang Niên nhíu mày, tự nhiên không có vấn đề. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Thanh có chút bận tâm. Liên một mực trốn ở Lâm Giang Niên sau lưng An Ninh đều xuống ý thức kéo Lâm Giang Niên góc áo. "Yên tâm, ta không sao." Lâm Giang Niên hướng về phía nàng nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Bốn phía bầu không khí vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm. Lâm Giang Niên cùng Trần Hoành Sinh ra bây giờ tiểu đạo một chỗ khác trên đất trống, bốn phía đen như mực yên tĩnh, duy chỉ có còn lại hai thân ảnh. Trần Bá Bá muốn theo bản thế tử đơn độc tâm sự cái gì? Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt nam tử trung niên. Bốn phía không có mờ ai, hắn cũng muốn nghe một chút, Trần Hoành Sinh muốn làm cái gì? Trần Hoành Sinh trầm mặc hồi lâu, Phương Tài trầm giọng mở miệng, "Điện hạ là người thông minh, cần gì phải quanh co lòng vòng. Điện hạ đến cùng là hướng về phía Tuấn Nho tới, vẫn là hướng về phía ta Trần gia tới?" Lâm Giang Niên nói, "Bản thế tử tự nhiên là hướng về phía công lý tới." Trần Hoành Sinh ánh mắt thâm thúy, "Điện hạ vì cái gì hùng hổ dọa người như thế? Ta Trần gia cùng vương phụ giao hảo, điện hạ cần gì phải cứng rắn muốn đuổi tận giết tuyệt?" Trần Bá Bá cảm thấy bản thế tử đang đuổi tận giết sạch. Lâm Giang Niên ngữ khí đạm nhiên. Trần Hoành Sinh không nói chuyện, nhưng rõ ràng chấp nhận. Bản thế tử nếu thật muốn đuổi tận giết sạch, Trần Bá Bá đã sớm chết. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, "Bình tĩnh ngữ khí, để cho Trần Hoành Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo." hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên bình tĩnh gương mặt, trong lòng chìm vào đáy cốc. Hắn biết, chuyện tối nay chỉ sợ không thể. Chương 542 lão hổ Ly Át chủ bài, chương 542 lão hổ Ly Át chủ bài, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Hoành Sinh cũng không muốn cùng trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử bạch mặt. Dù là bây giờ Lâm Giang thành thế cục hỗn loạn, nhưng cùng Lâm gia trở mặt, đối với Trần Hoành Sinh tới nói trăm hại mà không một lợi. Không đến cuối cùng, Trần gia cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Giang Niên không có cho hắn cơ hội này. Bây giờ, Lâm Giang Niên lời nói cơ hồ đã rõ ràng thái độ. Chuyện tối nay, hắn không có ý định từ bỏ ý đồ. Hắn là hướng về phía Trần Tuấn Nho tới, càng có thể là hướng về phía hắn Trần gia tới. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh sắc mặt triệt để âm trầm. Như vậy, điện hạ mục đích đến tuột cùng là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trầm giọng mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt sắc mặt càng ngưng trọng Trần Hoành Sinh, ngữ khí đạm nhiên, bản thế tử vừa rồi đã nói qua, bản thế tử muốn chỉ là một cái công lý, bản thế tử thân là Lâm Vương Thế Tử, tự có nghĩa vụ vì ta Lâm Giang thành bách tính giải oan đòi cái công đạo. Trần Bá Bá tâm tình bản thế tử có thể hiểu được, nhưng thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, ta Đại Ninh luật pháp từ xưa như thế. Trần Bá Bá sẽ không không biết ta. Lâm Giang Niên một phen, để cho Trần Hoành Sinh một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Điện hạ cần gì phải hùng hổ dọa người như thế, lấy tới cuối cùng lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều không tốt. Trần Hoành Sinh âm thanh khàn khàn, mang theo vài phần không rõ ý vị, ta Trần gia cùng Vương phủ giao hảo nhiều năm, điện hạ coi là thật vì chút chuyện nhỏ này, cùng ta Trần gia quyết liệt. Quyết liệt? Lâm Giang Niên nhíu mày, bản thế tử có thể lý giải thành, Trần Bá Bá đây là đang ý hiếp bản thế tử sao? Trần Hoành Sinh không nói chuyện, cặp kia thâm thúy mang theo vài phần âm lãnh ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên. Giờ khắc này, cái này vị trí tại Lâm Giang thành quát tháo nhiều năm lão hồ ly, cuối cùng dần dần cho thấy hắn cái kia cực sâu lòng dạ cùng tâm tư. Bốn phía yên tĩnh im lặng, giữa thiên địa đen kịt một màu. Duy có cách đó không xa trên đường nhỏ, có từng điểm tinh hỏa chợt trợn. Bầu không khí vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm. Ngắn ngủi trầm mặc, Trần Hoành Sinh đột nhiên ngữ khí biến đổi. Không biết điện hạ, gần nhất có hay không tại trong Lâm Giang thành nghe được một chút lời đồn? Lời đồn? Lâm Giang Niên mắt nhìn phía trước lão hồ ly này một mắt, thấy hắn thần sắc gợn sóng không kinh, trong lòng mơ hồ có chút cảnh giác. Trước mắt lão hồ ly này, nhưng không có mặt ngoài nhìn qua dễ đối phó như vậy. Trần gia xem như Lâm Giang thành quận dễ mấy năm đại gia tộc thế lực, có thể tại trong mấy thập niên này thế lực giao thế còn sống sót, đồng thời mơ hồ có trở thành Lâm Giang thành thứ nhất đại gia tộc xu thế, trước mắt Trần Hoành Sinh không thể bỏ qua công lao. Lúc trước kiêng kỵ Lâm Giang Niên thân phận, Trần Hoành Sinh cũng không nguyện ý cùng Lâm Giang Niên triệt để bị mặt. Chỉ khi nào chân chính quyết định, Lâm Giang Niên khó mà nói lao hồ ly này kết quả còn có hậu chiêu gì. Liền so bây giờ muộn. Lâm Giang Niên sớm dự liệu được, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Từ phong thích Trần Tuấn Nho ngay từ đầu, hắn liền không có suy nghĩ lao hồ ly này sẽ mắc lừa. Lâm Giang Niên vốn là muốn theo lão hồ ly này so một lần ai càng thiếu kiên nhẫn, dù sao chỉ cần Tôn Nguyên Thế Tử còn sống sót, Trần Hoành Sinh liền tuyệt đối sẽ không yên tâm. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Hứa Hương Liên diệt khẩu. Bởi vậy, Lâm Giang Niên sớm tại Trần phủ trong ngoài bố trí xuống Thiên La địa võng, giám thị lấy Trần gia nhất cử nhất động. Một khi Trần gia có bất kỳ cử động, Lâm Giang Niên đều có thể trước tiên biết được, lấy bất biến ứng bất biến. Bất quá Lâm Giang Niên không nghĩ tới, Trần Tuấn Nho gia hỏa này đến cái này thời điểm này, còn bày tra hắn một đạo. Hắn che giấu Hứa Hương Liên còn sống sót tin tức, đồng thời lặng lẽ sờ chạy ra thành. Biết được tin tức này, Lâm Giang Niên kém chút không có căng lại. Gặp qua heo đồng đội, lần thứ nhất nhìn thấy Trư Nhi tử. Trần Tuấn Nho cử động lần này, không thể nghi ngờ cho Lâm Giang Niên vô cùng nhẹ nhõm nhân tang đồng thời lấy được cơ hội. Đối phó có chuẩn bị Trần Hoành Sinh không dễ dàng, nhưng đối phó với một cái như heo Trần Tuấn Nho đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Đương nhiên, Lâm Giang Niên cũng chưa đem sự tình nghị quá đơn giản, hắn sớm dự liệu được Trần Hoành Sinh lão hồ ly này nhất định còn sẽ có hậu chiêu, bởi vậy trước khi tới đặc biệt đem An Ninh mời tới, chính là để phòng bất nhất. Cục diện dưới mắt, cùng Lâm Giang Niên đoán trước bên trong giống nhau như lúc. Trần Hoành Sinh quả nhiên có lưu hậu chiêu. Khi biết nghịch tử ra khỏi thành sau, hắn trước tiên phát giác phản ứng, ngăn cản ở Lâm Giang Niên trên đường trở về. Dưới mắt, nghe được Trần Hoành Sinh đột nhiên để lên lời đồn Lâm Giang Niên phảng phất ý thức được cái gì, đấy trong mắt lóe lên một cái. Lão hồ ly này, sợ rằng phải cùng hắn ngả bài. Quả nhiên, Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi mở miệng, gần nhất trong Lâm Giang thành có chút truyền ngôn, cùng điện hạ có chút quan hệ trong thành có người nghe đồn, nói điện hạ thân phận là giả mạo. Chân chính Lâm Vương Thế Tử, kỳ thực tại một năm trước sớm đã bỏ mình, điện hạ nghe nói qua chuyện này sao? Mở miệng đồng thời, Trần Hoành Sinh chết nhìn chòng chọc Lâm Giang Niên, theo dõi hắn trên mặt tất cả biểu lộ phản ứng. Muốn thấy được trong tưởng tượng Lâm Giang Niên bị vạch trần thân phận một màn kia kinh hoàng. Nhưng, Trần Hoành Sinh thất vọng. Trước mắt Lâm Giang Niên ánh mắt bình tĩnh, hắn bình tĩnh nghe xong Trần Hoành Sinh lời nói, giữa lông mày thậm chí còn có một chút trêu tức. Phảng phất tại rêu cợt cái gì? Cho nên, Lâm Giang Niên nhìn qua hắn, trên mặt một màn kia cười lạnh nghiền ngẫm, Trần Bá Bá có ý tứ là, cho rằng bản thế tử là giả. Hoài nghi bản thế tử là cái tên giả mạo. Trần Hoành Sinh ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên phản ứng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vì cái gì không có chút nào bối rối? Vì cái gì một điểm tâm tình khẩn trương cũng không có? Trần Hoành Sinh đem cảm xúc thật sâu thu vào đáy mắt, trên mặt hắn cũng dần dần hiện lên một vòng cười lạnh. Là thật là giả, điện hạ trong lòng quá là rõ ràng nhất. Bất quá, tất nhiên trong thành có truyền ngôn, nghĩ đến việc này cũng không phải cái gì không có lửa làm sao có khói. Đúng không? Trần Hoành Sinh ngữ khí không lạnh không nhạt, lại tại có ý riêng. Lâm Giang Niên đã hiểu. Hắn đang uy hiếp chính mình. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, cái này Trần Hoành Sinh sợ cha được một chút dấu vết để lại. Bởi vậy, đây mới là hắn dám cùng chính mình gọi nhịp sức mạnh. Hắn đang nhắc nhở Lâm Giang Nghiên, ta có ngươi giả mạo thế tử chứng cứ, không nghĩ bị chọc thủng thân phận, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Mà trong miệng hắn một tiếng này điện hạ xưng hô, cũng không nghi là đang nhắc nhở Lâm Giang Nghiên. Chỉ cần không bạch mặt, hết thảy đều còn có đường lui. Lâm Giang Nghiên cười lạnh, hắn ngược lại là đánh một tay ý kiến hay. Bất quá là chút điêu dân ác ý tung tin đồn nhảm thôi. Lâm Giang Nghiên ánh mắt khinh miệt, khinh thường nhẹ cười cười, Trần Bá Bá chẳng lẽ còn tin hay sao? Bản thế tử là thật là giả, Trần Bá Bá nhìn không ra sao? Trần Hoành Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn đã cho trước mắt Lâm Giang Nghiên lối thoát, lại không nghĩ rằng, kẻ này vậy mà cho thể diện mà không cần như thế. Hắn thật cho là, hắn là Lâm Vương thế tử. Hắn coi là thật liền không sợ thân phận bị bạch trần. Trần Hoành Sinh nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên một mắt, trầm giọng nói, đều đến cái này thời điểm này, điện hạ cần gì phải ta nói lại biết rõ chút. Một khi nói ra, chẳng tốt cho ai cả. Nói xong lời cuối cùng, Trần Hoành Sinh ngữ khí trở nên có chút thâm trầm, đã là cực kỳ rõ ràng uy hiếp. Hắn đã tìm được một ít chứng cứ, mặc dù còn không thể hoàn toàn chứng thực trước mắt cái Lâm Vương thế tử này là giả mạo, nhưng cũng có 7-8 phần nắm chắc. Cái này cũng đã đầy đủ. 7-8 phần nắm chắc, đủ để cho trước mắt cái này giả mạo Lâm Vương thế tử lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Trần Hoành Sinh vốn cho là, lời đã nói đến chỗ này phân thượng, như thế nào đi nữa Lâm Giang Niên đều biết sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Giang Niên thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm, ngữ khí đạm nhiên, Trần Bá Bá nói nhiều như vậy, chính là muốn cho bản thế tử làm việc tiên tư trái pháp luật, phóng Trần Tuấn Nho một ngựa. Trần Hoành Sinh bình tĩnh nói, chuyện này vốn là một hồi hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, giải khai là xong, hà tất làm cho khó xử như thế. Điện hạ, ngươi nói đúng a. Có đạo lý. Lâm Giang Niên gật đầu biểu thị đồng ý, nếu là hiểu lầm, giải khai là được. Nghe nói như thế, Trần Hoành Sinh tâm cuối cùng hơi hơi buông xuống chút. Kẻ này, cuối cùng khai thiếu. Xem ra, hắn vẫn là kiên kỵ nắm trong tay của mình lấy thân phận của hắn nhược điểm. Trần Hoành Sinh nheo mắt lại, có nhược điểm như thế, trước mắt cái này giả mạo Lâm Vương thế tử không chắc thậm chí còn có thể vì hắn Trần gia sử dụng. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn thực chất hiện lên một tia lửa nóng. Nhưng mà, hắn cái này một tia lửa nóng còn chưa kịp tiêu đốt quá lâu, liền bị Lâm Giang Niên câu nói tiếp theo triệt để dội tắt. Nhưng bản thế tử cảm thấy, đây không phải hiểu lầm. Lâm Giang Niên liếc qua Trần Hoành Sinh, cười nạo một tiếng, bản thế tử tận mắt nhìn thấy, Lệnh Lang cầm tù lương gia nữ tử, ý đồ bất chính, vừa lúc bị bản thế tử đổi một cái chính. Như thế táng tận tiên lương hành vi, sao có thể dễ dàng tha thứ? Bản thế tử tận mắt nhìn thấy, cũng không phải cái gì hiểu lầm. Lâm Giang Niên mà nói, để cho Trần Hoành Sinh sắc mặt lại độ lạnh như đáy cốc, hắn cuối cùng ý thức được cái gì, ngươi đùa bỡn ta. Trần Ba Ba hiểu lầm, bản thế tử nhưng không có đùa nghịch ngươi. Nhìn qua Trần Hoành Sinh cái kia âm trầm đến cơ hồ tối cả khuôn mặt, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Từ vừa mới bắt đầu, bản thế tử liền không có nói qua muốn thả Lệnh Lang. Trần Hoành Sinh ánh mắt băng lãnh, hắn giờ phút này cuối cùng ý thức được cái gì, cũng cuối cùng không còn bận tâm hình tượng gì, ngươi quả thực muốn cùng ta cá chết lưới rách. Điện hạ liền không sợ, giả mạo thân phận lộ ra ánh sáng. Lâm Giang Nghiên bình tĩnh nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, Trần Bá Bá nguyện ý xưng hô bản thế tử một tiếng điện hạ, bản thế tử thật cao hứng, nhưng Trần Bá Bá uy hiếp, bản thế tử không thích. Lâm Giang Nghiên. Trần Hoành Sinh cuối cùng nổi giận, ngươi quả thực cho là ngươi là cái gì Lâm Vương thế tử? Ngươi gạt được người khác, nhưng không lừa được ta. Ngươi là giả mạo. Trên tay của ta có ngươi giả mạo chứng cứ. Trần Hoành Sinh theo dõi hắn, ngươi cũng đã biết, ngươi giả mạo tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ có kết cục gì? Bản thế tử đương nhiên biết. Lâm Giang Nghiên thản nhiên nói, nhưng Trần Bá Bá cảm thấy, ngươi còn sẽ có cơ hội kia sao? Tiếng nói vừa ra, Trần Hoành Sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân trong nháy mắt rùng mình. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Xem ở ngươi cùng phụ vương nhiều năm giao tình phía trên, bản thế tử còn nguyện ý xưng ngươi một tiếng Trần Bá Bá, đồng thời cũng cho Trần Bá Bá một cái lời khuyên. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, Trần Bá Bá nếu là không muốn đem toàn bộ Trần gia đều kéo xuống vực sâu mà nói, liền hẳn phải biết làm như thế nào. Trần Bá Bá, tự giải quyết cho tốt, ta dứt lời, Lâm Giang Niên quay người rời đi. Đã thăm dò lão hồ ly này át chủ bài là cái gì, Lâm Giang Niên cũng không có ý định lại cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Đối với Trần Hoành Sinh uy hiếp, Lâm Giang Niên thì hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đến nỗi xử lý như thế nào Trần gia, hắn cũng sớm đã có cân nhắc. Trần gia dù sao cũng là Lâm Giang thành danh môn vọng tộc, uy vọng thế lực khổng lồ, không dùng kinh thường. Trần gia sau lưng còn có vô số phụ thuộc thế gia, trừ phi có thể có cơ hội đem hắn nổ tận gốc, bằng không không đến bạn bất đắc dĩ, không dễ dàng có thể động. Rút dây động rừng, giết một cái Trần Hoành Sinh đơn giản, nhưng giết người này sau đó như thế nào kết thúc công việc đây là một cái vấn đề. Lâm Vương phủ tại Lâm Châu thế lực mặc dù không nhỏ, nhưng muốn quản lý toàn bộ châu quận vẫn còn cần những địa phương này thế lực hào cường ủng hộ và hiệp trợ. Trần gia xem như những địa phương này thế lực hào cường đại biểu gia tộc một trong, tự nhiên không dễ dàng có thể động. Trừ phi Trần gia chính mình cho cơ hội. Đêm đã khuya, trên đường nhỏ bầu không khí vẫn như cũ dương cùng bạc kiếm, bốn phía yên tĩnh im lặng, hai phe nhân mã đối lập, không ai phục ai. Lâm Thanh Thanh rút kiếm ngăn tại phía trước nhất, thân hình gầy yếu tựa ở cạnh xe ngựa, dùng xe ngựa che lấp thân ảnh của mình, cực kỳ điệu thấp không gây cho người chú ý, nhưng nàng cặp kia giấu tại trong hắc ám, sáng tỏ đôi mắt lại thỉnh thoảng rơi vào cách đó không xa, trong đám người võ công lợi hại nhất mấy người trên thân. Sau đó yên lặng cúi đầu suy tư, giết mấy người kia cần bao lâu? Thẳng đến Lâm Giang Niên trở về. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh gặp điện hạ bình an trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cạnh xe ngựa An Ninh cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn về phía Lâm Giang Niên khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt thực chất lộ ra mấy phần thần sắc lo âu, giống như muốn hỏi thăm cái gì, muốn nói lại thôi. Đi thôi. Lâm Giang Niên nhìn các nàng mấy người một mắt, khẽ gật đầu, trở về. Vậy bọn hắn Lâm Thanh Thanh nhìn lướt qua vẫn như cũ ngăn tại phía trước trên đường nhỏ thị vệ cao thủ, không cần nói cũng biết. Thanh Thanh, bảo vệ tốt các nàng. Lâm Giang Nghiên liếc qua đám người sau bên cạnh xe ngựa cái kia gọi Hứa Hương Liên nữ tử, sau khi phân phó xong, lại nhìn về phía một bên duyên dáng yêu kiều, hơi hơi ngước khuôn mặt nhỏ phấn nộn ngọc mại bộ dáng An Ninh. An Ninh, ta nói với ngươi, Lâm Giang Nghiên liếc qua ngăn tại trên đường nhỏ những người kia, nhẹ giọng mở miệng, chờ sau đó ai cản đường không nhường đường, ngươi liền giết hay. Có thể làm được sao? Nghe nói như vậy An Ninh run lên, nhìn một chút cách đó không xa, lại nhìn một chút Lâm Giang Nghiên. Giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên đột nhiên để cho nàng giết người. Toàn bộ giết. Tiểu cô nương ngữ khí tựa hồ có chút không xác định. Khó khăn. Không có An Ninh thu hồi tầm mắt, hơi hơi cúi thấp đầu, khẽ lắc đầu. Có thể làm được sao? Có thể vậy là được. Lâm Giang Niên lại quét mắt sau lưng, khẽ cười một tiếng. Vậy liền đem bọn hắn đều giết rồi. Trên đường nhỏ, mấy chục đạo thị vệ thân ảnh ngăn tại trên đường nhỏ, khí tức nặng nề, giả thiên tế nhật. Nhìn xem trước mắt dần dần ép tới gần đám người, bầu không khí càng nặng nề. Bọn hắn ánh mắt do dự, giữ tại trên chuôi kiếm tay hơi hơi phát run. Xuất hiện tại phía trước nhất tuổi trẻ nam tử, bọn hắn cũng không lạ lắm. Lâm Vương Thế Tử. Cùng với Lâm Vương Thế Tử bên cạnh vị kia trong trẻo lạnh lùng ôm kiếm thiếu nữ, lạnh lùng khí chất cho bọn hắn một loại cực kỳ khí thế áp bách. Một bước, hai bước, ba bước, tới gần. Hiu. Một giây sau, hàn quang lướt qua, kèm theo một hồi tinh hồng thoáng qua. Ngay tại phía trước nhất trên lưng ngựa tên thị vệ kia cao thủ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, con mắt trợn tròn, gắt gao che lấy cổ họng. Thân hình đột nhiên một cắm, từ trên lưng ngựa ngã xuống. Trong nháy mắt chết. Trong tầm mắt, đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh ôm kiếm thiếu nữ, con ngươi trong trẻo lạnh lùng thần sắc gợn sóng không kinh. Thấp con mắt liếc qua kiếm trong tay phong, tiếp đó nhìn về phía cái tiếp theo. Chương 543 nhượng bộ, chương 543 nhượng bộ hòa. Một hồi xôn xao trong đám người bộc phát. Cái này hơn 10 đạo ngăn tại trên đường nhỏ thị vệ cao ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng chợt phát lạnh. Một cỗ phảng phất vô hình băng lãnh khí thế đem bọn hắn bao phủ. Sắc mặt của bọn hắn thay đổi, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Trong tầm mắt, một thân cẩm bào Lâm Vương Thế Tử vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng bên cạnh hắn cái vị kia tiểu cô nương, vị kia tử vừa mới bắt đầu liền cúi đầu, sợ khiếp sợ e sợ, cơ hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tiểu cô nương. Trong mắt tất cả mọi người, nàng chỉ là Lâm Vương Thế Tử ôm kiếm thị nữ, một người dáng dấp tuyệt mỹ mà nhu nhược tiểu thị nữ thôi. Nhưng bây giờ, cái này tiểu thị nữ lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, hôn thân đổ mồ hôi lạnh. Chuôi này từ đầu đến cuối bị nàng ôm ở trong ngực trường kiếm chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, mũi kiếm rất lạnh, hàn khí tràn ngập làm người ta sợ hãi. Mà vị này vừa rồi nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu thị nữ, giữa lông mày sớm đã không còn nửa phần khiếp sợ, thay vào đó là liên miên sát khí lạnh lẽo. Một cỗ thi thể liền như vậy cứng ngắc ngã trên mặt đất, thần sắc kinh hãi, ánh mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn thậm chí đều không thể nhìn thấy vị này tiểu thị nữ là như thế nào xuất thủ, liền đã mất mạng. Con ngựa nhận lấy kinh hãi, phát ra một tiếng gào thét, đội vàng thoát đi. Một tiếng này gào thét cũng làm cho bốn phía ngây người kinh hãi đám người lấy lại tinh thần. Cái kia cố bao phủ hàn ý ép bọn hắn sắc mặt đại biến, nhao nhao rút kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm trước mắt vị này tiểu thị nữ. Chẳng ai ngờ rằng vị này nhu nhu nhược nhược tiểu thị nữ lại đột nhiên làm loạn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong nháy mắt liền đã đem bọn hắn ở trong võ công cao nhất người chém dụng. Cho dù là cái này tiểu thị nữ đột nhiên phía dưới, nhưng thực lực thế này vẫn như cũ trong lòng bọn họ kinh hãi kiên kỵ. Lâm Vương Thế Tử bên người quả nhiên có cao thủ. Không đợi bọn hắn cái này một số người hoàn toàn lấy lại tinh thần, hơi hợt chém giết một người An Ninh, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái tiếp theo trên lưng ngựa thị vệ cao thủ. Cái kia Trương Hoàn hơi có vẻ non nớt, gương mặt bên trên tràn đầy băng lãnh mà sát khí, không chút nào che giấu. Điện hạ để cho nàng giết người, vậy nàng liền giết. Ai chống đỡ điện hạ lộ, nàng liền giết ai. Xa xa xa, gió đêm thổi bốn phía, trong rừng cây nhánh cây lay động, lá cây ma sát phát ra xa 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 âm thanh, khiến cho quỷ dị này bầu không khí càng thêm kiềm chế. Trong rừng cây, hàn quang lại độ thoáng qua. Cẩn thận. Một đám thị vệ cao thủ bên trong, có người phản ứng lại, lúc này hãi nhiên lên tiếng. Mà cái kia phía trước nhất trên lưng ngựa một cái thị vệ cao thủ, trong nháy mắt cảm giác đạo này hàn quang triệu lấy hắn mà đến. Trong bóng tối, hắn phảng phất tượng Phật là bị cái gì ý lạnh đến tận xương tủy khóa chặt. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt hiện lên hoảng sợ, bản năng cầu sinh để cho hắn xoay người rơi xuống lưng ngựa. Kèm theo con ngựa một tiếng gào thét, ngựa bị hoảng sợ chạy trốn, tên này thị vệ cao thủ hơi có chút chật vật rơi trên mặt đất. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng dù sao hắn cũng thân kinh bát chiến, võ công không kém, miễn cưỡng tránh thoát đạo này hàn quang. Còn không chờ hắn tới kịp thở dốc một hơi, ngước mắt lúc, liền nhìn thấy một tấm băng lãnh non nớt gương mặt, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Niên kỷ rõ ràng không lớn, nhưng cỗ này băng lãnh khí thế lại làm cho hắn trong nháy mắt dùng mình, con ngươi co rụt lại. Trong lòng hắn hãi nhiên, dồn khí đan điền, một bên lui lại, một bên giơ đao ngăn cản, tính toán muốn ngăn lại trước mắt tiểu cô nương này. Đinh! Cương đao tàn vỡ âm thanh vang lên, mãnh liệt chấn cảm chấn tên này thị vệ cao thủ cả cánh tay cơ hồ run lên, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ khí tức bàng bạc liền trong nháy mắt bao phủ hắn. Oanh một tiếng, đem hắn đánh bay ngoài mấy trượng, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, trọng thương ngã xuống đất. Mạnh, quá mạnh mẽ. Ngã xuống đất trong nháy mắt đó, tên này thị vệ cao thủ ánh mắt hoảng sợ mà tuyệt vọng. Bực này võ công thực lực, nhị phẩm, cơ hồ đã là nhị phẩm thiên huyền cao thủ phương tài có thực lực. Tiểu cô nương này, vậy mà tuổi còn trẻ đã có thực lực nhị phẩm. Hán, bại không an. Ra tay, chỉ ở trong nháy mắt, liền lại có một cái thị vệ cao thủ thế ở An Ninh dưới kiếm. An Ninh trên mặt nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ ngược lại hơi nhíu chặt một chút, giống như bởi vì không có gọn gàng mà linh hoạt giết chết người này mà có chút tiếc nuối. Nhưng bốn phía còn lại những thị vệ kia ánh mắt triệt để thay đổi, cảm xúc hoảng sợ tại bọn hắn ánh mắt bên trong lan tràn. Rõ ràng, ngắn ngủi này giao thủ trong nháy mắt bọn hắn liền ý thức đến cái này tiểu cô nương võ công cực cao. Đơn đả độc đấu căn bản cũng không có thể có cơ hội, cho dù là cùng tiến lên. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Có thể có cơ hội không? Giờ phút này chút thị vệ cao thủ đã có chút rối loạn trận cước. Bốn phía bầu không khí quỷ dị nặng nề. Sau lưng Lâm Thanh Thanh bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng sớm biết cái này gọi An Ninh cô nương không đơn giản, thân là vị kia trưởng công chúa bên người thiếp thân thị nữ, võ công của nàng nhất định không kém. Nhưng Lâm Thanh Thanh cũng không nghĩ đến, cái này gọi An Ninh so với nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, nhưng võ công lại sớm đã vượt xa nàng. Cái này khiến Lâm Thanh Thanh trong lòng hâm mộ kinh ngạc đồng thời, cũng không thể không sợ hãi thán phục. Không hổ là vị kia trưởng công chúa người bên cạnh. Vị kia trưởng công chúa vốn là đã là thiên tài võ học, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ngay cả bên người nàng thị nữ cũng đều đồng dạng là yêu nghiệt. Lâm Giang Nhiên đứng tại chỗ, thần sắc gợn sóng không kinh, bình tĩnh nhìn trước mắt những thứ này vẫn như cũ ngăn tại trên đường nhỏ thị vệ cao thủ. Nhưng bây giờ trên người của bọn hắn đã không còn nửa phần vừa rồi khí thế. An Ninh một người liền đem bọn hắn tất cả khí diễm toàn bộ nghiền ép. An Ninh vẫn như cũ đứng tại Lâm Giang Nhiên bên cạnh, mặt không biểu tình, không nói một lời, ngước mắt nhìn về phía người kế tiếp. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. "Đều lui ra đi." Một cái không lạnh không nhạt, thanh âm trầm thấp vang lên. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sớm đã rối loạn tức lòng những thị vệ này cao thủ, phản phất rốt cuộc tìm được người lãnh đạo, trong lòng như chút được gánh nặng, đám người hai mặt nhìn nhau sau, lập tức cấp tốc rút lui. Không bao lâu, nguyên bản ngăn tại trên đường nhỏ ven đường trở nên trống rỗng, thông suốt. Lâm Giang Niên quay đầu, sau lưng cách đó không xa trong rừng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Hắn hướng về phía bên kia cười cười. Chờ về quay đầu lại lúc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên nghiêm trọng. Lão hồ ly này, cuối cùng vẫn là không có mắc lừa. Lâm Giang Niên đã cho lão hồ ly này cơ hội. Đêm nay cái này dã ngoại hoang vu, Trần Hoành Sinh có chuẩn bị mà đến, đây là hắn đối với Lâm Giang Niên hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng lão hồ ly này dường như phát giác được cái gì, không có mắc câu. Dù là nhi tử rơi vào Lâm Giang Niên chi thủ, tình huống đối với hắn cực kỳ không ổn, lão hồ ly này vẫn không có động tâm. Hắn rất có thể nhịn. Là hắn phát giác cái gì? Vẫn là có ý định khác. Lâm Giang Niên híp lại mắt, cái này Trần gia so với hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Hắn đêm nay một mực tính toán bức lão hồ ly này mất lý trí, đánh mất sức phán đoán, buộc hắn động thủ. Chỉ cần Trần Hoành Sinh kìm nén không được, Lâm Giang Niên liền có thể thừa cơ thanh toán Trần gia. Nhưng rất đáng tiếc, lão hồ ly này quá thông minh. Đối mặt Lâm Giang Niên thẳng thừng như vậy khiêu khích, hắn vẫn như cũ thờ ơ đã như thế, đối với Lâm Giang Niên không tính là tin tức tốt. Bất quá, Lâm Giang Niên ánh mắt bình tĩnh, hắn ngược lại không cấp bách. Bây giờ, Trần Tuấn Nho cũng tại trên tay hắn, chứng cứ vô cùng xác thực. Nên cấp bách, cuối cùng vẫn là hắn. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, thấp con mắt quay đầu, gặp bên cạnh An Ninh đang nhìn hắn. Mắt đối mắt, tiểu cô nương ánh mắt bên trong hình như có chút nghi hoặc, giống như đang hỏi thăm, vì cái gì những người trước mắt này đột nhiên rút lui. Nàng đã làm tốt đem cái này một số người đều giết rồi chuẩn bị. Không có việc gì. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng cười cười, thanh kiếm nhận lấy đi, chúng ta về nhà. An Ninh không nói gì. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn gật đầu, thu kiếm vào vỏ, thận trọng lau lau rồi một chút cũng không có nhiễm tiền nhiệm gì cho bụi vết máu tô kiếm. Tiếp đó ôm kiếm một lần nữa túi thấp đầu, lại khôi phục phía trước cái kia nhu nhu nhược được, gan kiếp đảm e sợ tiểu cô nương bộ dáng, đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh, rớt lại phía sau một bước nhưng lại nhắm mắt theo đuôi, giống như là cái hoàn toàn không để cho người chú ý người trong suốt giống như. Đi thôi, về nhà. Lâm Giang Niên hướng về phía sau lưng thị vệ hô một tiếng, trước tiên lên ngựa, dẫn đám người rời đi tiểu đạo, càng lúc càng xa. Đêm khuya, trên đường nhỏ, Trần Hoành Sinh ngồi ở trên lưng ngựa, ngắm nhìn phía trước. Nơi xa, lờ mờ có thể nhìn đến Lâm Giang Niên bọn người rời đi thân ảnh, càng lúc càng xa. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, ánh mắt băng lãnh, lạnh vào người. Phía sau là vừa rồi còn lại những thị vệ kia cao thủ, cùng với không thiếu ẩn nút tại âm thầm bóng đen cao thủ. Tiềm phục tại cánh rừng cây này ở giữa. Lao ra, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Bên cạnh, truyền đến mấy cái không hiểu âm thanh. Đêm nay lão gia bố trí xuống tiên la địa võng, làm xong chuẩn bị đầy đủ, vì sao muốn phóng cái kia Lâm Vương Thế Tử rời đi? Cái này Lâm Vương Thế Tử bên cạnh liền cái kia ôm kiếm thị nữ võ công cao một chút, nhưng nàng lợi hại hơn nữa, lại có thể đánh thắng được bao nhiêu người? Chúng ta hôm nay chuẩn bị đầy đủ, chưa chắc sẽ sợ hắn Lâm Vương Thế Tử, lão gia vì sao muốn dễ dàng thả bọn họ đi? Có chút thị vệ không hiểu, bọn hắn cái này một số người tối nay tới ở đây, không phải là vì cứu gia thiếu gia. Rõ ràng tình huống tối nay ưu thế hoàn toàn ở bọn hắn, cái kia Lâm Vương Thế Tử không phối hợp, bọn hắn có thể trực tiếp đem Lâm Vương Thế Tử cầm xuống, cứu gia thiếu gia. Thậm chí, còn có thể nắm bóp Lâm Vương Thế Tử đi cùng Lâm Vương phủ đàm phán. Có thể lao ra vì cái gì hay là muốn thả đi cái kia Lâm Vương Thế Tử? Đối mặt thuộc hạ không hiểu, Trần Hoành Sinh mặt không biểu tình nhìn về phía trước, ánh mắt trầm thấp. Hắn cũng không có giảng giải. Nhưng, hắn làm sao không muốn lưu lại cái này Lâm Vương Thế Tử? Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đem cái này Lâm Vương Thế Tử khống chế tại trên tay mình. Có thể. Sự tình thật sự sẽ như vậy đơn giản sao? Trần Hoành Sinh nhìn về phía trước nơi xa, thần sắc càng ngưng. Hắn cuối cùng không dám đánh cược. Đó dù sao cũng là Lâm Vương phủ. Hắn Trần Hoành Sinh không muốn làm cái này chim đầu đàn. Dù là hắn Trần gia thế lực lại lớn, có thể Lâm Vương phủ dù sao cũng là vương phủ, Lâm Hằng Trọng là thiên tử thân phong vương khác họ, Lâm Giang Niên càng là Lâm Vương thế tử. Có tầng quan hệ này tại, không đến bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Hoành Sinh không muốn cùng Lâm gia vạch mặt. Dù là đến bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, hắn cũng nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Như phản cái tội danh này, không phải hắn Trần gia có thể gánh nổi lên. Càng quan trọng chính là, tối nay Lâm Giang Niên cho Trần Hoành Sinh một loại cực kỳ không thích hợp cảm giác. Nói không ra, nhưng Lâm Giang Niên mang đến cho hắn một cảm giác lại là có chỗ dựa không sợ. Cái này khiến Trần Hoành Sinh trong lòng có loại bất an dự cảm. Dù là hắn đã chỉ ra Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương Thế Tử thân phận tin tức, nhưng kẻ này vẫn như cũ có chỗ dựa không sợ. Là hắn coi là thật có chỗ dựa không sợ, hay là hắn tại cố giả bộ trấn định, tự tin không có để lại bất cứ chứng cứ gì? Trần Hoành Sinh không rõ ràng, nhưng cái này đủ để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn không có triệt để bật mặt, thả Lâm Giang Niên rời đi. Cái này vừa để xuống, cũng mang ý nghĩa. Trần Tuấn Nho xong. Trần Hoành Sinh ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ác liệt, dù là Trần Tuấn Nho lại mà cố, cũng chung quy là con của hắn, hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Bây giờ, tình huống còn chưa tới mức độ xấu nhất, hắn cũng còn có cơ hội. Nhưng nếu là cái này, Lâm Giang Niên thật không thức tốt xấu, thật đem hắn bước đến tuyệt lộ. Đêm khuya, Trần Hoành Sinh sắc mặt âm trầm như mực. Rời đi tiểu đặng sau, Lâm Giang Niên một đoàn người trực tiếp trở lại trên quan đạo, trở về Lâm Giang Thành. Dọc theo đường đi, bình yên vô sự. Lâm Thanh Thanh mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra. Điện hạ, Trần Hoành Sinh lão giả kia tại sao đột nhiên thả chúng ta? Lâm Thanh Thanh rất rõ ràng, khi trước tình huống cực kỳ hung hiểm, nàng sai lầm đánh giá Trần Hoành Sinh bảo hộ tử quyết tâm, không nghĩ tới Trần Hoành Sinh chuẩn bị đầy đủ như thế, Lâm Thanh Thanh đã phát giác được âm thầm còn có không ít cao thủ nhìn trộm. Nguyên lai tưởng rằng đêm nay sẽ có hung hiểm dị thường ác chiến, nếu không phải Lâm Giang Niên lúc trước ngăn cản, Lâm Thanh Thanh thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời kêu gọi trợ giúp, cùng Trần gia triệt để bại mặt. Lại không nghĩ rằng Trần Hoành Sinh đột nhiên liền túng, cái này khiến Lâm Thanh Thanh không hiểu được. Không chỉ là Lâm Thanh Thanh, ngay cả An Ninh cũng rất là hiếu kỳ. Bất quá lấy nàng tính cách đương nhiên sẽ không chủ động hỏi, chẳng qua là khi nghe được Lâm Thanh Thanh hỏi lúc, đi theo Lâm Giang Niên bên cạnh nàng không tự chủ lặng lẽ bên hai, cẩn thận nghe lén. Hắn không dám đánh cược. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Đánh cược? Lâm Thanh Thanh như có điều suy nghĩ. Chúng ta Lâm Vương phủ tên tuổi đặt tại cái kia, coi như thật đến một bước này, hắn cũng không dám tùy tiện cầm Trần gia tiền đồ vận mệnh đi đánh cược. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, hắn ngược lại là hy vọng Trần Hoành Sinh đánh cược một keo. Đáng tiếc lão hồ ly này túng. Lâm Thanh Thanh cái hiểu cái không, cho nên hắn là kiêng kỵ chúng ta Lâm Vương phủ uy danh. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, liếc mắt nhìn phía trước, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa cửa thành. Thanh Thanh, chờ sau đó đem Trần Tuấn Nho mang về, xem thật kỹ quản, tìm lại phu đừng để hắn chết, hắn nhất thiết phải sống sót. Là. Lâm Thanh Thanh lĩnh mệnh. Yến tĩnh đêm kia, một đoàn người trở lại cửa thành, Lâm Thanh Thanh lấy ra lệnh bài, thủ thành tướng lĩnh đội vàng cung nên đem mọi người đón vào thành. Tại không có địa phương của người chú ý, một đạo bạch y thân ảnh ẩn dấu ở trong bóng tối, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Thẳng đến xe ngựa vào thành sau, bạch y thân ảnh phương tài từ biến mất tại chỗ. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục đen kịt một màu yên tĩnh, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Lâm Giang Thành, Lâm Vương phủ, nội viện. Đêm khuya, ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh Cẩm Tú thình lình nhìn thấy viện bên trong thoáng qua một đạo bóng trắng. Định thần nhìn lên. Công chúa, ngài trở về. Cẩm Tú con mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng đứng dậy bước nhanh ra đón. Công chúa, điện hạ bọn họ đâu? Cẩm Tú vừa đi ra, một bên hỏi, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía công chúa sau lưng. Trống rỗng. Không biết. Viện bên trong, Lý Mở Mịt trả lời không lạnh không nhạt. Không biết. Cẩm Tú sững sờ, nháy mắt mấy cái, có chút mở mịt. Công chúa nàng không phải. Đang lúc Cẩm Tú còn muốn hỏi thứ gì, liền lại nghe được Lý Âm Thanh mở mịt chuyển đến. Không còn sớm sủa, sớm đi nghỉ ngơi đi dứt lời, trong sân bạch ý thân ảnh cất bước trở về phòng. Còn lại Cẩm Tú đứng tại chỗ, tiếp tục chớp mắt. Như thế nào cảm giác? Giống như nơi nào có chút không đúng. Chương 544G vào miệng cọp, chương 544G vào miệng cọp, trong sân Cẩm Tú có chút mờ mịt, như thế nào cảm giác nơi nào không đúng lắm. Công chúa, đây là thế nào? Công chúa phía trước không phải ra khỏi thành đi tìm điện hạ rồi sao? Như thế nào một người trở về? Điện hạ đâu? An Ninh đâu? Đang lúc Cẩm Tú còn đứng ở trong viện giật mình thật lúc, một lát sau, ngoài viện lại vang lên tiếng bước chân. Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân, thì thấy một vị ôm kiếm thiếu nữ đang đi vào biệt tử. Lúc đêm khuya, thiếu nữ thân hình nhu hòa, bước chân im lặng, cúi đầu, có chút lén lén lút lút. An Ninh. Cẩm Tú con mắt lúc này sáng lên. Vừa đi vào trong viện, An Ninh bước chân dừng lại, vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cẩm Tú chính hưng phấn bước nhanh chiều lấy nàng đi tới. Đi tới trước gót chân nàng, Cẩm Tú đầu tiên là ánh mắt sáng quắc trên dưới tỉ mỉ đánh giá An Ninh, đợi đến đem An Ninh trong trong ngoài ngoài toàn bộ đánh giá một phen sau, Cẩm Tú lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Tiếp lấy, lại tiến đến An Ninh bên cạnh, cẩn thận trên dưới ngửi ngửi một hồi, xác định không có khác thường sau, cuối cùng yên lòng. Ngươi làm gì? An Ninh bị Cẩm Tú hành vi làm cho có chút hồn thân run rẩy, lui về sau một bước, có chút cảnh giác nhìn xem nàng. Khủ. Ta đây là xem ngươi có bị thương hay không, quan tâm ngươi đây. An Ninh mặt không biểu tình, không muốn để ý đến nàng. Đến tột cùng là quan tâm nàng, vẫn có mục đích gì khác? An Ninh lại không đốc. Làm sao lại nhìn không ra? Nàng rõ ràng chính là lo lắng. Giống như nghĩ đến cái gì, sao trong lòng Ninh hiện lên lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Nàng sụ mặt, rời đi ánh mắt, không để ý Cẩm Tú. Mà Cẩm Tú nhưng là xác định muội muội nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại sau, như chút được gánh nặng. Mặc dù trong lòng vẫn an ủi chính mình, nhưng Cẩm Tú trong lòng tóm lại vẫn còn có chút lo lắng. dù sao có cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc muộn muội, cái này khiến áp lực của nàng rất lớn. Nhất là An Ninh là theo chân điện hạ đơn độc ra ngoài, vừa thoát ly phạm vi tầm mắt của mình, Cẩm Tú liền không nhịn được suy nghĩ lung tung. Đương nhiên, những thứ này nàng là không có khả năng sẽ thừa nhận. Sự tình xong xuôi, Cẩm Tú lúc này mới nhớ tới chính sự, điện hạ mang ngươi ra ngoài làm cái gì? Mau nói, đến cùng như thế nào, chuyện gì xảy ra? Mau mau đúng sự thật đưa tới. Cẩm Tú rất hiếu kỳ, rất muốn biết đêm nay điện hạ mang theo An Ninh đến tụt cùng đi làm cái gì. Nhưng An Ninh cũng không phải rất muốn lý tới Cẩm Tú, sụt mặt không chút thay đổi nói, giết người. Giết người? Cẩm Tú trước mắt có chút ngoài ý muốn, các ngươi đi giết người nào? Không biết. Các ngươi đêm nay ra ngoài là chuyên môn đi giết người? Không biết. Người đêm nay giết ai? Người xấu. Cái nào người xấu? Không biết. Cẩm Tú nụ cười trên mặt cứng đờ, khi nói, An Ninh, ngươi có phải hay không đang cố ý? Hỏi thế nào ngươi cái gì đều không biết? An Ninh nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói, cũng không biết. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói xong, An Ninh không còn lý tới Cẩm Tú, cất bước trở về phòng. Còn lại Cẩm Tú đứng tại chỗ, tức đi lên. An Ninh, quá phận quá đáng, trong mắt ngươi còn có hay không ta tỷ tỷ này? An Ninh triệt để học xấu, cũng đã không đem nàng tỷ tỷ này đưa vào mắt. Hừ, ngươi không tính nói. Cẩm Tú tức giận gương mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại trở nên càng hồ nghi. Không thích hợp. An Ninh đêm nay đến cùng điện hạ đi nơi nào? Vì cái gì An Ninh không nói? Chẳng lẽ có vấn đề? Cẩm Tú đứng tại trong viện, càng nghĩ càng không thích hợp. Do dự một chút, nàng quay người chiều lấy ngoài viện đi đến. Hừ. An Ninh không nói, vậy nàng liền trực tiếp đi tìm điện hạ Vân An. Cẩm Tú khí thế hung hăng chuẩn bị đi hương sư vấn tội. Một bên khác, Lâm Giang Nhiên vừa trở lại vương phủ, sai người đem Trần Tuấn Nho nhốt lại cho hắn tìm đại phu chữa thương, lại lệnh Lâm Thanh Thanh chiếu cố thật tốt Hứa Hương Liên. Nữ tử này là trước mắt trong tay Lâm Giang Niên người trọng yếu nhất chứng nhận, không thể ra cái gì sơ suất. Đối với Hứa Hương Liên tới nói, tối nay kinh nghiệm không thể nghi ngờ là từ địa ngục đến thiên đường đi một lượt. Nguyên bản nàng cơ hồ đã không ôm bất cứ hy vọng nào, trợ phu bị hại, nàng bị Cẩm Tú vũ nhục, lâm nguy trong đó, đêm nay càng là lại suýt chút nữa bị xuất sinh kia làm bẩn, nàng nguyên bản vốn đã tuyệt vọng. Nhưng tại người, Lâm Vương phủ thời khắc mấu chốt giống như thiên thần giáng lâm giống như cứu nàng. Một đêm này, Hứa Hương Liên vẫn luôn ở vào hoảng hốt cùng không dám tin trạng thái. Thẳng đến dưới mắt, tại bước vào Lâm Vương phủ một khắc này, nàng mới rốt cục ý thức được. Đây hết thảy đều là thực sự, cũng làm cho trong nội tâm nàng lại độ dâng lên một chút hy vọng sống. Vị kia Lâm Vương thế tử, có lẽ thật có thể trả lại nàng một cái công đạo. Hứa Hương Liên vui đến phát khóc, bởi vì kích động hưng phấn dẫn đến khí huyết dâng lên, lại trực tiếp ngất đi. Bị Hồ Lâm Thanh Thanh nhanh chóng gọi tới đại phu, tại đại phu một phen cứu chữa điều lý phía dưới, xác định nàng chỉ là những thứ này thiên lo lắng hãi hùng, cơ thể có chút suy yếu, không có gì đáng ngại, điều lý một phen liền có thể khôi phục, Lâm Thanh Thanh lúc này mới yên lòng lại. Qua không bao lâu sau, Hứa Hương Liên tại đại phu trị liệu xong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nàng lệ rơi đầy mặt, kích động nắm lấy Lâm Thanh Thanh liên thanh cảm tạ. Mà Lâm Thanh Thanh cũng không quên điện hạ dặn dò, tại Hứa Hương Liên trạng thái ổn định sau, bắt đầu một lần nữa hỏi cặn kẽ lên nàng biết mọi chuyện. Đối với Hứa Hương Liên mà nói ra những chuyện này không thể nghi ngờ là lần nữa tiết lộ trên người nàng vết sẹo, để cho nàng đi hồi ức thống khổ ký ức. Nhưng bây giờ biết được có thể vì chính mình trượng phu cơ hội báo thù, Hứa Hương Liên vô cùng kích động, nàng gần từng chữ, việc không lớn nhỏ đem trong khoảng thời gian này chính mình trải qua đau đớn dày vò toàn bộ giao phó nói ra. Trần Tuấn Nho hắn chính là một cái xuất sinh. Lâm Giang Niên giao phó phân phó sau, đi trước trở lại nội viện. Lúc này đêm đã khuya, bên trong vương phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lâm Giang Niên cửa tiểu viện, cái kia hai tên tiểu thị nữ còn không có nghỉ ngơi, còn tại bên ngoài viện chờ lấy Lâm Giang Niên trở về. Điện hạ, ngài trở về. Hai cái tiểu thị nữ gặp điện hạ trở về, trên sự hưng phấn phía trước, một trái một phải đón lấy Lâm Giang Niên về đến phòng. Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong, điện hạ muốn trước đi tắm rửa sao? Cần nô tỳ phục dịch điện hạ sao? Hai cái tiểu thị nữ ánh mắt sáng quắc, hưng phấn ám xoa xoa chờ mong. Không cần, thời điểm không còn sớm, các ngươi đều sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên khoát tay, cự tuyệt hai cái tiểu thị nữ hảo ý. Hai cái này tiểu thị nữ ánh mắt sáng rực, ánh mắt kia liền như muốn ăn hắn. Này đối tiểu thị nữ đích sắc dáng dấp phấn nộn ngọc mại, khả khả ái ái, lại là chuyên môn tới hầu hạ hắn thiếp thân thị nữ. Bất quá, Lâm Giang Niên tạm thời đối với các nàng không có hứng thú. Huyền cự hai người hảo ý, hai cái tiểu thị nữ ánh mắt rõ ràng có chút thất lạc, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu một cái, ý không muốn lui ra. Hai cái tiểu thị nữ sau khi rời đi, Lâm Giang Niên cũng chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo khác. Mà ở thời điểm này, Cẩm Tú vừa vặn xâm nhập đi vào. Cẩm Tú. Lâm Giang Niên đang muốn cởi quần áo lúc, thì thấy một bộ khinh sam cạn la vân váy Cẩm Tú xuất hiện, gương mặt tinh xảo căng cứng, khí thế hùng hổ. Nếu không phải là cái kia cạn la vân váy bao khỏa phía dưới, cái nhìn kia có thể thấy được tròn trịa bộ ngực, liếc mắt, Lâm Giang Niên còn kém chút cho là tới là An Ninh. Không có cách nào, tỷ muội các nàng thực sự quá giống. So Hoa Nhài cùng Phong Linh kia đối tỷ muội muốn càng tương tự, kia đối song su Lâm Giang Niên ngày bình thường vẫn có thể một mắt phân biệt ra được, hai người tướng mạo rất giống, nhưng cũng có rõ ràng khác nhau. Có thể Cẩm Tú cùng An Ninh, từ hình dạng nhìn lại thật sự giống nhau như lúc, bất lưu thần nhìn lầm cũng là chuyện thường xảy ra. Dưới tình huống như vậy, chợt nhìn có thể nhìn lầm cũng hợp tình hợp lý. Bất quá may mắn, có đặc thù rõ ràng để cho Lâm Giang Niên phân biệt cũng dễ dàng nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên mắt nhìn sắc trời. Như thế nào, nô tỳ không thể tới sao? Cẩm Tú vốn là có khí, nghe được Lâm Giang Niên lời nói làm cục có chút bị quất, ngựa khí trở nên yếu ớt, ánh mắt u oán trợn mắt nhìn hắn. Ân, nàng đây là thế nào? buổi chiều rời đi thời điểm không cũng còn tốt tốt sao? Như thế nào? Ai lại khi dễ ngươi? Lâm Giang Niên cười nói. Còn có thể là ai? Cẩm Tú ngữ khi yếu ớt, tức giận nói, An Ninh. An Ninh. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, An Ninh khi dễ ngươi. Không sai. Cái này coi như kỳ quái. Lâm Giang Niên buồn bực, ngày bình thường không phải đều là ngươi khi dễ nàng sao? Nàng sao có thể khi dễ ngươi? Ngươi đến cùng bên nào? Nghe được Lâm Giang Niên còn giúp An Ninh nói chuyện, Cẩm Tú càng tức, ta bình thường như thế nào khi dễ nàng? Nàng lợi hại như vậy, võ công cao như vậy, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, nào dám khi dễ nàng? Ngày bình thường, cũng là nàng khi dễ ta mới đúng. Cẩm Tú càng nói càng bị khuất, đưa tay liền bắt đầu lau nước mắt. Cẩm Tú khí chất vốn là lại trang nhã, cùng An Ninh cùng so sánh, nhiều hơn mấy phần giang nam nữ tử yếu đuối ý vị, dưới mắt dáng vẻ đáng thương như thế, coi là thật để người tâm thương. Dù là Lâm Giang Niên biết nữ nhân này 3 phần thật, 7 phần giả, còn lại 90 điểm toàn bộ là diễn cho mình nhìn. Có thể nhìn thấy Cẩm Tú bộ dạng này bán thảm bộ dáng, vẫn là không nhịn được có chút động dung. Hắn tiến lên đem Cẩm Tú ôm nhẹ vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, "Tốt tốt, là An Ninh khi dễ ngươi, ngày mai gặp đến nàng, ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn nàng một trận có được hay không?" Cẩm Tú dãy rủa thân thể, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. "Hừ, tính toán điện hạ còn có chút lương tâm." Lâm Giang Niên cười cười, hắn tự nhiên biết Cẩm Tú không là thực sự sinh khí, cũng không phải thật sự bị khi dễ, chính là tới cố ý diễn cho hắn nhìn. Tiểu diễn tinh. Ngày bình thường nhìn xem thành thục, trên thực tế một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể thành thục đi nơi nào? Cuối cùng hành vi vẫn sẽ có chút ngây thơ. Lâm Giang Niên cũng vui vẻ phối hợp nàng, dù sao cũng đã là chính mình nữ nhân, dỗ dành thế nào? Một bên dùng lời nhỏ nhẹ dỗ dành cô gái trong ngực, một bên nhẹ nhàng ôm ấp lấy Cẩm Tú cái kia luyện chuyển vừa ôm như mảnh liễu vòng eo, cảm thụ lấy cô gái trong ngực kề sát tại trên lồng ngực sung mãn mà đầy có giãn xúc cảm. "Đúng, ngươi đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, không chỉ là chuyên môn tới cáo An Ninh hình dáng a?" Lâm Giang Niên hơi hơi cúi đầu, từ trong tầm mắt của hắn nhìn lại, có thể liếc xem Cẩm Tú tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú, theo chiếc cằm thon hình dáng, mơ hồ có thể thấy được cái kia ẩn nút tại trong quần áo thâm tàng bất lộ núi non. "Làm ngươi say mê." "Dĩ nhiên không phải." Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng. Chạy tới cùng điện hạ cáo An Ninh hình dáng chỉ là nhất tiện, tới thời điểm căn bản không có quyết định này. Sau khi nhìn thấy điện hạ, không biết vì cái gì, liền không hiểu bắt đầu bị khuất. Thế là, nàng liền đem An Ninh khiêng ra tới, cáo An Ninh hình dáng. Mà mục đích thực sự của nàng, bất quá là muốn cho điện hạ Zoro thật tốt chính mình. Điện hạ không có để cho nàng thất vọng, thật sự thuận theo dỗ dành nàng. Cái này khiến Cẩm Tú trong lòng nguyên bản cuối cùng điểm này cảm xúc, rất nhanh biến mất sạch sẽ. Bị nhắc nhở như vậy, nàng lúc này mới nhớ tới mục đích của mình. Có thể đang muốn mở miệng nói thứ gì lúc, Cẩm Tú lại rất nhanh phát giác được cái gì, run lên, vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt. Rất nhanh, nàng liền phát hiện điện hạ đang theo dõi nàng nhìn, cặp kia quen thuộc trong con ngươi, phảng phất có cái gì hào quang, mang theo vài phần lửa nóng, mấy phần sáng rực, cực kỳ có xâm lược cảm giác. Cái này, Cẩm Tú cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Cẩm Tú rất nhanh phản ứng lại, vô ý thức đưa tay ngăn tại ngực, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng. "Điện hạ, ngươi nhìn cái gì?" "Không, không cho phép nhìn." Nàng tự nhiên tin tưởng điện hạ đang nhìn cái gì. "Này liền không để nhìn." "Không, không để." Cẩm Tú đỏ mặt, mắng. "Điện hạ thật không e lệ. Nào có nói ngay thẳng như vậy, phải không?" Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, "Nhưng ngươi đây không phải chính mình chủ động đưa tới cửa sao?" Bị Lâm Giang Niên một nhắc nhở, Cẩm Tú nhìn chung quanh một chút, lúc này mới ý thức được. Nàng giống như thật sự chủ động đưa tới cửa. Lúc trước bị An Ninh chọc tức lấy, Cẩm Tú liền muốn tới tìm điện hạ để ra nghi vấn. Dưới mắt mới ý thức tới, bây giờ đêm đã khuya, rất muộn, bên ngoài đều không người. Nàng cái này nửa đêm tự mình chạy đến điện hạ trong phòng tới, cô nam quả nữ, còn chủ động đầu hoài tống bão. Đây không phải dê vào miệng của sao? Nghĩ đến đây, Cẩm Tú sắc mặt phiếm hồng, có chút bối rối nói, ta không có. Cẩm Tú dãy rủa lấy muốn từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh thoát, nhưng không thành công, ngược lại cùng Lâm Giang Niên dán chặt lấy thân thể lẫn nhau ma sát, đây càng nâng lên Lâm Giang Niên hứng thú. Một giây sau, tựa hồ phát giác được cái gì, Cẩm Tú thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt chỉ một thoáng ửng đỏ một mảnh. "Điện hạ ngươi, sắp thôi." Cẩm Tú sắc mặt nóng bỏng, "Ta tới tìm ngươi có chính sự." "Điện hạ ngươi, ngươi đứng đắn một chút." "Đúng dịp, ta cũng đúng lúc có chính sự muốn tìm Cẩm Tú cô nương ngươi." Lâm Giang Niên nhìn xem trong ngực ngượng ngùng tính toán muốn chạy trốn nữ tử. "Cái, chuyện gì?" Bản thế tử mới từ bên ngoài trở về, cái này bất chính chuẩn bị đi tắm rửa. Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn xem trong ngực giai nhân, "Cẩm Tú cô nương tới thật đúng lúc, giúp bản thế tử xoa cái con a." "Trà lưng." Cẩm Tú mắt hạnh trợ to, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng. "Để cho nàng trà lưng? Cái này, đây là đứng đắn trà lưng sao?" Cẩm Tú căn bản không tin. Điện hạ cái kia quen thuộc ánh mắt, căn bản chính là muốn đem nàng lột sạch ăn xong lau sạch. Nàng mới không mắc mưu. "Ta sẽ không." Cẩm Tú lúc này cự tuyệt. "Sẽ không? Ngươi chẳng lẽ không có giúp ngươi nhà công chúa trà lưng qua sao?" "Không có." Không có. Cẩm Tú đỏ mặt, kiên quyết không thừa nhận. "Không có việc gì, ta dạy cho ngươi." "Học không được cái kia cũng không có việc gì, bản thế tử tay nắm tay dạy học, cam đoan Cẩm Tú cô nương vừa học liền biết, một điểm liền thông." "Ta không học." Nha không đợi Cẩm Tú lại tiếp tục cự tuyệt, Lâm Giang Niên đột nhiên khom lưng đem Cẩm Tú chặn ngang ôm lấy. Cẩm Tú sắc mặt vụt một cái đỏ bừng, phảng phất dự liệu được cái gì. "Không, không cần. Thả ta xuống." Nhưng Lâm Giang Niên cũng không để ý Cẩm Tú dãy rủa, nhanh chân chiều lấy bên ngoài gian phòng đi đến. Giữa đêm này chủ động đưa tới cửa, nào có bỏ qua đạo lý. Tới đúng lúc. Chương 545 trả lương trong phòng 8. tràn đầy sương mù, hai cái tiểu thị nữ sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng. Phanh, phòng tắm cửa bị đá văng ra, Lâm Giang Niên ôm Cẩm Tú đi vào, trở tay đóng cửa phòng. Động tác xe nhẹ đường quen, giống như một cái sơn tặc thủ lĩnh thổ phỉ, đoạt một cái phụ nữ đàng hoàng muốn động phòng. Phóng, thả ta xuống trong ngực, Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt dãy rủa càng lợi hại. Nhất là bốn phía tràn ngập sương mù nồng nặc, đem nàng nguyên bản ửng đỏ khuôn mặt sấn thắc càng thêm hồng nhuận, một đôi linh động đôi mắt đẹp càng là xấu hổ không thôi. Phảng phất đã dự liệu được kế tiếp đều sẽ phát sinh cái gì, nàng xấu hổ cơ hồ không mặt gặp người. Điện hạ thật là. Nàng lại giận vừa hẹn, thân thể mềm mại hơi hơi căng thẳng, khẩn trương đến không được. Bước vào phòng 8, Lâm Giang Nghiên cái này mới đưa trong ngực dãy rủa Cẩm Tú để xuống. Vừa dẫm ở trên mặt đất, Cẩm Tú quay người liền nghĩ chạy trốn. Nhưng vừa mới đi ra ngoài một bước, bị Lâm Giang Niên nắm lấy cánh tay nhẹ nhàng kéo một phát, nàng bước chân bất ổn lại lần nữa ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Muốn chạy. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng tinh xảo thanh tú, xấu hổ không dứt nữ nhân, tới đều tới rồi, ngươi còn nghĩ chạy đi đâu? Ta phải đi về. Ngươi thả ta ra. Cẩm Tú đầu thấp, ngữ khí xấu hổ, muốn trốn đi. Nhưng Lâm Giang Niên không cho nàng cơ hội này, túi đầu xích lại gần, cười tủm tỉm nói, tới giúp ta trả lưng. Không, không cần. Cẩm Tú khuôn mặt giống như nhỏ máu đỏ bừng, trả lưng. Điện hạ thế này sao lại là nghĩ trả lưng? Nghĩ xoa nàng còn không sai biệt lắm. Cẩm Tú nơi nào không rõ ràng điện hạ điểm tâm tư này. Giữa đêm này, điện hạ trong đầu có thể suy nghĩ gì nghiêm chỉnh đổ vật. Cưỡng ép đem nàng bắt đến ở đây, rõ ràng chính là nghĩ. Điện hạ ngươi, chính ngươi xoa. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Cẩm Tú còn tính toán muốn dãy rủa một chút. Nhưng Lâm Giang Niên cũng không có ý định buông tha nàng, nhìn xem trong ngực không thành thật an phận nữ nhân, Lâm Giang Niên uy hiếp nói, ngươi lại không nghe lời đúng không? Hừ, không nghe. Cẩm Tú rời đầu, hừ nhẹ một tiếng, nàng mới không cần nghe. Vậy coi như đừng trách bản thế tử không khách khí. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, một bên mở miệng nói lấy, một bên đưa tay bắt đầu không an phận, cách khinh sang mây váy chậm rãi truyền ra cách tại thiếu nữ vòng eo, cảm thụ cái kia mịn màng xúc cảm. Cẩm Tú thân thể hơi cương, không cần đến nơi này, nhưng là không phải do ngươi nói. Lâm Giang Niên túi đầu lại đến gần chút, cười híp mắt nhìn xem trước mắt trương này đỏ bừng gương mặt tuyệt đẹp, không nghe lời nói, bản thế tử sẽ phải không khách khí à? Cẩm Tú một bên ấn xuống Lâm Giang Niên tay, tính toán ngăn cản điện hạ đối với chính mình xâm lược, đồng thời một bên xấu hổ nói, ta nghe lời, điện hạ chẳng lẽ liền sẽ khách khí? Cẩm Tú cô nương nghe lời, bản thế tử có thể cân nhắc nhẹ nhàng một chút. Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên đạo. Đêm hôm khuya khoắt đều đưa tới cửa, hắn đây nhất định sẽ không khách khí. Điện hạ, Hạ Lưu. Cẩm Tú tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tức giận nói, nàng xem như đã nhìn ra, đêm nay tả hữu trước sau đại khái là chạy không thoát. Rơi vào điện hạ lòng bàn tay, cái này không bị hung hăng khi dễ một trận nơi nào có thể thoát thân. Nàng xem như nhận mệnh, biết tối nay là khó thoát điện hạ ma chảo, không chắc chờ sau đó muốn bị như thế nào giày vò. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ bừng. Bất quá, nên có dây rùa hay là muốn dây rùa, tuyệt đối không thể để cho điện hạ dễ dàng như vậy được như ý, bằng không về sau hắn còn không dùng sức khi dễ chính mình. Căn cứ ý niệm như vậy, Cẩm Tú vẫn cố gắng muốn phản kháng, nhưng nàng đánh giá quá cao chính mình nhẫn nại tâm, có lẽ là vốn cũng không có bao nhiêu chống cự ý nghĩ, tăng thêm đoạn thời gian trước cùng An Ninh náo loạn mâu thuẫn, đến mức những ngày này có một hồi lâu không thể cùng điện hạ đơn độc ở chung, chớ nói chi là âu yếm. Dưới mắt bị điện hạ nhẹ nhàng treo chọc phát một hồi, Cẩm Tú rõ ràng có thể thân thể của cảm giác được rất nhanh liền có chút bất tranh khí, bắt đầu có quái dị phản ứng. Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ, hô hấp cũng hơi hơi trở nên có chút gấp rút, vốn là yếu đuối không xương thân thể mềm mại cũng giống như trở nên càng thêm thủy linh tiểu nộn. Lâm Giang Niên rất nhanh phát giác được trong ngực thiếu nữ cơ thể biến hóa, túi đầu nhìn về phía Cẩm Tú cái kia trương mặt phấn phốc đỏ tinh xảo khuôn mặt, cùng với cặp kia dần dần trở nên thủy linh, nhiều hơn mấy phần mê ly đôi mắt đẹp. Cẩm Tú cô nương đây là ngoài miệng nói không cần, nhưng cơ thể rất thành thật đi. Lâm Giang Niên xích lại gần Cẩm Tú bên hai, nhẹ giọng thổ khí. Nghe nói như vậy Cẩm Tú xấu hổ không thôi, đầu vùi vào Lâm Giang Niên trong ngực, dùng sức đập hắn hai cái. Nhưng nàng khí lực mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, ngược lại càng giống là đang làm nũng. Điện hạ ngươi không phải muốn tắm rửa sao? Cẩm Tú dãy rủa thân thể mềm mại, tức giận nói, còn không đi, thủy đều nhanh muốn lạnh. Đây không phải chờ lấy Cẩm Tú cô nương tới thay bản thế tử thay quần áo sao? Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, quỷ mới muốn cho ngươi thay quần áo. Cẩm Tú đỏ mặt rời đi ánh mắt, cự tuyệt nói, lại không nghe lời đúng không? Lâm Giang Niên làm bộ, rơi vào thiếu nữ cái kia bóng loáng bằng phẳng trên bụng tay lập tức lại muốn tiếp tục, bị hù Cẩm Tú thân thể mềm mại căng thẳng, âm thanh khẽ run, đừng không cần. Hỏi lần nữa, lại càng không thay quần áo. Càng. Cuối cùng, Cẩm Tú không chịu nổi dâm uy khuất nhục và ủy khuất ba gật đầu. Nguyên bản gương mặt thanh tú ửng đỏ một mảnh, ánh mắt u hoán, xen lẫn mấy phần cảm xúc, còn có mấy phần xấu hổ thần sắc, khẽ cắn môi dưới, hận hận trợn mắt nhìn Lâm Giang Niên. Điện hạ chỉ biết khi dễ ta. Cẩm Tú ngữ khí ủy khuất ba, nơi nào còn có ngày xưa nửa phần trang nhã khí chất. Hiển nhiên một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Bộ dáng này, nhìn qua có đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao. Nhỏ yếu bất lực. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không có mắc lừa. Hắn hiểu rõ nhất Cẩm Tú, cô nương này có thể quá biết ngụy trang. Dưới mắt cái này dáng vẻ đáng thương, chính là cố ý trang cho Lâm Giang Niên nhìn. Này làm sao có thể gọi khi dễ? Cái này gọi là tình thú. Lâm Giang Niên hướng nàng phổ cập khoa học lấy tri thức. Tình thú cái quỷ. Cẩm Tú cắn môi dưới, khi nói, ngươi chính là khi dễ ta. Tự nhiên là bởi vì điện hạ yêu thương ngươi. Lâm Giang Niên nói đến ngụy biện, ngươi xem ta như thế nào không đi khi dễ An Ninh, liền khi dễ ngươi. Ngươi dám khi dễ An Ninh? Cẩm Tú lúc này mở to hai mắt, nhấc lên An Ninh giống như là chạm tới vảy ngực của nàng. Cái này không có khi dễ sao, ngươi đừng kích động. Lâm Giang Niên nhanh chóng trấn an. Hừ. Cẩm Tú hừ một tiếng, lại trừng Lâm Giang Niên một mắt, có chút ngạo kiều rời đi đầu. Sắc mặt không tự chủ vừa đỏ chút, trong lòng khẩn trương không thôi. Để cho nàng giúp điện hạ thay quần áo, kỳ thực trong nội tâm nàng cũng không thể nào mâu thuẫn. Chỉ là, dĩ vãng đều chưa từng có kinh nghiệm, trong nội tâm nàng khẩn trương không thôi. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Lại thêm nghĩ đến một ít hình ảnh, khiến cho trong nội tâm nàng càng ngượng ngùng, không nhịn được nghĩ chạy trối chết. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, hơi hơi cúi thấp đầu, hít sâu một hơi, một lát sau, Phương Tài có chút run run đưa tay, bắt đầu giúp điện hạ thay quần áo. Thân là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, thay chủ tử nhà mình thay quần áo loại chuyện này Cẩm Tú tự nhiên rất nhuần nhuyễn, nhưng giúp điện hạ thay quần áo đây vẫn là lần đầu. Giúp công chúa thay quần áo lúc Cẩm Tú rất bình tĩnh, thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ đánh lượng lấy công chúa nhà mình thân thể, tán thưởng sợ hai thán phục một phen, trong lòng âm thầm hâm mộ công chúa nhà mình da thịt trắng nõn kiều nộn, dáng người tỷ lệ hảo, bộ ngực sung mãn, cái gì các loại. Nhưng đợi đến giúp điện hạ thay quần áo lúc, Cẩm Tú thì trở nên rất khẩn trương, cảm giác này hoàn toàn không giống. Dù sao, điện hạ thế nhưng là nam nhân. Cho dù là đã cùng chính mình có tiếp xúc da thịt điện hạ, nhưng điện hạ cũng là nam nhân. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, nàng đợi phía dưới liền muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú hô hấp càng gấp rút, sắc mặt càng đỏ, đầu thấp hơn, ngay cả thay quần áo tay cũng khẽ run, trở nên xa lạ. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không cấp bách, liền đứng ở đằng kia, yên tĩnh nhìn xem trước mắt Cẩm Tú phát huy. Nhìn xem nàng khẩn trương lại thẹn thùng, giống như một cái sinh sơ tiểu thị nữ, thận trọng giúp hắn bỏ đi trên thân ngoại bào, tiếp theo là áo khoác, áo lót. Càng đi về phía sau, Cẩm Tú hô hấp càng gấp rút, nàng ánh mắt cố hết sức muốn rời, nhưng lại hay không tự giác rơi vào điện hạ cái kia dần dần bại lộ tại nàng trong tầm mắt trên da thịt. Đầu ngón tay cũng thỉnh thoảng chạm đến, một hồi lửa nóng khí tức chuyển đến, để cho nàng thân thể mềm mại khẽ run. Thẳng đến cuối cùng, Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, rời đi ánh mắt, động tác cũng dừng lại. Như thế nào? Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt thẹn thùng thiếu nữ, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi, chính ngươi tới. Cẩm Tú vô luận như thế nào cũng không chịu tiếp tục, rời đầu, một bộ ta không làm bộ dáng. Thấy thế, Lâm Giang Niên cũng không cưỡng bách nữa nàng. Dù sao cũng là lần thứ nhất, thẹn thùng cũng bình thường. Trước tiên không cần phải gấp gáp, hết thệ từ từ sẽ đến, tương lai còn dài. Lâm Giang Niên tin tưởng, tại hắn dạy bảo phía dưới, sớm muộn có thể đem Cẩm Tú bồi dưỡng thành một cái hợp cách nghe lời tiểu thị nữ. Quay lưng đi, Cẩm Tú rất nhanh nghe được sau lưng một hồi tiếng sột soạt âm thanh, ngay sau đó, lại chuyển tới vào nước cấm thanh. Nàng mở to mắt, lặng lẽ liếc mắt nhìn, sương khói mông lung phía dưới, nàng nhìn thấy điện hạ đã thoát sạch sẽ, bước vào phòng tắm. Cái này khiến Cẩm Tú không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới còn thật sự lo lắng điện hạ sẽ ép buộc nàng. Cái kia, còn tốt, điện hạ không có khi dễ nàng. Trong bồn tắm thủy thanh triệt thấy đáy, điện hạ cả người ngâm tại ao nước ở trong, tăng thêm có sương mù mông lung che lấp, ngược lại cũng miễn cưỡng đem điện hạ thân thể che lấp. Cái này cũng khiến cho Cẩm Tú không cần lo lắng sẽ đem điện hạ nhìn rõ ràng. Nhưng dù là như thế, nàng hô hấp vẫn như cũ gấp rút, nguyên bản là có chút như nhũn ra thân thể mềm mại tựa hồ mềm hơn. Đồng thời, còn có một cố không hiểu nóng gian khí tức phun trào. Đang lúc Cẩm Tú đầu tùy tiện suy nghĩ lúc, lại truyền tới Lâm Giang Niên âm thanh. Thất thần làm gì chứ? Cẩm Tú vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt bên trên trong bồn tắm Lâm Giang Niên, đang hướng về phía nàng với tay, mau tới đây. Cẩm Tú ánh mắt có chút mất tự nhiên, cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn chuyển bước đi tới bên hồ tắm. Ánh mắt né tránh, tận lực không nhìn tới trong bồn tắm. Muốn hay không cùng một chỗ xuống tắm rửa? Lâm Giang Niên nhiệt tình mời. Không cần Cẩm Tú ám gắt một cái, cự tuyệt. Điện hạ thật không biết xấu hổ, còn nghĩ lừa nàng cùng nhau tắm. Nàng mới không cần. Cẩm Tú đỏ mặt, chuyển bước đi tới điện hạ sau lưng, sương khói mông lung phía dưới, nàng lặng lẽ đánh giá vài lần, mơ hồ có thể thấy được điện hạ cái kia hơi có vẻ mấy phần cổ đồng sắt trên lưng, bắp thịt rắn chắc, giống như rất có lực đạo. Phản phất nghĩ đến cái gì hình ảnh, Cẩm Tú hô hấp càng nặng chút. Nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, đem chính mình những cái kia loạn thất bát tao ý niệm hất ra. Tiếp lấy cầm lấy một bên khăn mặt, động tác êm ái bắt đầu, giúp điện hạ trả lưng. Trong bồn tắm, Lâm Giang Niên ngồi ở bên hồ tắm, thân thể ngâm tại trong bồn tắm, nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ lấy Cẩm Tú phục vụ. Không hổ là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, chuyên nghiệp kỹ năng không thể nói. Mặc dù động tác hơi có vẻ khẩn trương bất an chút, nhưng có thể cảm giác được Cẩm Tú tay nghề coi như không tệ. Nàng mới vừa nói sẽ không trả lưng, quả nhiên là đang nói láo. Nhiệt khí mông lung đập vào mặt chiếu xuống trên Cẩm Tú gương mặt, nàng gương mặt trắng nõn kêu bảng hồng nhuận nhẹ nhàng, cái trán ở giữa giống như nổi lên một tầng trong suốt giọt nước, cả người nhìn qua cực kỳ sợ sợ động lòng người. Không biết là trong phòng tắm oi bức hay là khổ cực trả lưng, nàng giống như mệt không nhẹ, hô hấp dồn dập, liền cặp kia đôi mắt đẹp đều trở nên thủy doanh doanh, phảng phất có thể ra tràn ra thủy tới. Động tác trên tay cũng càng xa lại chậm chạp. Lâm Giang Niên giống như phát giác, chậm rãi xoay người lại, liền vừa vặn nhìn thấy một tấm hồng nhuận gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, đang cắn chặt môi dưới, ngập nước nhìn qua hắn. Mắt đối mắt, Cẩm Tú cơ hồ bản năng vô ý thức thoáng nhìn, ngay sau đó phản ứng lại, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ hoảng nhắm mắt lại. Có thể nàng như thế hoảng sợ ngượng ngập bộ dáng, cùng với giờ phút này trương gần trong gang tấc, phản phát hiện ra đỏ ửng khuôn mặt, bằng thêm lên một tầng dụ hoặc. Thế là, Lâm Giang Niên rỗi ra một cái tay, rơi vào thiếu nữ tinh xảo trên ót, tiếp đó nhẹ nhàng vãng hoài bên trong khẽ động, thiếu nữ tinh xảo đầu liền hướng về trước mặt hắn càng gần một phần. Tiếp đó, Lâm Giang Niên sẽ tới. Nô miệng bị chặn lại một sát na, Cẩm Tú trong nháy mắt mở to hai mắt, cơ hồ đứng không vững, kém chút không có ngã vào trong bồn tắm. Nàng hai tay hốt hoảng chống tại Lâm Giang Niên lồng ngực, mới khiến cho chính mình không đến mức té ngã. Nhưng nàng lúc này nửa người trên nghiêng về phía trước, gần nửa người cơ hồ thăm dò vào phòng tắm, trong ao nước nóng khí tức vọt tới, gần trong gang tấc. Cẩm Tú có thể cảm giác được trên người mình mây váy nhiễm bên cạnh ao giọt nước bắt đầu trở nên ướt át, nhưng thời khắc này nàng không lo được nhiều như vậy, Lâm Giang Niên thế công đã đánh tới. Cái này một nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến Cẩm Tú gần như không thể hô hấp, đợi đến tách ra lúc, nàng từng ngụm tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Thân thể mềm mại đã hoàn toàn mềm nhũn, ngồi ở bên hồ tắm, nửa tựa ở Lâm Giang Niên trong ngực, không còn bất luận cái gì khí lực. Sắc mặt từng hồng, thở hồng hộc, mặt phấn phúc hồng. Quần áo đều ướt, đều tại ngươi. Cẩm Tú thở hồng hộc lấy, nhẹ chừng Lâm Giang Niên một mắt. Sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn trên người quần áo, không cẩn thận bị bên cạnh ao thuộc heo thấm ướt, cũng có một phần là cọ đến Lâm Giang Niên nước trên người mà bị ướt nhẹp. Bị ướt nhẹp sau quần áo dán chặt lấy thân thể, đem nàng cái kiêu ngạo nghệ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Càng thêm ngạo nhân. Tất nhiên ở mức đều ướt, không bằng thuận tiện cũng tắm rửa a. Lâm Giang Niên nhìn xem trong ngực đã ướt thân dụ hoặc Cẩm Tú, đề nghị mở miệng. Không, không cần. Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt cự tuyệt, nàng mới không cần cùng điện hạ cùng nhau tắm viên đường, giãy giụa lấy đứng dậy. Có thể nàng muốn là toàn thân bất lực, tăng thêm mặt đất dính giọt nước sau trở nên bóng loáng, Cẩm Tú vừa mới giãy giụa đứng dậy, liền lại hai chân mềm nhũn, đứng không vững. Lúc này Lâm Giang Niên còn vẫn như cũ ngồi ở bên hồ tắm, Cẩm Tú lần này không có đứng vững, vô ý thức đưa tay hướng chống tại Lâm Giang Niên, nhưng lúc này mới chống cái khoảng không, cả người rắn rắn chắc chắc ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Bịch, tóe lên bọt nước cấm thanh. Thiếu nữ nguyên bản chỉ bị làm ướt một nửa quần áo, lần này trực tiếp cùng ao nước tiếp xúc, ướt hoàn toàn. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn xem lại chủ động đầu hỏi tống báo Cẩm Tú, nhịn không được bật cười. Đây chính là chính ngươi đưa lên tới. Cái này tắm viên lương, ngươi không tẩy cũng phải tẩy. Chương 546 hảo ca ca chương 546 hảo ca ca sáng sớm. Dương quang xuyên thấu qua dây dán cửa sổ vẩy xuống gian phòng, hơi hơi chiếu sáng bốn phía. Cổ kính trang hoàng, vô luận là trang trí hay là bên trong căn phòng bày biện đồ gia dụng, trên tường bức tranh, mép giường cắt sổ sách đều để lộ ra một cỗ tinh xảo xa xỉ hảo và điệu thấp rẻ trà bu. Hoàng hôn trong gian phòng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn một mùi thơm. Mơ hồ trong đó, hỗn hợp có một chút trên người nữ tử nhàn nhạt mùi thơm ngát, nặng nề mà ưu tĩnh trong gian phòng, có loại nói không ra tuế nguyệt tính hảo cảm giác. Lụa mỏng sau tấm bình phong, rộng lớn trên giường, tán lạc mịt mù màn lụa. Cái kia trương đủ để nằm ngủ 3-4 người trên giường lớn, Cẩm Tú từ từ mở mắt, tỉnh táo lại. Vừa mở mắt tỉnh lại, nàng liền ý thức đến chính mình thân ở nơi nào. Ánh mắt chỗ lướt qua chỗ, xác định chỗ. Điện hạ gian phòng, điện hạ trên giường. Bên cạnh truyền đến cái kia quen thuộc cấm áp thân thể, đang dán chặt lấy nàng, quen thuộc xúc cảm, cùng với vừa tỉnh táo lại, còn có một chút buồn ngủ mông lung lười biếng Cẩm Tú, hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy một tấm thanh tú anh tuấn khuôn mặt, đang lặng lặng nhìn xem nàng. Dường như sớm đã tỉnh lại, đang thưởng thức cái gì một bộ tuyệt mỹ tinh xảo bức tranh tựa như. Hai người mắt đối mắt bên trên. Tỉnh. Lâm Giang Niên thanh âm êm dịu, mang theo vài phần vui vẻ, buổi sáng tốt lành nha. Trước mắt điện hạ bộ dáng quen thuộc đủ cười, nhất thời để cho Cẩm Tú có chút hoảng hốt, hơi hơi sững sờ. Sau đó, tối hôm qua ký ức rất nhanh xông lên đầu. Cẩm Tú rõ ràng hồi tưởng lại tối hôm qua chuyện phát sinh qua. Nàng đêm hôm khuya khoắt đến tìm điện hạ, lại bị điện hạ cưỡng ép ôm đi phòng tắm, tại điện hạ uy bức lợi dụ phía dưới, nàng không thể không ủy khuất giúp điện hạ trả lưng. Xoa 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 xoa, liền bị điện hạ cho cưỡng hôn. Tiếp đó, nàng sơ ý một chút ngã tiến vào phòng tắm. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Sáng sớm, hoàng hôn dưới ánh sáng, Cẩm Tú gương mặt trắng nõn kia bàng bắt đầu hơi hơi phím hồng. Rơi xuống nước sau y phục không cẩn thận bị ướt nhẹp, nàng bị thúc ép lại tắm rửa một cái. Vẫn là cùng điện hạ cùng nhau tắm với lương. Hình dung như thế nào đâu? Cẩm Tú đỏ mặt, hồi tưởng lúc hô hấp hơi hơi trở nên gấp rút. Trong hồi ức hình ảnh, không thích hợp thiếu nhi. Đầu tiên là điện hạ chủ động phát huy tinh thần giúp nàng tẩy, tiếp đó không bao lâu, liền bị điện hạ lấy có qua có lại mượn cớ lừa gạt nàng giúp điện hạ tẩy. Cuối cùng, đáng thương nhỏ yếu bất lực nàng vẫn là bị điện hạ được như ý. Hồi tưởng đến nước này, Cẩm Tú trên mặt nổi lên một lớp đỏ vận, ánh mắt cũng biến thành càng ngượng ngùng. Đương nhiên, tối hôm qua cũng chưa có đến này kết thúc. Tại trong buồn tắm chờ đợi sau nửa canh giờ, điện hạ giúp nàng lau làm thân thể, tiếp đó thừa dịp bóng đêm lại đưa nàng ôm trở về gian phòng. Tiếp đó, lại dày vỏ sau nửa đêm. Ký ức hiện lên, Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ nhuận, bây giờ tỉnh lại nàng còn có thể cảm giác được thân thể có chút mỏi mệt, như tan thành từng mảnh. Đều do điện hạ. Tình hôn lại Cẩm Tú, trong lòng vừa thẹn lại giận, gặp điện hạ hướng về phía nàng cười, nàng tức giận nhẹ trừng mắt liếc, cái này mới dùng ý thức phản ứng đến cái gì. Lúc này hai người đang nằm trong một cái chăn, hơn nữa, ôm ở cùng một chỗ. Cẩm Tú hơi đưa lưng về phía Lâm Giang Niên, thiếu nữ thân thể mềm mại co giúp ở nam nhân trong ngực, hai người ra thịt kế sát, đầu của nàng gối lên Lâm Giang Niên trên cánh tay. Động tác thân mật mà mờ. Mấu chốt hơn là, hai người cũng không mặc quần áo. Tối hôm qua dày vò quá muộn, Cẩm Tú quá mệt mỏi trực tiếp ngủ. Dưới mắt hai người khi tỉnh lại, chính là không có chút che giấu nào. Cẩm Tú có thể rõ ràng cảm giác được từ trên người điện hạ cực nóng nhiệt độ cơ thể, xuyên thấu qua da thịt chuyển tới. Ấm áp, rất thoải mái. Cẩm Tú thậm chí không nhịn được nghĩ đưa tay kiểm tra. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Cẩm Tú sắc mặt đỏ hơn. Nàng như thế nào có thể có dạng này ý nghĩ? Nhưng thật sự rất thoải mái. Giờ khắc này Cẩm Tú rất yên tâm. Nàng có giúp ở điện hạ trong lực, không nhịn được muốn hình tượng này dừng lại, để cho nàng một mực cảm thụ thời khắc này ấm áp cùng linh tĩnh. Thẳng đến, Cẩm Tú rất nhanh phát giác được điện hạ không an phận tay. Cái kia gối lên đầu nàng ở dưới cánh tay, thuận thế ôm nàng bóng loáng gầy gò vai, một cái đại thủ theo Cẩm Tú cái kia trắng như tuyết xương quai xanh tinh xảo, chẳng biết lúc nào đang không an phận rơi xuống. Tại Cẩm Tú ngây người thời điểm, đã bị tinh tế thưởng thức rất lâu. Thằng đến Cẩm Tú phát giác được cơ thể khác thường lúc, mới phát hiện Lâm Giang Niên cái kia tắc quái tay. Sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, ngươi mau buông ra thế nào? Lâm Giang Niên biết rõ còn cố hỏi. Nhanh, giật ra Cẩm Tú đỏ mặt, cắn môi dưới ấn xuống Lâm Giang Niên tay, không để hắn luận động. Cũng không phải không có sơ qua. Lâm Giang Niên tiến đến Cẩm Tú bên hai, cười đùa tí từng nói. Cái này không giống nhau. Cẩm Tú đỏ mặt. Có cái gì không giống nhau? Lâm Giang Niên từ phía sau ôm ấp lấy Cẩm Tú, một đôi tay từ phía sau xuyên qua thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo ôm lấy, đầu hơi hơi dán tại bên hai nàng, nhẹ giọng thổ khí, tình à, vậy không bằng không, không được. Không đợi Lâm Giang Niên nói xong, Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt cự tuyệt. Nàng nơi nào không biết điện hạ lại muốn làm cái gì? Điện hạ mặc dù còn chưa nói xong, nhưng thân thể của hắn phản ứng sớm đã nói cho Cẩm Tú mục đích của nó. Là nàng. Không tới. Cẩm Tú đỏ mặt, liên tục bối rối lắc đầu, ánh mắt có chút vô cùng đáng thương. Ta tới bất động tối hôm qua bị giày vò lâu như vậy, cơ thể có chút không chịu được nổi. Nàng nơi nào còn dám tới, lại bị giày vò, nàng hôm nay sợ là đừng nghĩ đi bộ. Chờ sau đó còn không phải bị công chúa và an ninh phát hiện khác thường. Cẩm Tú cô nương này liền túng. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm ấp lấy trong ngực giai nhân, tinh tế cảm thụ lòng bàn tay sung mãn mềm mại, nhìn xem trong ngực xấu hổ hoảng đáng thương bộ dáng tiểu thị nữ, trước đó không phải thật lợi hại sao? Thư Cẩm Tú biết điện hạ đây là đang nhạo báng nàng, tức giận không nói lời nào. Tại sao không nói chuyện, có phải hay không công phục? Lâm Giang Niên làm bộ liền muốn thêm gần một bước, bị hù Cẩm Tú khuôn mặt lắc đầu, không cần. Chịu phục nàng cũng nghĩ mạnh miệng, nhưng cơ thể rất thành thật không để. Nàng thật sợ điện hạ sáng sớm liền. Thật phục tức giận. Phục Cẩm Tú âm thanh nhu nhược được. Gọi là một tiếng hảo ca ca tới nghe. Lâm Giang Niên trong lòng bàn tay động tác nhẹ nhàng vừa bấm, cười tủm tỉm nói, không muốn. Vậy ta nhưng là Cẩm Tú kinh hoàng, không cần. Cái kia ngươi gọi không gọi. Cẩm Tú thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt xấu hổ, cắn chặt môi dưới, đầu trực tiếp vùi vào đệm chăn. Qua thật lâu, mới từ dưới đệm chăn truyền tới một nhu hòa nặng nề và ủy khuất thanh tuyến, hình như có chút cam chịu. Hảo ca ca đối với Cẩm Tú nghe lời thức thời, Lâm Giang Niên rất hài lòng, nhẹ nhàng đưa tay tại thiếu nữ cái kia tròn trịa đỉnh tiểu trên cặp mông vỗ một cái. Xem ở Cẩm Tú cô nương nghe lời như vậy phân thượng, liền bỏ qua ngươi một lần. Cẩm Tú thân thể mềm mại khẽ run, ở trên giường lăn một vòng, dùng đệm chăn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu, núp ở giường bên trong, dùng vô cùng u oán ủy khuất ánh mắt trợn mắt nhìn Lâm Giang Niên. Đầu tóc rối bời, giống như là thụ thiên đại ủy khuất. Chớ nhìn ta như vậy, chỉnh ta giống như khi dễ ngươi tựa như. Điện hạ chẳng lẽ không có khi dễ sao? Cẩm Tú thở phi phì, cắn răng nghiến lợi. Cái này còn không có khi dễ. Lâm Giang Niên lắc đầu, đều nói, cái này gọi là tình thú cái quỷ. Cẩm Tú khí đạo. Rõ ràng chính là điện hạ cố ý khó xử ép buộc khi dễ nàng một cái tiểu thị nữ. Ta liền biết lại là dạng này. Cẩm Tú cắn môi dưới, mặt mũi tràn đầy bị khuất, giống như là sớm dự liệu được lại là dạng này tựa như, yếu ớt nói, điện hạ chính là nhìn nô tỳ dễ ức hiếp, cho nên bắt lấy khi dễ đúng không? Nô tỳ tại điện hạ trong suy nghĩ quả nhiên không có địa vị, bất quá là một cái tùy thời cũng có thể khi dễ tiểu thị nữ. Nô tỳ thật đáng thương, biết rõ Cẩm Tú khả năng cao là diễn, bất quá gặp nàng vẻ mặt như vậy bộ dáng, vẫn là không khỏi để cho Lâm Giang Niên trong lòng sinh ra mấy phần ấy nấy. Hắn tiến lên đem Cẩm Tú kéo vào trong ngực, trấn an nói, tốt, là điện hạ không đúng, điện hạ không nên khi dễ ngươi. Lần sau chắc chắn sẽ không, có được hay không? Thử. Cẩm Tú chặt một chút thân thể, thử nhẹ một tiếng. Rõ ràng không tin. Lâm Giang Niên đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, cười nói, Cẩm Tú cô nương thế nhưng là đại ân nhân của ta, làm sao lại không có địa vị? Ta như thế nào lại cam lòng khi dễ ngươi nữa? Cẩm Tú lại hừ một tiếng, yếu ớt nói, điện hạ khi dễ nô tỳ một kẻ nhược nữ tử có gì tài ba, có bản lĩnh tại sao không đi khi dễ nhà ta công chúa? Khi dễ trưởng công chúa? Lâm Giang Niên nhíu mày, hắn ngược lại là muốn nói, cũng không phải không có khi dễ qua. Trước đó vài ngày, không còn đang thanh phong lâu đem nhà nàng công chúa cho cưỡng hôn. Bất quá, đưa đến đại giới chính là trong khoảng thời gian này trưởng công chúa trở nên có chút kỳ quái, quan hệ giữa hai người còn không có hòa hoãn. Tối hôm qua càng là, gặp Cẩm Tú ánh mắt sâu kín trợn mắt nhìn hắn, Lâm Giang Niên khẽ cười nói, vậy ta thật đi khi dễ nhà ngươi công chúa, ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Ngươi có bản lĩnh liền đi. Cẩm Tú nhíu môi, nàng tự nhiên không tin điện hạ dám khi dễ công chúa nhà mình. Điện hạ còn không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Điện hạ nếu có thể khi dễ nhà ta công chúa, về sau điện hạ muốn làm sao khi dễ nô tỳ đều được. Chuyện này là thật. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cẩm Tú. Tự nhiên coi là thật. Cẩm Tú lườm Lâm Giang Niên một mắt, yếu ớt nói, điện hạ liền biết nói xuông, một mực nói muốn bắt lại nhà ta công chúa, nhưng đến nay không có tiến triển. Điện hạ ngươi muốn thật có bản sự này, nô tỳ về sau liền cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thật nghe. Để cho làm cái gì thì làm cái đó, để cho như thế nào phối hợp liền như thế nào phối hợp. Cẩm Tú sắc mặt phím hồng. Lời này nàng làm sao nghe được có chút không thích hợp. Điện hạ, đây là lại tại đánh ý đồ xấu gì? Nhìn điện hạ bộ dáng kia, nhất định không có nghẹn lấy tốt gì, đoán chừng lại là đang suy nghĩ gì mánh khỏe khi dễ nàng. Bất quá, Cẩm Tú vẫn là cưỡng chế trong lòng ngượng ngùng, ngược lại người nàng cũng đã là điện hạ, đều bị ăn xong lau sạch, lại có thể nghẹn không, có gì hay, lại có thể là cái gì? Nhiều lắm là không phải liền là. Cẩm Tú sắc mặt đỏ hơn mấy phần, đè xuống trong lòng xấu hổ, thừ nhẹ một tiếng, điện hạ nếu là thật có thể cầm xuống công chúa, nô tỳ tự nhiên giữ lời nói. Một lời đã định. Lâm Giang Niên vui vẻ. vốn còn nghĩ về sau như thế nào dạy dỗ cái này tiểu thị nữ, không nghĩ tới Cẩm Tú tự đưa tới cửa. Niềm vui ngoài ý muốn. Cẩm Tú nhìn thấy điện hạ phản ứng lúc, trong lòng không khỏi lại bắt đầu nổi lên nói thầm. Điện hạ đến cùng đang có ý đồ xấu gì? Điện hạ có phải hay không lại đang nghĩ cái gì đồ hư hỏng? Điện hạ đang suy nghĩ ngươi đây. Phi. Cẩm Tú đỏ mặt mắng. Điện hạ lời tâm tình là lại buồn nôn lại quê mùa. Bất quá, tại nói giỡn chọc cười phía dưới, Cẩm Tú cảm xúc chuyển tốt chút, cuối cùng nhớ tới chính sự. Chờ đã, ta có chính sự muốn hỏi ngươi. Cẩm Tú lúc này mới nhớ tới, nàng tối hôm qua đến tìm Lâm Giang Niên có chính sự. Kết quả tối hôm qua một trận dày vò, hoàn toàn đem sự tình quên đi. Chuyện gì? Điện hạ ngươi hôm qua mang theo An Ninh đi đâu? Ra khỏi thành đi làm một chút chuyện. Chuyện gì? Lâm Giang Niên đem chuyện xảy ra tối hôm qua ngắn gọn giảng cho Cẩm Tú nghe. Cẩm Tú sau khi nghe xong, biết được điện hạ đích thật là mang An Ninh đi làm chính sự, nhẹ nhàng thở ra. Biết được Trần Tuấn Nho khi dễ Hứa Hương liên hành bí lúc, nàng thần sắc trở nên tức giận, lòng đầy căm phẫn, đối với loại này ép buộc khi nhục nữ tử Cẩm Tú nàng cực kỳ thống hận. Sau đó, khi nghe đến ở nửa đường gặp gỡ Trần Hoành Sinh, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí Cẩm Tú lại trở nên mười phần khẩn trương. Cái kia Trần Hoành Sinh sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ sao? Cẩm Tú có chút lo lắng hỏi, dù sao, điện hạ ngươi thế nhưng là đem hắn nhi tử cho chắc chắn không cam tâm. Lâm Giang Niên lắc đầu, bất quá, hắn tạm thời không làm gì được chúng ta. Hắn ngược lại là rất chờ mong Trần Hoành Sinh ra tay, Trần gia không có động tác, Lâm Giang Niên liền không có cơ hội thích hợp. Cẩm Tú như có điều suy nghĩ gật đầu, ngay sau đó lại mới nhớ tới cái gì, cái kia, công chúa đâu? Trưởng công chúa? Lâm Giang Niên nghi ngờ nói, nàng thế nào? Công chúa tối hôm qua không có đi tìm ngươi sao? Tìm ta? Lâm Giang Niên sững sờ, ngươi nói là, công chúa tối hôm qua có đi tìm ta? Đúng a, không phải điện hạ ngươi để cho ta đi tìm công chúa sao? Tối hôm qua Lâm Giang Niên ra khỏi thành phía trước, để cho Cẩm Tú đi tìm trưởng công chúa, đem hắn muốn ra thành tin tức tiết lộ cho Lý Phiếu Miểu. Mục đích có hai cái. Một cái là để phòng vạn nhất, muốn mời nàng ra khỏi thành. Một mục đích khác, nhưng là thăm dò. Nhìn nàng một cái có thể hay không tới tìm Lâm Giang Niên. Nhưng tối hôm qua, Lý Phiếu Miểu cũng không có phát hiện thân. Cái này khiến Lâm Giang Niên trong lòng nguyên bản có chút thất lạc, Lý Phiếu Miểu không đến, cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn trong lòng nàng cũng không trọng yếu. Nhưng bây giờ nghe được Cẩm Tú lời nói, Lâm Giang Niên mới ý thức tới cái gì, ngươi xác định công chúa hôm qua đi tìm ta? Đúng thế. Cẩm Tú gật đầu, hôm qua ta cùng công chúa nói sau, công chúa liền ra cửa, đã khuya mới trở về, ta cho là nàng ra khỏi thành đi tìm các ngươi, nhưng tối hôm qua công chúa trở về thời điểm có chút kỳ quái, ta hỏi nàng, nhưng công chúa lại nói không biết điện hạ tung tích. Cẩm Tú hồi tưởng đến, tối hôm qua công chúa giống như có chút không thích hợp, mà Lâm Giang Niên nhưng lại đăm chiêu. Tối hôm qua, Lý Phiếu Miểu ra cửa, nhưng mà không có đi tìm hắn. Nhà ngươi công chúa tối hôm qua trở về lúc nào? Lâm Giang Niên giống như nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Ngay tại điện hạ ngươi nhóm trở về phía trước một hồi trong nháy mắt, Lâm Giang Niên tựa hồ hiểu rồi chút gì, nheo mắt lại. Có lẽ, trưởng công chúa tối hôm qua có thể cũng không phải không có đi tìm hắn, mà là nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên thần sắc hơi hơi hưng phấn chút. Ai nha không được, ta muốn đứng lên. Trên giường cùng Lâm Giang Niên dậy vò bớt ve an ủi trong chốc lát, Cẩm Tú lúc này mới ý thức được thời điểm không còn sớm. Phải mau dậy rồi. Bằng không thì chờ sau đó tối nay bị bắt được. Nàng không dám tưởng tượng. Cẩm Tú dãy rủa lấy đứng dậy, vừa xốc lên đệm chăn. Giống như nghĩ đến cái gì, động tác trên tay của nàng ngừng tạm, lại lần nữa rụt trở về. Nhưng cái này xốc lên ngay mắt, thiếu nữ cái kia trắng như tuyết tinh tế, nổi bật yêu kiểu dáng người vẫn là nhìn thoáng qua. Nhìn một cái không sót gì. Cẩm Tú đem chính mình một lần nữa che kín trong đệm chăn, nhìn về phía Lâm Giang Niên, trên gương mặt thanh tú có chút xấu hổ hoảng. Ta, ý phục của ta đâu? Chương 547 sau đó lén lén lút lút chương 547 sau đó lén lén lút lút chuẩn bị đứng dậy lúc, Cẩm Tú mới ý thức tới một việc. Nàng không có y phục xuyên qua. Tối hôm qua bị điện hạ cưỡng ép bắt đến phòng 8, một thân y phục đều bị ướt nhẹp. Tại trong buồn tắm bị điện hạ cởi sau, quần áo liền bị tùy ý bỏ vào bên hồ tắm. Lúc này Cẩm Tú mới nhớ tới, nàng quần áo còn toàn bộ lưu lại trong phòng 8. Không chỉ là y phục, còn bao gồm quần ngoài, áo lót, cái yếm quần lót. Tối hôm qua toàn bộ đều lưu tại chỗ đó. Dưới mắt trong đệm chăn Cẩm Tú đang không được mảnh vải. Đi đâu tìm quần áo đi? Nghĩ đến đây, Cẩm Tú mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Xấu hổ là nghĩ đến phải nhanh đi thu thập một chút phòng 8, vạn nhất bị Vương phủ nha hoàn thu thập lúc phát hiện, nàng không mặt gặp người. Vương phủ thị nữ chỉ cần vừa đi phòng 8, tối hôm qua trong phòng tắm dấu vết lưu lại, một mắt liền có thể nhìn ra không thích hợp. Mà Cẩm Tú hoảng như là, dưới mắt nàng quần áo đều không phải xuyên qua, cái này còn thế nào đi ra ngoài? Lâm Giang Niên nhìn xem một lần nữa đem chính mình khỏa tiến trong đệm chăn Cẩm Tú, nếu không thì, ngươi trước tiên xuyên ta. Không, không được. Cẩm Tú mắc cỡ đỏ mặt, nàng làm sao có ý tứ xuyên điện hạ quần áo? Đây nếu là bị phụ thượng người nhìn thấy, cái này không giống nhau nhất định lộ tẩy. Dù sao cũng so ngươi để Trần ra ngoài tốt ta. Gặp Cẩm Tú ngượng ngùng quấn bách thân sắc, Lâm Giang Niên cười rất vui vẻ. Ngươi Cẩm Tú vừa thẹn vừa bội, chừng Lâm Giang Niên một mắt, đều cái này thời điểm này, điện hạ còn có tâm tình nói với nàng cười. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Cẩm Tú rất gấp, cũng không thể thật sự để Trần đi ra ngoài đi. Nếu là xuyên điện hạ quần áo, cái này đích xác so để Trần tốt hơn nhiều. Nhưng cũng đồng dạng xã hội tính tử vong a. Hơn nữa, vạn nhất nếu là bị công chúa hay là An Ninh nhìn thấy, vậy còn không bằng để Trần đâu. Vậy nàng thật sự không muốn sống. Gặp Cẩm Tú càng ngày càng xấu hổ cấp bách, Lâm Giang Niên cũng không lại đùa nàng. Tốt, ta để người chờ sau đó cho ngươi tiễn đưa quần áo tới. Ngươi đừng vội. Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, cái kia không phải là muốn bị phụ thượng hạ nhân nhìn thấy. giống như nhìn ra lo lắng của nàng, Lâm Giang Niên an ủi, yên tâm đi, các nàng không dám nói lung tung, cam đoan tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Nghe được Lâm Giang Niên an ủi như thế, Cẩm Tú do dự một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao, đây đã là biện pháp tốt nhất. Thế là, Lâm Giang Niên trước tiên vén chăn lên đứng dậy mặc quần áo. Cẩm Tú chỉ là lướt qua, liền đỏ mặt hốt hoảng xoay người sang chỗ khác, rời ánh mắt. Còn thẹn thùng đâu? Gặp Cẩm Tú phản ứng, Lâm Giang Niên một bên mặc quần áo, một bên trêu chọc nói, thân là thị nữ, cái này thời điểm này Cẩm Tú cô nương không nên chủ động tới phục thị bản thế tử mặc quần áo. Cẩm Tú cô nương người thị nữ này, làm không hợp cách ta. Thư Cẩm Tú vừa thẹn lại giận, chọc chọc hừ một tiếng, không dám nhìn tới Lâm Giang Niên. Nàng cái nào không biết điện hạ là cố ý nói như vậy, chính là đang dùng ngôn ngữ khi dễ nàng. Nếu là điện hạ không như vậy khi dễ nàng, nàng có lẽ còn không làm sao lại kháng cự. Nhưng nàng ra mặt mỏng, điện hạ như thế đùa giỡn nàng, để cho Cẩm Tú vô luận như thế nào đều không có ý tứ sẽ giúp điện hạ thay quần áo. Bởi vậy, nàng khẽ hừ một tiếng, phản bác, nô tỳ là công chúa thị nữ, điện hạ nghĩ nô tỳ phục dịch thay quần áo mà nói, trước tiên cưới nhà ta công chúa lại nói. U, còn cầm công chúa đẻ nàng đâu? Vậy ngươi chờ lấy. Lâm Giang Niên cười ha ha nói, chờ ta ngày nào cầm xuống nhà ngươi công chúa sau, đến lúc đó nhìn Cẩm Tú cô nương còn thế nào mạnh miệng. Điện hạ trước cầm xuống lại nói. Cẩm Tú hừ nhẹ hừ, không chút đem lời điện hạ để ở trong lòng. Điện hạ có thể cầm xuống công chúa nhà mình sao? Có lẽ có thể, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn không được. Cẩm Tú rất yên tâm, coi như điện hạ thật sự bắt lại. Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, đôi mắt đẹp linh động. Nàng bây giờ vốn là đã là điện hạ người, dù là phục dịch điện hạ cũng không thể cỡ trách nhiều. Đến lúc đó, nhiều lắm là không phải liền là. Cái kia đi. Lâm Giang Niên không biết Cẩm Tú trong lòng tính toán, sau khi mặc quần áo xong, liền đứng dậy mở cửa, phân phó ngoài viện thị nữ đi lấy một bộ quần áo sạch. Không bao lâu, thị nữ liền dẫn một bộ mới tinh quần áo tới. Lâm Giang Niên vẫy tay để cho nàng lui ra sau, cầm quần áo về đến phòng. Quần áo mang đến, ngươi thay đổi a. Quân Minh ngồi ở trên giường Cẩm Tú lộ ra một cái đầu nhỏ, đỏ mặt liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên, điện hạ ngươi đi ra ngoài trước còn không cho nhìn đúng không? Lâm Giang Niên hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười. Cẩm Tú xấu hổ, rời ánh mắt, không để nàng nơi nào có ý tốt để cho điện hạ nhìn mình chằm chằm mặc quần áo. Được chưa? Lâm Giang Niên cũng không lại đùa giỡn nàng, lui ra khỏi phòng. Thấy thế, trên giường Cẩm Tú phương tài nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía bên giường sắp xếp gọn gàng quần áo, từ trong đệm chăn rỗi ra một cái trắng như tuyết bàn tay trắng non cầm lấy nhìn một chút, y phục là mới tinh, chất liệu nhìn qua mặc dù bình thường, nhưng cũng không kém. Cẩm Tú cầm quần áo lên chuẩn bị mặc thử, nhưng rất nhanh, liền lại phát hiện cái gì. Ngoài cửa thị nữ đưa tới tiếp thân y vật, tựa hồ có chút nhỏ. Cẩm Tú nếm thử mặc vào lúc, rõ ràng cảm giác được có chút xiết hoàng. Rất xiết, bao lấy thật chặt, hoàn toàn bao khóa không được. Đồng thời, Cẩm Tú cảm giác được ngực bị rìm có chút khí mượn, rất không thoải mái. Cái này Cẩm Tú cúi đầu nhìn mấy lần, sắc mặt đỏ lên, lâm vào do dự. Rõ ràng, phụ thượng thị nữ đưa tới quần áo đối với nàng mà nói nhỏ chút. Áo khoác vẫn còn hảo, miễn cưỡng chen một chút còn có thể mặc vào, chính là bó sát người chút. Nhưng cái này tiếp thân y vật vô luận như thế nào đều bao khỏa không được Cẩm Tú cái kia vóc người ngạo nhân, nếu cưỡng ép mặc vào, liền sẽ phí mượn, để ép rất không thoải mái. Không được, xuyên không được. Cẩm Tú cúi đầu do dự một hồi lâu, suy nghĩ là hô điện hạ để người một lần nữa tiễn đưa một thân, vẫn là một lần nữa tiễn đưa một thân quá phiền toái, dễ dàng để người chú ý, nhưng cưỡng ép mặc vào lời nói lại quá siết, rất không thoải mái, cứng rắn chen còn có chút đau. Cẩm Tú suy tư một lát sau, sắc mặt biến thành hơi phím hồng. Tính toán, dù sao cũng là bên trong quần áo, liền một hồi này không xuyên, cũng không người có thể nhìn đến, sẽ không có chuyện a. Ngoài cửa, Lâm Giang Niên đợi một hồi lâu sau, mới rốt cục nghe được sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Thay xong y phục sau Cẩm Tú, từ trong phòng đi ra. Như thế nào lâu như vậy? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thay xong một thân y phục sau Cẩm Tú, con mắt hơi hơi sáng lên. Trong tầm mắt Cẩm Tú, đổi lại một thân trắng nhạt thanh đan vào màu trắng váy dài chất liệu phổ thông, nhưng xuyên tại Cẩm Tú đừng có một cỗ phong tình, ngược lại làm nổi bật lên một thân một mạc khí chất. Dĩ vãng Cẩm Tú mặc màu sắc đều tương đối diễm lệ, cũng thật phù hợp tính cách của nàng. Mà bây giờ một thân này hơi có vẻ một mạc thì lại là một phen khác tư vị. Càng quan trọng chính là, cái này một thân dài váy tựa hồ có chút nhỏ, xuyên tại Cẩm Tú hơi có vẻ có chút bó sát người, bao quanh thân thể mềm mại của nàng, đem nàng cái kiêu ngạo nhân trước lồi sau bệnh dáng người hiện ra ở trước mặt Lâm Giang Niên. Tinh xảo xương quai xanh hấp dẫn, uyển chuyển vừa ôm vòng eo, mềm mại đầy đặn mông đẹp, cùng với dưới làn váy cặp kiết như ẩn như hiện thon dài cặp đùi đẹp. Lâm Giang Niên con mắt sáng lên. Trong ngày thường khí chất dung mạo đều cực kỳ trang nhã thành thục Cẩm Tú, bây giờ lộ ra cực kỳ dụ hoặc, thậm chí so tối hôm qua Lâm Giang Niên nhìn thấy qua không mặc gì cả càng có lực hấp dẫn. Như ẩn như hiện, mới là nữ tử có mị lực nhất, lúc đẹp nhất. Thời khắc này Cẩm Tú có chút ngượng ngùng, trắng nõn trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ bừng, không thi phấn trang điểm gương mặt bên trên không hiểu có mấy phần bình thường ít có nhu tình, nàng hơi hơi cúi đầu, một cái tay che lấp ở trước ngực, giống như khẩn trương bất an. Nhìn như giống như là tại che lấp Lâm Giang Niên ánh mắt, kỳ thực càng giống là biệt hai mà đi trong chuông. Nàng càng là như thế, ngược lại càng là hấp dẫn lấy Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào nàng che chắn vị trí. Đừng xem Cẩm Tú càng mắc cỡ đỏ bừng. Thật đẹp mắt nha. Lâm Giang Niên từ trong thâm tâm tán dương. Hắn thể, đích thật là mang theo ánh mắt tán thưởng đi xem, tuyệt không nửa điểm. Quá nhiều tàn niệm. Nhưng Cẩm Tú rõ ràng không tin, điện hạ ánh mắt rơi vào trên người nàng, để cho nàng có loại bị phơi sáng ảo giác. Nhất là cái kia sáng rực nhìn thẳng ánh mắt, vừa vặn rơi vào nàng chột dạ vị trí. Cái này khiến Cẩm Tú có loại cảm giác chính mình giống như tại trước mặt điện hạ không còn bất luận cái gì bí mật, bị nhìn xuyên một dạng ảo giác. Liên phảng phất tượng Phật là, dưới ban ngày ban mặt không mảnh vải che thân. Ta về trước đã. Cẩm Tú một cái tay ngăn tại ngực, túi đầu bước nhanh dự định rời đi. Nàng túi đầu mới vừa đi hai bước, Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Cẩm Tú, nhịn không được nhìn lâu hai mắt. Liên nhiều hai mắt, để cho Lâm Giang Niên nhìn ra chút manh mối. Hắn vốn chỉ là nghĩ thưởng thức một chút mặc nhanh thân dài váy Cẩm Tú, liếc vài lần bao khỏa kia không ngừng sung mãn chỗ. Bị bao khỏa lấy càng êm dịu, càng có ý định hơn cảnh mỹ cảm. Nhưng tại nhiều lượt vài lần sau, Lâm Giang Niên đột nhiên phát hiện tựa hồ có chút không đúng lắm. Cùng trước đây không cùng một dạng. Mọi người đều biết, có cùng không có kỳ thực rất dễ nhận biết. Nhất là làm không còn tiếp thân y vật che lớp sau, chỉ cần cẩn thận nhìn một chút, rất dễ dàng phát hiện khác nhau. Chờ đã, Lâm Giang Niên mở miệng muốn kêu nổi Cẩm Tú, ai ngờ Cẩm Tú nghe nói như thế, chẳng những không có dừng lại, ngược lại đi càng nhanh. Đến cuối cùng, cơ hội trở thành chạy chậm rời đi. Mà theo nàng bước chân tăng tốc, thân thể mềm mại cũng theo đó lắc lư. Tiếp đó, Lâm Giang Niên trong tầm mắt rõ ràng nhìn thấy một hồi lắc lư biên độ, run run rẩy rẩy. Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, cô nương này thế mà đùa thật, lòng can đảm lớn như vậy. Lâm Giang Niên vừa mới bị đè xuống ý kia xúc động, lại trong nháy mắt xông lên đầu, liền muốn đuổi theo tìm Cẩm Tú thật tốt xác nhận một phen. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Không đổi. Bây giờ đuổi theo chọc thủng, Cẩm Tú đoán chừng sẽ thẹn quá hóa giận, trốn đi không thấy hắn. Không bằng đầu tiên chờ chút đã, ngược lại Cẩm Tú trốn không thoát lòng bàn tay hắn, mấy người đêm nay sẽ chậm chậm đi dạy dỗ. Bây giờ, trước tiên cần phải đi làm chuyện chính. Lâm Giang Niên sửa sang lại quần áo trên người, cất bước chiều lấy ngoài viện đi đến. Một bên khác, Cẩm Tú cúi đầu, thừa dịp bốn bề vắng lặng lúc, thấp chen ngực, bước nhanh trở về gian phòng của mình. Một đường thông suốt, không có gặp tiền nhiệm người nào. Mấy người thuận lợi về đến phòng, đóng cửa phòng sau Cẩm Tú mới rốt cục như chút được gánh nặng, thân thể mềm mại kém chút sủi lơ. Ngắn ngủi này đường đi, có trời mới biết nàng đã trải qua như thế nào sóng lớn mãnh liệt, dãy rủa do dự. Còn tốt, không có người nhìn thấy. Cẩm Tú hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình. Sau đó, lúc này mới cảm giác ngực vẫn như cũ có chút khó chịu. Nhìn không được túi đầu nhìn mấy lần. Quần áo quá chặt. Đương nhiên, chủ yếu là quá bá mãn. Đến mức dù là không có tiếp thân ý vật, vẫn như cũ lộ ra rất căng. Thậm chí để ép hơi có chút biến hình, Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên. Lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi, điện hạ sẽ không phải là phát hiện a. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ. Trong phòng xoắn xuýt một hồi lâu, mới bình phục lại. Sau đó, nàng nhanh chóng thay đổi bộ quần áo này, đổi lại xiêm y của mình. Ngay sau đó, Cẩm Tú lại nghĩ tới còn ở lại điện hạ phòng tắm bên kia quần áo, nàng ngồi không yên, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài muốn đi hủy thi di tích. Nhưng mà, Cẩm Tú vừa đẩy cửa đi ra, liền đâm đầu vào đụng tới xuất hiện ở dưới mái hiên An Ninh. An Ninh, Cẩm Tú bị sợ hết hồn, ngươi chừng nào thì ở chỗ này? Dưới mái hiên, An Ninh ôm kiếm đứng ở đằng kia, mặt không thay đổi nhìn xem Cẩm Tú, vừa mới. Vậy ngươi vừa rồi tại cái nào? Cẩm Tú thử thăm dò. Gian phòng. An Ninh trả lời lời ít ý nhiều. Cẩm Tú từ An Ninh trên mặt, nhìn ra đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện nàng vừa rồi vụng trộm trở về hành vi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi muốn đi đâu? Bất quá, lén lén lút lút Cẩm Tú đưa tới An Ninh chú ý không có. Cẩm Tú ho nhẹ một tiếng, khí trời tốt, ta dự định ra ngoài đi loanh quanh. Nàng tùy tiện tìm một cái cớ. An Ninh gật đầu, không nói gì nữa. Nàng không phải ưa thích hỏi nhiều tính cách. Cẩm Tú chuẩn bị trốn đi, mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên bị An Ninh gọi lại. An Ninh nhìn chằm chằm Cẩm Tú, nguyên bản không đếm xỉa tới con mắt làm rơi vào Cẩm Tú trên cổ, giống như là phát hiện cái gì. Ngươi, trên cổ thế nào? Cổ. Cẩm Tú nghi hoặc, vô ý thức sờ lên cổ, sao rồi? Đỏ lên. An Ninh mở miệng, con mắt nghi hoặc. Đỏ lên. Cẩm Tú còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Cổ làm sao lại hồng? Ân. An Ninh gật đầu, gặp Cẩm Tú cũng nghi hoặc, nàng quay người trở về phòng, đợi đến đi ra lúc trên tay nhiều một mặt gương đồng, đưa cho Cẩm Tú. Cẩm Tú tiếp nhận gương đồng nhìn lên, rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cái này, đây không phải. Chỉ thấy Cẩm Tú cái kia dài nhỏ tinh xảo trên cổ, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái nhàn nhạt dấu đỏ, giống như là bị người dùng lực xoa đi ra tựa như, không rất rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng phát hiện. Cẩm Tú liếc mắt nhìn, liền trong nháy mắt ý thức được. Đây là tối hôm qua điện hạ lưu lại vết tích. Cẩm Tú vô ý thức kéo cổ áo một cái, muốn che lại, nàng bỗng chốc luống cuống, cái này, đây là nàng đang nghĩ ngợi như thế nào tìm cái cớ cùng An Ninh giảng giải lúc, đã thấy An Ninh liền nghiêm mặt, nghi hoặc và nghiêm túc nhìn chằm chằm Cẩm Tú cổ, ngươi bị thương rồi. Thụ thương. Cẩm Tú sững sờ, rất nhanh phản ứng lại. An Ninh không biết đây là cái gì. Cũng đúng, An Ninh làm sao biết cái này? Cho nên, Cẩm Tú nháy mắt mấy cái này hẳn là hôm qua không cẩn thận xoa ra tới, không có gì đáng ngại. A không nghĩ tới, An Ninh vậy mà tin. Nàng nhìn chằm chằm Cẩm Tú cổ nhìn mấy lần, xác định xác thực không phải vết thương, ngoại trừ hơi hơi phiếm hồng bên ngoài không có gì đáng ngại. Nghe được Cẩm Tú nói đúng không cẩn thận xoa, nàng tin tưởng. Dù sao, nàng luyện võ lúc cũng thường xuyên đem da của mình không cẩn thận xoa hồng. Mặc dù không cùng một dạng, nhưng rất giống. Bởi vậy, An Ninh không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Mà Cẩm Tú như chút được gánh nặng, vẫn là An Ninh dễ lắc lư. Vậy ta đi trước. Cẩm Tú yên lòng, nhanh chóng tìm một cái cớ trốn đi. Nhưng nàng mới vừa đi hai bước, liền lại nghe được An Ninh âm thanh từ phía sau vang lên. Ta cũng đi. Cẩm Tú, chương 548 mê hoặc lừa gạt, chương 548 mê hoặc lừa gạt điện hạ, thuộc hạ đã hỏi cặn kẽ qua nữ tử kia, quá trình chi tiết tình huống toàn bộ ghi xuống, Tiền viện bên ngoài, Lâm Thanh Thanh đang hướng Lâm Giang Niên hồi báo Hứa Hương Liên tình huống. Tối hôm qua tại đem Hứa Hương Liên mang về vương phủ sau, thích đáng an trí xong nàng, lại mời đến đại phu thay nàng kiểm tra cơ thể, đợi đến Hứa Hương Liên cảm xúc ổn định lại sau, Lâm Thanh Thanh tiện tay bắt đầu hỏi thăm tình huống. Hứa Hương Liên là vụ án này người bị hại, cũng là trước mắt duy nhất người biết chuyện cùng nhân chứng. Nàng lời khai 10 phần trọng yếu. Lâm Thanh Thanh đối với cái này 10 phần để bụng, chờ Hứa Hương Liên tình huống ổn định sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm chân tướng lời chứng. Mà Hứa Hương Liên vì báo thù cho trợ phu, cho mình lấy một cái công đạo, cũng đem sự tình ngọn nguồn từng cái nói tới. Chuyện quá trình, cùng vị lao phụ kia đơn kiện, cùng với Lâm Giang Niên điều tra đoán không kém bao nhiêu. Hứa Hương Liên nguyên bản cùng trợ phu Tôn Nguyên là một đôi ân ái vợ chồng, là trong Lâm Giang thành một nhà gia đình bình thường, trong nhà không tính là giàu có, nhưng cũng không đến nỗi nghèo đói. Trợ phu Tôn Nguyên là người an tâm, cũng rất cần cù chăm chỉ, hai vợ chồng thành thân mấy năm, thời gian qua ngược lại cũng bình thản hạnh phúc. Tiếc nuối duy nhất là chính nàng trợ phu khi nhàn hạ nhiều đánh cược nhỏ. Bất quá, cái này Tôn Nguyên ngược lại là còn có phân tức, đánh bạc lúc không đến mức mất lý trí, ngày bình thường cũng đều bất quá chỉ là chút tiểu đả tiểu nháo. Ít nhất, cho đến trước mắt là như vậy. Sự tình liền phát sinh ở không sai biệt lắm hơn 2 tháng trước. Ngày đó chạm vào tối, Tôn Nguyên ở trong thành sòng bạc đợi lâu chút, Hứa Hương Liên nghe bà đã phân phó đi tìm hắn. Đúng lúc ngày đó, đụng phải Trần Tuấn Nho nhàn rỗi không chuyện gì tới này cái sòng bạc đi dạo. Cũng là ngày hôm đó, Trần Tuấn Nho một mắt liền nhìn chúng hình dạng đoan chính duyên dáng Hứa Hương Liên. Sau đó tình huống, liền cùng Lâm Giang Niên đoán không sai biệt lắm. Trần Tuấn Nho phái người đem Hứa Hương Liên lừa gạt đến phủ, tiếp đó thừa cơ bá vương ngạnh cửa cung. Một cái đại thế gia tử đệ, nghĩ lấy được một người nữ nhân bình thường, thậm chí căn bản vốn không cần động bất luận cái gì đầu óc. Lấy Trần gia thế lực, đủ để giải quyết bất cứ phiền phức gì. Hứa Hương Liên một kẻ nhược nữ tử, làm sao có thể phản kháng? Nguyên bản Trần Tuấn Nho tại đem nàng đùa bỡn đi qua, liền dự định tùy tiện cho ít tiền đổi đi. Không nghĩ tới, Hứa Hương Liên tính tình cương liệt, trợ phu của nàng Tôn Nguyên càng là biết mình thê tử bị người bắt đi sau, tức giận chạy đến Trần gia đi tìm phiền phức, kết quả liền Trần gia ra môn cũng không vào đi, liền bị Trần Tuấn Nho dưới tay chân chó đánh ra ngoài. Tôn Nguyên tiếp lấy tiến đến quan phủ bảo quan, nhưng quan phủ người nghe xong cùng Trần gia có liên quan, lúc này không nói hai lời, lại lấy tình huống chưa điều tra rõ, thê tử ngươi bất quá chỉ là được mời đi du ngoạn 2 ngày làm lý do, đem hắn đuổi đi. Ý thức được quan phủ cùng Trần gia cấu kết Tôn Nguyên khí hỏa công tâm, giận mắng quan phủ hắc ám, phẫn mà chuẩn bị đi tới Lâm Vương phủ cáo trạng. Tin tức này rất nhanh truyền vào Trần Tuấn Nho trong tai. Lúc gặp Lâm Vương gia bị tập kích, vương phủ bầu không khí khẩn trương, toàn bộ Lâm Giang thành sợ bóng sợ gió. Trần Tuấn Nho lo lắng Tôn Nguyên vạn nhất thật đi vương phủ đem sự tình làm lớn chuyện, dính lửa vào người, lúc này phái người đem Tôn Nguyên ngăn lại, vừa hung ác đánh cho một trận, đánh hắn không có cách nào đi vương phủ cáo trạng mới thôi. Không biết là Trần Tuấn Nho trước giờ dặn dò, tay vẫn người phía dưới hạ thủ quá nặng, những người kia đem Tôn Nguyên đánh trọng thương, dơ lên sau khi trở về không có 2 ngày liền chết. Tôn Nguyên vừa chết, quan phủ rất nhanh tham gia, nhưng không có 2 ngày, quan phủ liền lấy Tôn Nguyên tại sòng bạc cùng người phát sinh tranh chấp, nộ sát qua loa kết án. Hứa Hương Liên chịu không được sự đả kích này, muốn bị trượng phu đòi cái công đạo. Còn không chờ nàng tới kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền có một nhóm người thừa dịp bóng đêm xông vào trong nhà nàng, đem nàng đánh ngất xỉu bắt đi. Chờ đến lúc Hứa Hương Liên lại tỉnh lại, liền xuất hiện ở ngoài thành cái kia núi nhỏ trong thôn, bị người 12 canh giờ canh chừng. Đồng thời, tại Tôn Nguyên sau khi chết không bao lâu, một tấm liên quan tới Tôn Nguyên thiếu sòng bạc tiền đánh bạc, đem thê tử thế chấp cho sòng bạc phiếu nợ cũng xuất hiện tại quan phủ trên tay. Hào một tay man tiên quá hải. Tại nghe xong Hứa Hương Liên bằng chứng sau, Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Người bình thường làm sao có thể cùng Trần gia thế gia như vậy hào môn đấu? Nếu không có hắn nhúng tay, nếu không phải Trần Tuấn Nho đầu góc có bệnh, còn giữ Hứa Hương Liên người như vậy chứng nhận, vụ án này thật đúng là không dễ chơi. Hứa Hương Liên trước mắt như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Thanh Thanh đáp, trước mắt hết thảy bình thường, trừ bỏ cơ thể có chút suy yếu ngoài ra không có trở ngại, thuộc hạ đã sai người tiếp thân chiếu cố nàng. Ân, nàng là trước mắt người trọng yếu nhất chứng nhận, không thể ra cái gì sơ suất. Lâm Giang Niên gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, Trần Tuấn Nho đâu? Bị giam tại địa lao bên trong, tối hôm qua mạng lớn phu đi cho hắn nhìn qua nói đến đây, Lâm Thanh Thanh dừng lại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia thoải mái, hắn còn sống sót, bất quá chỉ là phế đi. Lâm Thanh Thanh gật đầu, không sai. Hai họa nữ tử Trần Tuấn Nho bị nàng phế bỏ, Lâm Thanh Thanh trong lòng không biết nhiều thoải mái. Bất quá, sau đó Lâm Thanh Thanh vẫn còn có chút lo lắng, thân thể của hắn tình huống không tốt lắm, tối hôm qua phát sốt cao, sáng nay vừa mới rút đi thuộc hạ sợ hắn không chống được bao lâu. Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, tối hôm qua Trần Tuấn Nho bị phế thân là một cái nam nhân thứ trọng yếu nhất, còn có thể sống được liền đã rất tốt. Nếu không phải là đan dược cưỡng ép kéo dài tính mạng, hắn không nhất định chống cho tới hôm nay. Quay đầu đi như ý lâu bên trong lấy chút đan dược tới, tục mạng chó của hắn. Lâm Giang Niên phân phó nói, hắn cũng không thể chết. Là, như ý lâu bên trong thu tập đến từ toàn bộ ngày dưới mặt đất nhất là chân quý đủ loại đan dược, tuy không khởi tử hồi sinh khoa trương như vậy, nhưng nghĩ treo Trần Tuấn Nho mệnh không để hắn chết cũng không khó. Bất quá, đây đều là có giá cao. Ta thuốc này cũng không phải để cho hắn ăn chùa. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Địa lao, tối tăm không mặt trời. Mờ tối trong hoàn cảnh, âm u, ẩm ướt, tràn ngập một cỗ tanh hôi mùi máu tươi. Trong phòng giam, Trần Tuấn Nho nằm ở nát vụn sợi thô xếp thành trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời. Ánh mắt trống rỗng, không còn nửa phần hào quang. Thân xác chật vật, trắng bệnh, khô héo, giống như gần đất xa trời giống như, vô cùng thế thảm. Hắn toàn thân trên dưới vô cùng bẩn, quần áo trên người lộn xộn, ngay tại cái kia dưới thân, đang bị cái gì băng bó, còn hiện ra vết máu. Trần Tuấn Nho cứ như vậy nằm cực kỳ lâu. Ý thức mơ mơ màng màng phát sốt cao, chờ hạ suốt sau, ngoại trừ ánh mắt, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một chút xíu khí lực, liền như tê liệt. Loại kia sự sợ hãi vô hình cảm giác các bách, từng chút bao phủ hắn. Thời khắc này Trần Tuấn Nho ý thức cơ hồ tan vỡ. Cho dù là lần trước bị giam ở đây hành hạ nhiều ngày như vậy, hắn cũng không như vậy tuyệt vọng qua. Toàn thân không nhúc nhích được, như tê liệt. Nhất là dưới thân mơ hồ còn có thể truyền đến cảm giác đau đớn. Thỉnh thoảng một hồi dây rức đau đớn, nhắc nhở lấy hắn. Phía dưới xảy ra chuyện, lớn. Liên tưởng đến tối hôm qua tình huống, cùng với Lâm Giang Niên mà nói, sự sợ hãi ấy kinh hoàng tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Chính mình sẽ không là thực sự phế đi a? Không thể nào. Trần Tuấn Nho con ngươi dần dần hoảng sợ trợ to, hắn dây rủi lấy muốn đứng dậy kiểm tra, nhưng không có một tia khí lực. Mang như thế hoảng sợ tâm tình bất an, cứ như vậy tuyệt vọng nằm ở chỗ này, từng chút bị sự sợ hãi ấy lo lắng cảm xúc bao khỏa bao phủ. Thẳng đến bên hai chuyển đến tiếng bước chân, tiếp lấy bốn phía dần dần sáng lên, đèn đuốc chập chờn. Trần Tuấn Nho giang khổ nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Vẻ kinh hoàng từ Trần Tuấn Nho trên mặt hiện lên, hắn thấy được chính mình không muốn thấy nhất một người, cái này dẫn đến hắn biến thành bây giờ bộ dáng như vậy ác ma. Lâm Giang Nhiên, hối hận, oán hận, ác độc, hoảng sợ, kinh sợ, vô số cảm xúc từ Trần Tuấn Nho ánh mắt thực chất hiện lên. Trần đại thiếu gia, có con tốt. Lâm Giang Nhiên âm thanh vang lên, hắn xuất hiện tại trong phòng giam, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bây giờ bộ dáng thảm không nỡ nhìn Trần Tuấn Nho. Trần Tuấn Nho theo dõi hắn, ánh mắt hoảng sợ mà oán giận, cực kỳ phức tạp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Tuấn Nho âm thanh khàn khàn, không có một tia khí lực. Trần đại thiếu thông minh như vậy, làm sao lại không biết bản thế tử muốn làm gì? Lâm Giang Niên cười khẽ. Lời này trước kia, Trần Tuấn Nho có lẽ còn có thể cho là thực sự đang khích lệ chính mình. Nhưng hắn giờ phút này biết, Lâm Giang Niên là đang châm chọc hắn. Thông minh, chính mình thông minh, tối hôm qua liền sẽ không lên làm. Từ đầu tới đuôi, đây chính là một hồi sắp đặt. Mình bị chú tâm tính kế. Cái này cậu thế tử, thật hèn hạ a. Gặp Trần Tuấn Nho không nói lời nào, Lâm Giang Niên ánh mắt lại thuận thế lún xuống, giống như cười mà không phải cười. Trần đại thiếu gia cảm giác có còn tốt. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trần Tuấn Nho cảm xúc trở nên có chút kích động, biểu hiện trên mặt hơi hơi dữ tợn. Ta đến cùng thế nào? Trần thiếu yên tâm, ngươi không chết được. Lâm Giang Niên lắc đầu, cười nói, có bản thế tử tại, tự nhiên tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết ngay bây giờ. Không chết được. Tin tức này để cho Trần Tuấn Nho khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn lại đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt thuận thế hướng về dưới thân nhìn lại, âm thanh đều trở nên có chút run rẩy. Vậy ta đây phế đi. Lâm Giang Niên bình tĩnh nói. Nhưng Trần Tuấn Nho vẫn còn trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Phế, cái gì phế? Trần đại thiếu cảm thấy là cái gì phế? Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, Trần thiếu bây giờ nếu muốn tiến cung làm thái giám mà nói, sợ là có thể thiếu một đạo nhân cung chương trình đâu. Lời này vừa nói ra, giống như oanh minh giống như tại Trần Tuấn Nho bên tai vang lên, vốn là sắc mặt tái nhợt càng không có nửa điểm huyết sắc. Vào cung, khi thái giám, thiếu một đạo chương trình, có thể thiếu là cái gì chương trình? Liên tưởng đến thân thể biến hóa, Trần Tuấn Nho ánh mắt con người bỗng trợ to, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Không có khả năng. Trần Tuấn Nho khuôn mặt bặm mẹo, hoảng sợ lắc đầu, không, sẽ không. Ta sẽ không. Hắn không tiếp thụ được sự thật này. Nhưng thân thể cảm giác cùng với dưới thân đau đớn đều tựa hồ tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở lấy hắn. Chính mình thật sự phế đi. Trong chốc lát, Trần Tuấn Nho cảm xúc trở nên kích động dị thường, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Ngươi, là ngươi?" "Lâm Giang Niên, ngươi dám để cho ta Trần gia đoạn hậu? Ta Trần gia sẽ cùng ngươi không chết không nghỉ ngươi." Ngươi hắn đoán giận mắng lấy, phảng phất muốn đem tất cả lệ khí đều phát tiết ra ngoài. Loại yêu hoảng sợ cùng tuyệt vọng tư thái, để cho hắn hoàn toàn có chút điên cuồng. Biến thành thái giám, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều không tiếp thụ được sự thực như vậy, huống chi là vốn là phong lưu thành tính Trần Tuấn Nho. Lâm Giang Niên ngược lại không có vội vã mở miệng, chỉ là có nhiều ý tứ nhìn xem kích động nổi giận mắng Trần Tuấn Nho, chờ hắn mắng không sai biệt lắm sau, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng thịnh, "Trần đại thiếu có còn muốn hay không khôi phục?" Lời này vừa nói ra, nguyên bản phá phòng ngự kích động Trần Tuấn Nho giống như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt bên trong bắn ra một tia tinh nhuệ tia sáng, khôi phục. Ta còn có thể khôi phục. Trần đại thiếu nếu muốn, tự nhiên là có thể. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, tựa như một kẻ hấp hối sắp chết, đột nhiên lại tìm được một hy vọng sống sót hy vọng. Trần Tuấn Nho ánh mắt sáng lên, âm thanh khàn khàn kích động, thật sự. Dưới gầm trời này, có như ý lâu chuyện không làm được. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, cười khẽ một đời. Trần Tuấn Nho nghe nói như thế, hô hấp vô cùng gấp rút. Đúng a, trên đời này nào có như ý lâu chuyện không làm được. Như ý lâu bên trong cất giấu nhiều như vậy bà bối, kỳ chân dị thảo, chân quý đan dược, nghe nói thậm chí còn có thể cải tử hồi sinh bộ kẻ mẫn, có thể để cho hắn lần nữa khôi phục. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Lâm, không, điện hạ vốn là còn mặt mũi tràn đầy oán hận tức giận mắng Trần Tuấn Nho khi nghe đến mình còn có khôi phục hy vọng lúc, trong nháy mắt thay đổi phó sắc mặt. Hắn hoàn toàn không để ý tới khác, ngựa khí trở nên vô cùng ôn hòa, thậm chí còn có một chút định bợ lấy lòng. Điện hạ, cứu ta nhanh mau cứu ta. Ta không muốn làm thái giám. Lâm Giang Niên nhìn xem sắc mặt chuyển biến nhanh như vậy, Trần Tuấn Nho đột nhiên ý thức được chính mình lúc trước giống như tìm lộn phương hướng. Hắn có chút đánh giá thấp Trần Tuấn Nho đối với mình là một nam nhân chấp nhất tầm quan trọng. Sớm biết như vậy, không bằng sớm một chút phế đi hắn. Há không càng tiện lợi. Cứu ngươi cũng không phải không thể, Bất quá Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem hắn, nhưng mà, cái này đều là có giá cao.
Cái, giá tiền gì?
Ngươi trước tiên cần phải trả lời ta mấy vấn đề. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, ngươi thành thật trả lời, bản thế tử liền giúp ngươi khôi phục thân nam nhi, như thế nào?
Nghe được cái này, Trần Tuấn Nho mặt lộ vẻ chần chờ, hắn có chút bất an, biết Lâm Giang Niên vấn đề chắc chắn không phải cái gì tốt vấn đề, nhưng vẫn là do dự thăm dò mở miệng, vấn đề gì ngươi là như thế nào khi nhục hứa Ngưng Liên, lại tại lúc nào sai khiến người sát hại Tôn Nguyên? Cuối cùng lại là như thế nào hủy thi di tích, hủy diệt chứng cứ?
Trần Tuấn Nho sắc mặt thay đổi, cái này, đây là để cho hắn giao phó tội ác.
Không, không được.
Đây nếu là giao phó, chính mình đâu còn có thể sống.
Lâm Giang Niên nhìn ra Trần Tuấn Nho do dự, khép lại mắt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.
Hứa Ngưng Liên bây giờ ngay tại trong tay bản thế tử, tội của ngươi sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng, bây giờ chủ động nói ra còn tính là tự thú, quan phủ cũng biết đối với ngươi từ nhẹ xử lý lại thêm ngươi Trần gia cùng ta Lâm gia giao tình, như thế nào đi nữa, ngươi ít nhất đều có thể bảo trụ một cái mạng, nhưng ngươi nếu là không nguyện ý giao phó, vậy coi như là phế đi a, ngươi là chạy không thoát, coi như may mắn cuối cùng sống tiếp được, nhưng phế đi ngươi,
sống sót lại còn có cái gì ý tứ?
Làm không được nam nhân, cái này không giống như chết còn khó chịu hơn.
Ngươi nói đúng a?
Trần Tuấn Nho sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập, ánh mắt hoảng sợ không thôi.
Cái này, đây là muốn hắn lựa chọn.
Lựa chọn
là Ninh không chết quất, cuối cùng may mắn sống sót, nhưng không làm được nam nhân, vẫn là nói
giao phó hết thảy,
bảo đảm chính mình khôi phục thân nam nhi,
đánh cược một eo.
Giờ khắc này, Trần Tuấn Nho nội tâm trải qua cực kỳ phức tạp dãy rủa.
Bây giờ, hắn nhân sinh lần thứ nhất cảm giác vận mệnh của mình nắm ở trên tay mình,
bất luận cái gì lựa chọn, đều đem thay đổi cuộc đời mình.
Trần đại thiếu cần phải sớm một chút làm quyết định a, phải biết
muốn một phần, nhưng liền thiếu một phần khôi phục hy vọng. Lời này vừa nói ra, Trần Tuấn Nho đột nhiên run lên.
Lời này lực sát thương thật sự là quá lớn.
Trần Tuấn Nho cắn răng một cái, nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi cam đoan ta có thể sống?
Có thể khôi phục.
Ta lấy bản thế tử danh dự đảm bảo, chỉ cần ngươi thành thật giao ra, bản thế tử cam đoan nhường ngươi sống sót, hơn nữa lần nữa khôi phục thành nam nhân.
Lâm Giang Niên lời thề son sắt mở miệng cam đoan.
Chỉ có điều,
danh dự.
Hắn Lâm Vương thế tử tại Lâm Giang thành có thể có cái gì danh dự?
Bất quá, dưới mắt Lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong Trần Tuấn Nho nhưng không có tâm tình suy xét những thứ này, hắn đầy trong đầu cũng là tự thành thái giám kinh khủng ý niệm.
Khi nghe đến Lâm Giang Niên cam đoan sau, trong lòng cuối cùng một tia phòng tuyến cuối cùng buông lỏng.
Hắn hạ quyết tâm.
"Hảo, ta nói chương 549 bị trưởng công chúa đè lại một con khí thế, chương 549 bị trưởng công chúa đè lại một con khí thế." Trần Tuấn Nho ở trong lòng phòng bị công phá sau, rất thẳng thắn dứt khoát dặn dò hết thảy.
Dù sao, biến thành thái giám loại chuyện này đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều có tuyệt đại lực sát thương.
Huống chi là giống Trần Tuấn Nho dạng này hoàn khố đại thiếu,
để hắn không thể làm nam nhân, sợ là so giết hắn còn muốn càng khó chịu hơn.
Tại ý thức đến mình bị phế hậu, Trần Tuấn Nho cơ hồ tan vỡ, tuyệt vọng.
Mà ở thời điểm này, Lâm Giang Niên lại đột nhiên mang đến cho hắn khang phục hy vọng.
Đây không thể nghi ngờ là đem hắn từ trong tuyệt vọng lại kéo một cái.
Dù là hy vọng này rất xa vời, dù là thậm chí có thể là lừa hắn, nhưng
cái này vẫn như cũ có thể để cho Trần Tuấn Nho liều lĩnh muốn tính toán bắt được.
Vì thế, hắn nguyện ý thỏa hiệp hết thảy.
Dù sao, hắn không muốn làm thái giám,
vậy còn không bằng chết đi coi như xong.
Trần Tuấn Nho giao phó rất thẳng thắn, Tôn Nguyên đích thật là hắn phái người đánh chết.
Đương nhiên, ngay từ đầu Trần Tuấn Nho cũng không có muốn lộng chết hắn.
Lúc nghe Tôn Nguyên muốn đi Lâm Vương phủ cáo trạng, lo lắng sự tình làm lớn chuyện, Trần Tuấn Nho thở hổn hển phái người muốn cho hắn ngậm miệng.
Trần Tuấn Nho ngay từ đầu là dự định đánh gãy Tôn Nguyên chân, để cho hắn không ra được môn, sau đó lại phái người uy hiếp một phen, để cho hắn triệt để ngậm miệng.
Chỉ có điều, dưới tay người tại thi hành lúc xảy ra chút ngoài ý muốn, ra tay nặng chút, cuối cùng Tôn Nguyên không thể gắng gượng qua tới, chết.
Biết được Tôn Nguyên bị lộng sau khi chết, Trần Tuấn Nho cũng luống cuống.
Hắn không muốn giết người, nhưng bất kể như thế nào, Tôn Nguyên chết ở trên hắn phái đi nhân thủ, nếu thật tra được, hắn nhất định thoát không khỏi liên quan.
Trần Tuấn Nho vốn định dùng chút bạc ngăn chặn người nhà này miệng, lại không nghĩ rằng sự tình rất nhanh bị nháo đến quan phủ vậy đi.
Lâm Giang thành chi phủ tại Phong Tại biết được sự tình ngọn nguồn sau, lúc này ngồi không yên, nhanh lên đem chuyện này cáo chi Trần Hoành Sinh.
Biết được nhi tử giết người, Trần Hoành Sinh giận dữ không thôi, đem Trần Tuấn Nho gọi tới hung hăng giáo huấn quất một cái.
Nhưng tức giận thì tức giận, sự tình tóm lại phải giải quyết.
Thế là, tại Trần Hoành Sinh sau lưng bày mưu tính kế, vụ án này rất nhanh bị đè xuống.
Lâm Giang thành chi phủ tại Phong vốn là cùng Trần gia có giao tình, bí mật lui tới thường xuyên.
Kết quả là, tại Trần gia cùng quan phủ liên hợp phía dưới, qua loa đem vụ án này kết.
Vốn cho là chuyện này dừng ở đây rồi.
Thẳng đến Lâm Giang Niên trở về Lâm Giang thành hôm đó, Tôn Nguyên cái vị kia lão mẫu đột nhiên không để ý tính mệnh ngăn ở Lâm Vương thế tử trước xe ngựa, khóc lóc kể lể giải oan.
Mà càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này ngày xưa Lâm Giang thành lớn nhất hoàn khố thế tử, lại trước mặt mọi người tiếp nhận cái này một bản án.
Thằng đến Trần Tuấn Nho đem hết thảy đều giao phó sau, Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được, vì cái gì ngày đó hắn lúc trở về, cái kia năm ở chi phủ sẽ một mực tính toán ngăn cản hắn xử lý chuyện này.
Cái này ở vào chi phủ đã sớm biết trận tướng, hơn nữa sớm cùng Trần gia cấu kết.
Nhớ không lầm, cái này ở vào chi phủ mặc dù không tính Lâm Vương phủ một tay đề bạt, nhưng cũng chịu Lâm Vương phủ dịu dắt mới có hôm nay.
Không nghĩ tới, bí mật cũng sớm cùng Trần gia cấu kết.
Như vậy xem ra, bên trong Lâm Giang thành này, chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu quan viên cùng Trần gia có thiên ti vạn lũ quan hệ.
Địa lao bên ngoài,
điện hạ, hắn toàn bộ giao phó.
Lâm Thanh Thanh lúc trước cũng không có đi theo điện hạ đi địa lao, đợi đến điện hạ đi ra lúc,
biết được điện hạ đã từ Trần Tuấn Nho trong miệng nảy ra chân tướng. Cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Điện hạ, ngài làm sao làm được? Lâm Thanh Thanh hết sức ngạc nhiên ngoài ý muốn. Phải biết, trước đó vài ngày nàng đem Trần Tuấn Nho trảo trở về Lâm Vương phủ, đã dùng hết thảy thủ đoạn đều không thể để cho Trần Tuấn Nho mở miệng. Kết quả lần này điện hạ liền đi một chuyến, cái này cũng không thời gian bao lâu. Trần Tuấn Nho liền giao phó. Cái này gọi là tâm lý chiến. Lâm Giang Nghiên giải thích nói, bản thế tử bắt được nhược điểm của hắn, đúng bệnh hút thuốc. Nhược điểm? Lâm Thanh Thanh hiếu kỳ nói, nhược điểm của hắn là cái gì? Tối hôm qua không để người phế đi. Lâm Thanh Thanh run lên, lập tức phản ứng lại. Tối hôm qua bị nàng phế đi. Đây không phải là... Lâm Thanh Thanh giống như bắt được cái gì trọng điểm, lại không có thể hoàn toàn bắt được, điện hạ. Dùng cái uy hiếp này hắn. Lâm Giang Nghiên hít mắt, không, ta là cho hắn hy vọng. Hy vọng? Lâm Thanh Thanh cũng tại trong nháy mắt, đột nhiên minh bạch qua đến. Điện hạ ngươi đây là cho Trần Tuấn Nho hy vọng. Cái kia còn có thể là cho hy vọng gì? Không phải liền là. Điện hạ chẳng lẽ là đáp ứng? Chữa khỏi hắn. Lâm Giang Nghiên gật đầu. Thì ra như thế. Lâm Thanh Thanh hiểu rồi. Khó trách Trần Tuấn Nho sẽ giao phó dứt khoát như vậy, thì ra là như thế này. Lý giải. Hoàn toàn lý giải. Bất quá rất nhanh, Lâm Thanh Thanh lại nghi hoặc đứng lên. Điện hạ, ngài coi là thật có thể trị hết hắn? Lâm Thanh Thanh rất kỳ quái. Nàng nhớ rõ ràng tối hôm qua nàng hạ thủ rất ác, đã đem Trần Tuấn Nho hoàn toàn phế bỏ. Căn bản không có khả năng lại có khôi phục cơ hội. Hơn nữa, cũng không từng nghe nói trên đời này có cái gì tái sinh căn y thuật. Điện hạ, có thể làm được? Không thể. Lâm Giang Nghiên lắc đầu. Lâm Thanh Thanh chần chờ, cái kia điện hạ ngươi lừa hắn. Lâm Giang Nghiên nhún nhún vai, thở dài, vốn chỉ là muốn lắc lư hắn một chút, không nghĩ tới hắn thật đúng là tin chưa khỏi Trần Tuấn Nho. Đừng nói Lâm Giang Nghiên không có bản sự này, cho dù có, hắn cũng sẽ không trị. Trần Tuấn Nho đã triệt để phế đi, căn bản không có khả năng có khôi phục cơ hội, cho dù là Như Ý lâu bên trong cũng không có có thể một lần nữa giải ra tới thần dược. Đổi thành một cái có lý trí người bình thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Lâm Giang Nghiên lý do thoái thác. Nhưng rất rõ ràng, Trần Tuấn Nho cũng không phải cái gì người có đầu óc, tăng thêm ở vào tự thành thái giám khủng hoảng cảm xúc phía dưới, rất nhẹ mà dịch dơ liền bị Lâm Giang Nghiên lừa gạt bị lừa rồi. Lâm Thanh Thanh, nàng xem như đã nhìn ra, nhà mình điện hạ đã đem Trần Tuấn Nho đùa bỡn tại bỗ tay ở trong. Cái kia điện hạ, muốn hay không đem những chứng cứ này chuyển giao đến quan phủ vậy đi? Lâm Thanh Thanh lại mở miệng hỏi lên. Dưới mắt trong tay điện hạ đã có đầy đủ chứng cứ, Trần Tuấn Nho không chỉ có giao phó mình tội ác, đồng thời cũng đem dưới tay hắn mấy cái tham dự chân chó chỗ ẩn thân cũng giao ra. Lại thêm có Hứa Hương Liên người như vậy chứng nhận, lần này Trần Tuấn Nho khó thoát một kiếp. Chỉ cần những tin tức này thả ra, nhất định có thể rửa sạch nhà mình điện hạ những ngày qua chất vấn cùng ngờ tới, để thăng nhà mình điện hạ tại Lâm Giang thành uy tín. Đồng thời, cũng có thể đả kích thật lớn Trần gia, cùng với trong Lâm Giang thành những thế gia khác khí diễm. Không đổi. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, hỏi, Trần gia bên kia động tĩnh như thế nào? Tạm thời không có động tĩnh. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, Trần Hành Sinh tối hôm qua hồi phủ sau lại không có xuất hiện qua, bất quá hôm nay trước kia cũng có mấy vị những thế gia khác người đến qua vương phủ, muốn gặp điện hạ ngài sáng nay lúc, có những thế gia khác người tới tìm nhà mình điện hạ, bất quá vẫn như cũng bị Lâm Thanh Thanh lấy điện hạ thân thể chưa khỏe cự gặp. Lần sau cũng không cần ngăn cản, để cho bọn họ tới a. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, mở miệng. Trong lúc mấu chốt như thế, những thế gia này người đều riêng mang ý xấu, hoặc là hướng về phía Lâm Vương phủ tới, hoặc là hướng về phía Trần gia tới. Vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì, Lâm Giang Nghiên cũng nên gặp bọn hắn một chút. Đến nỗi Trần gia bên kia, Trần Hành Sinh nhất định còn có hậu chiêu, Lâm Giang Nghiên cũng không gấp gáp, kế tiếp cấp bách đến hắn. Lâm Giang Nghiên chỉ cần chờ một chút, lão hồ ly này nhất định sẽ ngồi không yên. Lâm Giang Nghiên ngờ tới đồng thời không sai. Tại Lâm Thanh Thanh đem tin tức thả ra sau, rất nhanh liền có những thế gia khác người lần lượt đến nhà bái phỏng. Tới không phải Lâm Giang thành bên trong có đầu có khuôn mặt quan lại quyền quý, chính là mỗi cái thế gia gia chủ vật. Lâm Giang Nghiên thân là Lâm Vương thế tử, nhiệt tình tiếp kiến bọn hắn. Đây là hắn trở về Lâm Giang thành sau, lần thứ nhất cùng mỗi cái thế gia người gặp mặt. Quả nhiên, những thế gia này người đến nhà mục đích, cùng Lâm Giang Nghiên ngờ tới cũng không quá thêm gia bảo. Phần lớn là tới tìm hiểu Lâm Vương gia tình huống thân thể, thăm dò Lâm Vương phủ những ngày qua nội tình. Lâm Giang Nghiên cũng không chính diện hồi phục, chỉ là hư hư thật thật đáp lại đám người. Đồng thời, những thứ này đến nhà thế gia cũng lơ đãng nhắc đến Trần gia, hy vọng hai nhà có thể thả xuống ân oán, không nên náo quá khó nhịn. Nói gần nói xa, cũng là hy vọng Lâm Giang Nghiên có thể thả xuống thành kiến, cùng Trần gia hòa giải, đừng nắm lấy không thả. Cái này một số người, phần lớn cũng là Trần gia ở sau lưng gia hiệu. Tới Lâm Vương phủ là nói hộ, cũng là một loại bức thoái vị. Lâm Giang Nghiên vẫn không có tỏ thái độ, chỉ là âm thầm nhớ kỹ thân phận của những người này. Một bên khác, Lâm Giang Nghiên còn phát hiện những thế gia này người nhìn hắn ánh mắt lúc, mang theo vài phần xem kỹ cùng ngờ tới. Cái này khiến Lâm Giang Nghiên ý thức được, có lẽ không chỉ là Trần gia, trong Lâm Giang thành chỉ sợ đã có không ít người biết được hắn là giả mạo tin tức. Lần này đến nhà bái phỏng, cũng không phải không thăm dò Lâm Giang Nghiên ý nghĩ. Bất quá, Lâm Giang Nghiên ngược lại cũng không sợ, đối mặt tất cả thế gia thăm dò không kiêu ngạo không tự ti. Một phương diện khác, cũng thông qua những thế gia này, đem thái độ của hắn thả ra. Lần này, hắn chính là hướng về phía Trần Tuấn Nho tới. Chuyện này, ai tôi khuyên đều vô dụng. Tin tức truyền ra sau, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, trong Lâm Giang thành thế cục mâu thuẫn càng trở nên phức tạp. Nội viện, trạng vạng tối sắp trời, chân trời dáng chiều bao phủ bị lạc, cho trong sân hoa cỏ cây cối, đình hành lang mái hiên sức lên một tầng kim hoàng quang trạch. Viện bên trong im lặng lấy, Cẩm Tú cùng An Ninh không biết tung tích. Lâm Vương phủ rất lớn, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, chiếm diện tích không thua gì kinh thành hoàng cung. Toàn bộ phủ thượng bố trí cách cục cái gì cần có đều có, trừ bỏ số ít phong bế chỗ, còn lại đại bộ phận chỗ đều có thể thông suốt tự do. Cẩm Tú cùng An Ninh trong hoàng cung lúc, hai người mặc dù cũng có thể tự do hành động, nhưng có khả năng đến cùng chỗ cũng không nhiều. Đến Lâm Vương phủ sau, đối với các nàng tới nói đích xác giống như là đi tới một chỗ khác thế ngoại đảo nguyên. Hai tỷ muội tại trong phủ đi dạo quên cả trời đất. Lâm Giang Niên xuất hiện tại trưởng công chúa cửa gian phòng bên ngoài. Gõ cửa, đi vào. Trong gian phòng, truyền đến Lý Phiếu Miểu âm thanh trong trẻo lạnh lùng, có loại nói không ra linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Lâm Giang Niên đẩy cửa, đi vào. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt, bốn chu không khí phảng phất đều trở nên lạnh, đem ngoài cửa tràn vào nhiệt khí trong nháy mắt xua tan. Mát mẻ. Lâm Giang Niên ngước mắt, thấy phía trước trong tầm mắt một bộ trắng như tuyết váy dài trưởng công chúa đang ngồi xếp bằng, toàn thân bốn phía ngưng một cổ khí thế vô hình. Cố khí thế này khiến cho nàng toàn thân váy hơi hơi phất phơ, liền một đầu kia đen nhánh tóc xanh đều rải rác bay lên, khí chất thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo. Khó mà hình dung. Nhìn thấy ngoài cửa phòng xuất hiện Lâm Giang Niên, Lý Phiếu Miểu vẻ kinh dị thoáng qua, bình tĩnh lại. Quanh thân quanh quẩn cố khí thế kia, tùy theo chậm rãi tán đi. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới một bên bàn trang điểm ngồi xuống, mắt liếc trong gương đồng chính mình. Ánh mắt không lạnh không nhạt. Có việc? Có. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, càng có thể cảm giác trong không khí cái kia cố hàn ý càng rõ ràng hơn. Không bình thường hàn ý Lâm Giang Niên dừng ở Lý Phiếu Miểu sau lưng, thông qua trước người nàng gương đồng yên tĩnh nhìn qua trong gương đồng phản chiếu ra cái kia trường tuyệt mỹ thanh lãnh khuôn mặt. Yên tĩnh nhìn chăm chú một hồi. Trong gương đồng, Lý Phiếu Miểu ánh mắt cùng Lâm Giang Niên nhìn nhau một khắc, lại rất nhanh rời. Không nhìn hắn nữa, thần sắc gợn sóng không kinh, tự mình cắt tỉa mái tóc. Lâm Giang Niên lại đến gần hai bước, đi tới Lý Phiếu Miểu sau lưng. Đến gần, càng có thể thấy rõ trước mắt cái này trường tuyệt mỹ gương mặt, cùng với cái kia cố càng lạnh hàn ý, lại thêm. Lâm Giang Niên hơi hơi thu hồi trong gương đồng ánh mắt, thấp con mắt, rơi vào trước người vị này thanh lãnh trên người nữ tử. Rất đẹp. Dù chỉ là một cái bóng lưng, một cái lơ đãng từ mấy sợi tóc xanh bên cạnh tóc mai lộ ra bên mặt, đều sẽ có loại nhìn thoáng qua kinh diễm cảm giác. Ngươi tối hôm qua đi tìm ta. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, thình lình mở miệng hỏi lên. Động tác đang không nhanh không chậm nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc Lý Phiếu Miểu ngừng tạm. Ân. Nàng cũng không có phủ nhận. Phủ nhận cũng vô dụng, Lâm Giang Niên đã từ Cẩm Tú nơi đó lấy được đáp án, tối hôm qua nàng đích xác muốn đi tìm hắn. Còn nữa, Lý Phiếu Miểu cũng không dự định phủ nhận. Nàng kinh thường che giấu. Cái kia tối hôm qua vì cái gì không nhìn thấy ngươi? Lâm Giang Niên tiếp tục hỏi. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói một lời, giống như không có ý định trả lời vấn đề này. Ngươi tại chỗ ta? Lâm Giang Niên lại đột nhiên hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn lại độ đến gần chút, nghĩ càng thấy rõ ràng trước mắt trương này tình xảo gương mặt tuyệt mỹ, càng muốn nhìn hơn đến trên mặt nàng cảm xúc biến hóa. Không có. Lý Phiếu Miểu trả lời vẫn như cũ không lạnh không nhạt, nàng hơi hơi ngước mắt nhìn gương đồng. Ở trong đó, đồng dạng phản chiếu ra Lâm Giang Niên dần dần đến gần khuôn mặt. Hai người thời khắc này tư thế, hơi có vẻ mập mờ. Ngươi chính là tại chỗ ta. Lâm Giang Niên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu trương này trắng non tinh xảo, da thịt thổi qua liền phá gương mặt, nói rất chân thành. Lý Phiếu Miểu trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Hai người mắt đối mắt một sát na, Lý Phiếu Miểu thần sắc gợn sóng không kinh. Ta vì sao muốn trốn ngươi? Câu trả lời của nàng không lạnh không nhạt, nên xem lên Lâm Giang Niên. Giờ khắc này, Lý Phiếu Miểu khí thế trên người đột nhiên giống như là bỗng nhiên biến đổi. Lâm Giang Niên chợt cảm giác được một cô áp lực. Khi trước mắt có thể bình tĩnh như vậy nhìn thẳng hắn Lý Phiếu Miểu lúc xuất hiện, Lâm Giang Niên ý thức được, chính mình có thể sắp đánh mất quyền chủ động. Vị này trưởng công chúa, đột nhiên giống như là biến thành người khác. Một khi bị nữ nhân này một lần nữa nắm giữ thế cục, còn muốn tiến thêm một bước, đều sẽ rất khó. Thế là, Lâm Giang Niên yên tĩnh cùng nàng nhìn nhau. Nhìn lên trước mắt giờ phút này trương gần trong gang tấc, giống như là có chút quật cường một dạng khuôn mặt. Ta cho là người sẽ sợ. Lâm Giang Niên nhẹ cười lấy. Tiếp đó, hắn lại đến gần một phần. Khoảng cách của hai người rút ngắn. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũng nhìn chăm chú lên hắn, không lúc đích, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay tại Lâm Giang Niên tính toán lại xích lại gần một giờ, một cái trắng thuần tay nhỏ đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người, chặn Lâm Giang Niên tập kích. Trên miệng truyền đến một hồi trong trẻo lạnh lùng xúc cảm. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh chặn Lâm Giang Niên tập kích, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn qua hắn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cái gọi là cho rằng ta sợ chính là như thế sao? Chương 550 tam phẩm chi cảnh, chương 550 tam phẩm chi cảnh bây giờ, Lý Phiếu Miểu ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. Thanh tịnh, sáng tỏ, sạch sẽ. Trên mặt của nàng không có nửa phần cô gái tầm thường nên có ngượng ngùng cảm xúc, cặp kia sạch sẽ con mắt cứ như vậy yên tĩnh nhìn thẳng Lâm Giang Niên. Khí chất tuyệt trần. Thời khắc này khí chàng lại ổn áp Lâm Giang Niên một đầu. Cái này giống như hời hợt hỏi lại, để cho Lâm Giang Niên run lên. Sướng sờ tại chỗ, khuôn mặt thượng nguyên bản nhẹ nhõm sung sướng thần sắc dần dần biến mất, trở nên nghiêm túc, hắn hơi hơi ngửa ra sau một chút, một lần nữa kéo ra giữa hai người khoảng cách. Lâm Giang Niên nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt trương này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất huynh thành khuôn mặt. Hai người ánh mắt đối lập, cũng giống là đang tiến hành một loại nào đó im lặng giao hội. Sau đó, Lâm Giang Niên trên mặt một lần nữa hiện lên một nụ cười. Ta đích xác không cảm thấy trưởng công chúa sẽ sợ ta. Hắn nhìn qua Lý Phiếu Miểu, dừng lại, lại nói, bất quá ngươi thật sự đang ẩn núp ta. Không phải sao? Lâm Giang Niên ngữ khí rất chắc chắn. Lâm Giang Niên tự nhiên không có tự tin đến có thể để cho vị này đường đường trưởng công chúa đối với chính mình sinh ra sợ sệt cảm xúc. Nhưng, từ mấy ngày nay phản ứng của nàng cùng đối với Lâm Giang Niên thái độ đến xem, Lý Phiếu Miểu không thể nghi ngờ là đang trốn tránh giữa hai người chưa xử lý sạch sẽ, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ. hay là còn có khác cân nhắc. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đang trốn tránh chủ đề là sự thật không thể chối cãi. Cho dù là dưới mắt bây giờ, lúc nghe tới Lâm Giang Niên lời nói, nguyên bản ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ Lý Phiếu Miểu, giống như cũng có một vòng giật mình thần. Nàng trầm mặc, thẳng đến hồi lâu. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng thân sắc vẫn như cũ không lạnh không nhạt, nhưng trên thân đã không còn vừa rồi cái kia cỗ sắc bén khí thế. Lâm Giang Niên lại không có trả lời nàng vấn đề này, ánh mắt từ trên mặt của nàng rơi vào trên người nàng. Hôm nay cũng không ra cửa Lý Phiếu Miểu, trên thân không có mặc vạn năm không đổi bạch y váy dài, mà là một thân cực kỳ một mạc thả lỏng y phục hàng ngày váy dài. Nhưng kể cả như thế, cái này thân một mạc y phục hàng ngày cũng khó che nàng kinh diễm khí chất, khiến cho nàng bằng thêm vài phần tiếp địa khí một mạc cảm giác, càng làm cho người mê muội. Tiến vào hàng ngày, nàng một thân này lụa mỏng y phục hàng ngày cũng không dày, một mạc váy dài đem vị này trưởng công chúa nổi bật dáng người che đậy cực kỳ chặt chẽ, khí chất đoan trang, trang nhã. Nhưng càng như vậy, liền càng để cho Lâm Giang Niên đối trước mắt vị này cao ngạo trong trẻo lạnh lùng trưởng công chúa cảm thấy hứng thú, nghĩ tiến thêm một bước. Đồng thời, Lâm Giang Niên có thể cảm nhận được từ Lý Phiếu Miểu trên thân truyền đến quen thuộc hàn ý, bốn phía không khí nhiệt độ mơ hồ hàng không thiếu. Cố hàn ý này tại chạm đến Lâm Giang Niên ra thì lúc, một giây sau, liền bị thân thể của hắn bản năng hấp thu. Thể nội huyền dương tâm pháp có chút không bị khống chế hơi hơi vận chuyển. Thân thể của ngươi, hàn khí lại tái phát. Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Từ lần trước vì Lý Phiếu Miểu trị liệu khu lạnh, đã qua nhiều ngày. Trong khoảng thời gian này, theo giữa hai người quan hệ biến hóa, đến mức có mấy ngày không có trị liệu không có Lâm Giang Niên hỗ trợ áp chế hấp thu, trong cơ thể của Lý Phiếu Miểu cái kia cố huyền hàn chi khí lại dần dần hiện lên, dần dần chiếm cứ thân thể của nàng. Lại độ khiến cho Lý Phiếu Miểu khí chất trở nên sinh lãnh. Nghe nói như vậy, Lý Phiếu Miểu ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái. Không nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta cần thật tốt nói một chút. Lâm Giang Niên mở miệng, bất quá, trước đó, thân thể của ngươi quan trọng hơn. Lâm Giang Niên chiều lấy nàng đưa ra một cái tay. Lý Phiếu Miểu ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên đưa ra trên tay, nhìn chăm chú một khắc, ánh mắt lập tức rời đến Lâm Giang Niên trên mặt, yên tĩnh nhìn xem hắn. Vẫn như cũ không nói chuyện, cũng không bất kỳ phản ứng nào. Thời khắc này nàng lại phảng phất đã biến thành một pho tượng. Còn tại giờ ta, Lâm Giang Niên lên tiếng lần nữa. Lý Phiếu Miểu hơi hơi thu hồi tầm mắt, đôi mắt một lần nữa rơi vào Lâm Giang Niên đưa ra trên cánh tay này. Một lát sau, nàng chậm rãi duỗi ra một cái trắng như tuyết bàn tay trắng nõn, đặt ở Lâm Giang Niên trên lòng bàn tay. Lâm Giang Niên nắm chặt, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi hương mềm mại trượt, đồng thời kèm theo một cỗ hàn khí thấu xương, xuyên thấu qua trong lòng bàn tay tiến vào thân thể của hắn. Lâm Giang Niên dưới thân thể ý thức run rẩy một chút, ngay sau đó thể nội huyền dương tâm pháp vận chuyển, một cỗ khí tức nóng bỏng trong nháy mắt đem cỗ hàn khí kia bao phủ thôn vệ. Ngay sau đó, Lâm Giang Niên liền cảm giác mình đã đỉnh trệ mấy ngày thực lực tu vi, tựa hồ mơ hồ có tiến hơn một bước dấu hiệu. Thanh lanh u tĩnh trong phòng, hai thân ảnh đối mặt ngồi xếp bằng. Hai người tất cả nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, giống như là tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Tay của hai người nắm chặt, mười ngón đan xen, tựa như một đôi ân ái tình lữ. Nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện, hai người nắm chặt chính giữa hai tay, có hai cỗ bảng bạc khí lưu tựa hồ đang tại giao hội nhau. Một lạnh một nóng, âm dương giao thế. Thậm chí liền gian phòng trong không khí, đều tựa như tràn ngập hai cỗ khí tức. Một cỗ băng lãnh rét thấu xương, một cỗ cực nóng nóng bỏng. Hai cỗ khí tức giao hội nhau, triền miên, lẫn nhau đối lập lại bổ sung. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong gian phòng cũng càng trở nên nặng nề. Ngồi dưới đất hai người, quanh thân tràn ngập khí thế bằng bạc. Cố khí thế này, mơ hồ tựa hồ muốn bốn phía hết thảy đều bao phủ. Bây giờ, Lý Phiếu Miểu ngồi xếp bằng, khí chất thanh lãnh, tựa như thần minh giống như, lạnh kinh diễm. Thân thể của nàng không ngừng hấp thu từ cơ thể của Lâm Giang Niên truyền đến khí tức, áp chế trong cơ thể nàng nguyên bản hàn khí. Khi hàn khí bị từng chút một áp chế thôn vệ hầu như không còn, nàng gái kia trắng non gương mặt tuyệt mỹ bên trên giống như hơi hơi nổi lên một tầng mồ hôi, nguyên bản hàn băng chi khí cũng theo đó dần dần tiêu tan. Đồng thời, trong thân thể cái kia cố khí tức bàng bạc càng lúc càng đủ, mơ hồ trong đó, tựa như cũng chỉ thiếu kém một sát na kia, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một điểm. Một bên khác, khi cơ thể của Lâm Giang Niên đồng dạng liên tục không ngừng hấp thu từ Lý Phiếu Miểu trên thân truyền đến hàn khí, nội lực thôn phệ cố hàn khí kia, chuyển đổi thành tự thân sử dụng. Lâm Giang Niên có thể cảm giác được, chính mình muốn vượt qua ngưỡng cửa này, đồng dạng chỉ thiếu một chút, còn kém một chút như vậy. Lâm Giang Niên không ngừng mà bắt đầu nếm thử, tính toán muốn bước qua cửa này. Trong thân thể nội lực liên tục không ngừng biến mất, nhưng cùng lúc, cũng dần dần trở nên càng ngày càng tinh thuần. Cỗ này tinh thuần nội lực, tại Lâm Giang Niên trong thân thể mạnh mẽ đâm tới. Lâm Giang Niên có thể phát giác được, bây giờ chính mình tu hành Huyền Dương Tâm Pháp sớm đã trở nên không còn thuần túy, thiếu đi mấy phần vừa dũng mãnh liệt, lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa, cương nhu hòa hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần ngầm hạ. Cuối cùng, không biết qua bao lâu sau, oanh, tiếng tính gian phòng đột nhiên chuyển đến một tiếng nhẹ oanh. Cơ thể của Lâm Giang Niên bốn phía đông đông nhiên tỏa ra một hồi khí thế bằng bạc, ở ban hướng bốn phía khuếch tán. Đối diện Lý Phiếu Miểu, trước tiên đột nhiên mở mắt, rơi vào Lâm Giang Niên. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khác lạ. Cỗ này khí thế bằng bạc, trong nháy mắt đem toàn bộ bên trong căn phòng bảy biện sông loạn thất bát ao. Lâm Giang Niên cũng vào lúc này đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Trung quy là, ngày tới, tam phẩm chi cảnh. Lâm Giang Niên cúi đầu, có chút không thể tin nhìn mình hai tay, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất có vô tận liên miên khí tức. Vừa mới một khắc này, Lâm Giang Niên thậm chí có một loại, chính mình một trưởng có thể đem cái này cả tòa phòng ốc đều cho đập ngã xúc động. Đây cũng là tam phẩm chi cảnh sao? Quả nhiên, võ học thực lực đề thăng đến cuối cùng, một cái nho nhỏ cảnh giới đề thăng đều có thể mang đến cực lớn tính thực chất tiến bộ. Huống chi là lớn như thế cảnh giới vượt qua. Thời gian hơn một năm, từ hoàn toàn không biết võ công cho tới bây giờ bước vào tam phẩm chi cảnh. Lâm Giang Niên mơ hồ có chút nằm mơ hoảng hốt. Nhưng, không đợi Lâm Giang Niên tới kịp hưng phấn bao lâu. Một giây sau, bên trong thân thể hắn tất cả khí lực phảng phất tượng Phật là bị trong nháy mắt hút hết giống như, cơ thể một hồi trời đất quay cuồng. Xong. Dùng sức quá mạnh. Bước vào tam phẩm chi cảnh, cực kỳ hưng phấn Lâm Giang Niên kém chút quên. Nội lực của hắn đã cơ hồ bị Lý Phiếu Miểu toàn bộ hút đi, còn sót lại không nhiều. Lần này, thân thể của hắn trong nháy mắt cảm giác bị rút sạch. Đang lúc Lâm Giang Niên thân thể muốn ngã xuống lúc, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cỗ khí lực, kéo hắn một cái. Ngay sau đó, một cỗ thấm lạnh khí lưu theo trong lòng bàn tay tràn vào thân thể của hắn, lưu chuyển toàn thân, để cho nguyên bản hư nhược Lâm Giang Niên chậm một đại khẩu khí. Lâm Giang Niên vô ý thức ngẩng đầu, gặp ngồi ở đối diện Lý Phiếu Miểu đang lặng lặng nhìn xem hắn, không nói một lời. Cái tia trương trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt sớm đã khôi phục như thường, nhiều hơn mấy phần hùng luận, hai người mắt đối mắt. Bây giờ, tựa hồ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Phanh. Công chúa một giây sau, cửa phòng đột nhiên bị người bỗng nhiên đá văng ra. Cùng lúc đó, Cẩm Tú thanh âm lo lắng từ ngoài cửa truyền tới, hai thân ảnh xâm nhập đi vào. Nhưng tại làm nhìn thấy bên trong căn phòng một màn này lúc, hai người đột nhiên sững sờ. Cẩm Tú trong miệng cũng im bặt mà dừng. Ánh mắt nàng có chút mở mịt nhìn một màn trước mắt này. Bây giờ, công chúa trong gian phòng, một mảnh lộn xộn. Bốn phía loạn thất bát tao, đồ gia dụng giống như gặp hủy hoại, vỡ vụn hư hao, phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến. Mà ở trong phòng trung ương, đối diện bên trên, công chúa đang cùng công chúa tương đối ngồi xếp bằng, hai người vừa vặn ở vào phế tích ở trong. Càng quan trọng chính là, Cẩm Tú một mắt liền nhìn thấy, bây giờ ngồi dưới đất công chúa và điện hạ đang giữ tại cùng nhau tay. Mười ngón đan sen, nắm thật chặt. Cái này, Cẩm Tú đôi mắt đẹp dần dần hơi hơi trợ to. Công chúa, điện hạ Cẩm Tú ánh mắt đang lúc mà mịt, lại dẫn mấy phần vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Nàng mới vừa nghe được phòng công chúa ở giữa truyền đến tiếng nổ, lúc này khẩn trương lo lắng tới nghĩ xem xét công chúa tình huống. Thật không nghĩ đến trước mắt một màn này. Công chúa và điện hạ trong phòng làm gì? Làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Hơn nữa, bọn hắn. Cẩm Tú ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên hai người nắm chặt tay. Công chúa và điện hạ lúc nào đã tiến triển đến một bước này? Công chúa, vậy mà cùng điện hạ giắt tay. Hai người. Tốt hơn. Công chúa ngày thường nhìn xem thật cao lạnh lùng, đối với điện hạ chẳng thèm ngó tới. Bí mật, vậy mà cùng điện hạ vụng trộm bắt tay. Bất thình lình phát hiện, để cho Cẩm Tú vừa mừng vừa sợ. Lại trong lúc nhất thời đều quên trong gian phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại Cẩm Tú, theo sát lấy lo lắng công chúa an nguy an ninh. Nàng đầu tiên là cảnh giác liếc nhìn trong gian phòng bốn phía, xác định trong gian phòng không có tồn tại nguy hiểm sau, khẽ buông lỏng khẩu khí. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào trong gian phòng công chúa và điện hạ trên thân. Rất nhanh, nàng cũng phát hiện công chúa nhà mình cùng điện hạ cái kia nắm chặt ở chung với nhau tay. Nàng ngẩn người, nhìn một chút công chúa, lại nhìn một chút điện hạ, thần sắc có chút mờ mịt. Nàng chưa kịp suy nghĩ, liền cảm giác cánh tay của mình bị bỗng nhiên túm một chút. Quay đầu, thì thấy Cẩm Tú lôi nàng hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Khúc, công chúa, điện hạ, chúng ta đi sai chỗ. Sau khi tĩnh hồn lại Cẩm Tú, lúc này lôi An Ninh liền hướng về bên ngoài gian phòng lui. Các ngươi tiếp tục vừa nói, Cẩm Tú một bên không nói lời nào đem còn tại sững sờ An Ninh túm ra gian phòng. Phanh, một lần nữa đóng cửa lại. Ngoài cửa, An Ninh lấy lại tinh thần, thoát ra Cẩm Tú tay. Ngươi làm gì? Ngươi như thế nào như vậy không có nhãn lực hình? Cẩm Tú liếc qua sau lưng gian phòng, tức giận nói, công chúa cùng điện hạ đang tại, chúng ta cũng không thể hỏng chuyện tốt. An Ninh mặt không biểu tình, không nói lời nào, cũng không biết mới vừa rồi là ai vội vã chạy tới. Xem ra lần này chỉ sợ không cần chúng ta hỗ trợ. Cẩm Tú giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút phức tạp. Công chúa cùng điện hạ chung quy là tốt hơn. Nguyên bản nàng còn kế hoạch cùng An Ninh cùng một chỗ nghĩ biện pháp tác hợp một chút, qua lần này xem tới đều đã không cần các nàng. Công chúa và điện hạ tốt hơn đối với Cẩm Tú tới nói là chuyện tốt. Ý vị này nàng cũng không cần tại công chúa và điện hạ ở giữa hai chọn một, không cần rời đi điện hạ rồi. Đồng thời cũng làm cho Cẩm Tú đối với cho công chúa nhà mình đeo nón xanh cảm giác cái náy ít đi rất nhiều. Đây không thể nghi ngờ là cái cực tốt tin tức. Nhưng một phương diện khác, Cẩm Tú rất nhanh lại nghĩ tới cái gì. Chớ đã, công chúa cùng điện hạ đi khi nào đến một bước này? Vì sao nàng phía trước đều không nghe nói qua? Điện hạ, có phải hay không cũng sớm đã cùng công chúa? Khẳng định là. Cho nên, lúc trước hắn mới như vậy tự tin, dám đáp ứng sự khiêu khích của mình. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú hơi hơi mở to hai mắt, hối tiếc không thôi. Bị lừa rồi. Lên điện ở dưới làm giống như. Vừa nghĩ tới nàng trước đây không lâu vừa đã đáp ứng, nếu là điện hạ đem công chúa nhà mình cầm xuống, chính mình nhưng là đã đáp ứng điện hạ, cái gì đều phải đáp ứng hắn. Nguyên lai tưởng rằng còn sớm rất nhiều, hiện tại xem ra giống như. Cẩm Tú sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, xấu hổ. Một bên An Ninh liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn mắt bên cạnh hơi ửng đỏ khuôn mặt, tâm tư thiếu nữ Cẩm Tú, mặt không biểu tình. Đôi mắt cụ xuống, giống như ảm đạm chút, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong gian phòng, Cẩm Tú cùng An Ninh xâm nhập, cũng không có đánh vỡ bên trong căn phòng cục diện bế tắc bầu không khí. Lâm Giang Niên dần dần khôi phục một chút khí lực, tinh thần dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ta đột phá. Lâm Giang Niên mở miệng nói. Lý Phiếu Miểu khuôn mặt thanh lãnh, nhàn nhạt gật đầu. Ân. Cùng ngươi so ra đích sắc còn kém xa lắm, bất quá. Trung quy là lại tới gần một bước. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ngươi đây. Không có. Còn kém bao lâu? Không biết. kém thời cơ. Có lẽ vậy. Câu trả lời của nàng không lạnh không nhạt, đổi thành thường nhân bao nhiêu có vẻ hơi qua loa. Nhưng đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, lại cực kỳ bình thường. Nàng lườm Lâm Giang Niên một mắt, ánh mắt rời xuống, rơi vào trên hai người mười ngón đan sen nắm chặt tay. Không nói chuyện. Bây giờ hai người đều sớm đã thu công, nhưng vẫn như cũ nắm chặt cùng một chỗ. Lâm Giang Niên lặng lặng thưởng thức trước mắt trương này tim đập thình thịch tuyệt mỹ khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng loáng thổi qua liền phá, cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì một tia tì vết tới. Ta sẽ không gả cho ngươi. Lý Phiếu Miểu đột nhiên mở miệng lên tiếng, phá vỡ yên lặng. Lâm Giang Niên run lên, nhìn xem nàng. Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, thản nhiên nói, ta cũng sẽ không xảy ra bán mình cơ thể. Lâm Giang Niên không nói chuyện, hắn biết, nàng nói là Lâm Hằng trọng để cho nàng vì chính mình sinh một đứa con sự tình, cho nên nàng vẫn là cự tuyệt. Chuyện trong dự liệu. Bất quá, Lâm Giang Niên nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối, hắn nguyên lai tưởng rằng, cho nên Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên nhìn về phía hắn, đôi mắt đẹp bình tĩnh như trước, ngựa khí vẫn như cũ thánh lãnh. Ngươi nghĩ biện pháp để cho ta thích ngươi.